Chương 1552, Tiên Vân Quốc chương 1552, Tiên Vân Quốc sơn chủ nói quá lời, ngươi chịu vì ta giải hoặc, Lương Mộ rất là cảm kích. Lương Nôn mỉm cười, lại nói, bất quá ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng sơn chủ có thể đáp ứng. Ha ha, ngươi là muốn nhìn Thần Nông Đế Kinh a? Thần Nông Hỗ trực tiếp điểm phá ý nghĩ của hắn. Đúng vậy. Lương Nôn cũng không ẩn tàng, hướng Thần Nông Hỗ thi lễ một cái nói, ta biết Thần Nông Đế Kinh chính là Thần Nông thị nhất mạch đơn truyền, nhưng trong cơ thể ta có vết thương đại đạo, bình thường biện pháp chỉ sợ khó mà chữa trị, chỉ có Thần Nông Đế Kinh có thể thử một lần, cho nên cả gan hướng sơn chủ phải được sách nhìn qua. Ngươi sai Thần Nông Đế Kinh cũng không phải là chúng ta Thần Nông thị nhất mạch đơn truyền, kỳ thật tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, Thần Nông Sơn có không ít người đều nghiên cứu qua môn công pháp này, chỉ là tiên tổ sáng tạo công pháp tinh thâm ảo diệu, tư chất không đủ người từ đầu đến cuối khó có lĩnh ngộ. Nói đến đây, Thần Nông Thác lại liếc mắt nhìn Lương Nôn, chậm rãi nói, đạo hưu tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, là chúng ta Thần Nông Sơn đại ân nhân. Đã ngươi đưa ra yêu cầu này, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn Thần Nông Đế Kinh, chỉ là đạo hưu chỉ cần phát cái thể động, coi như về sau rời đi Lang Hoàn đại lục, cũng không thể đem công pháp khẩu quyết mới truyền cho những người khác. Lương Nôn nghe xong, sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, cái này hiển nhiên, ta nguyện lấy tâm ma lập thệ, tuyệt không đem Thần Nông Đế Kinh tiết lộ ra ngoài, nếu làm trái lời thề này, để cho ta bỏ mình bạo tiêu, hồn phi phách tán. Tốt. Thần Nông Hỗ hài lòng gật gật đầu. Hắn từ nước suối bên cạnh đứng dậy, chậm rãi nói, Thần Nông Đế Kinh ngay tại Tiên Vân Cốc bên trong, vì biểu đạt đối tiên tổ tôn kính, trước kia được phép tiến vào sơn cốc đệ tử đều phải trước đốt hương tắm rửa, sau đó tại ngoài sơn cốc tính tọa 3 ngày mới có thể vào bên trong. Cân nhắc đến ngươi không phải chúng ta Thần Nông Sơn đệ tử, mà lại đối với chúng ta Thần Nông Sơn có đại ân, những lễ tiết này có thể miễn đi, đi theo ta đi. Vừa dứt lời, Thần Nông Hỗ liền cầm trong tay pháp quyết vừa bấm, dùng một đạo độn quang cuốn Lương Nôn, cùng nhau rời đi Cẩm Tú Cốc phạm vi. Hai người ngự không phi hành, tốc độ cực nhanh, chỉ bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ, liền đã vượt qua Thần Nông Sơn mảng lớn dãy núi, đi tới một nơi giấu người hi hữu đến khu vực. Nơi đây tựa hồ cũng là Thần Nông Sơn cấm địa chí nhất. Lọt vào trong tầm mắt chốn là một mảnh rậm rạp rừng cây, trong rừng trăm hoa đua nở, suối nước róc rách, phong cảnh mười phần tú lệ. Chỉ là có một chút để Lương Nôn cảm thấy có chút kỳ quái, nơi này tựa hồ không giống với phía sau núi địa cung cấm địa, thế mà không nhìn thấy nửa cái bóng người. Phải biết địa cung bên ngoài thế nhưng là có 6 vị thông huyền chân quân, cùng mấy chục cái kim đang cảnh đệ tử trấn giữ, nhưng nơi này căn bản không ai thủ vệ. Thiên Vân Cốc chỗ như vậy, thế mà không có thủ vệ. Lương Nôn trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Không có gì thật là kỳ quái, rừng rậm này bản thân liền là một tòa sát trận, nếu như không phải ta mang ngươi thì đến, vừa rồi ngươi đã bị vây ở trong trận. Thần Nông Hỗ thản nhiên nói. Ừm. Lương Nôn được hắn nhắc nhở, cái này mới chợt tỉnh ngộ tới, chung quanh một ngọn cây cọng cỏ giống như đều có giảng cứu, mặc dù nhìn yên tĩnh thường hòa, nhưng thực tế lại là sát cơ giấu giếm. Trận pháp này, ta vậy mà không có chút nào phát giác. Lương Nôn âm thầm có chút giật mình, phải biết hắn đối với trận pháp cực kỳ mẫn cảm, không nghĩ tới lần này tiến đến lại có sở thất xem xét, nếu như không phải Thần Nông Hỗ điểm tỉnh mình, còn thật không biết mình đã tiến vào trong trận pháp. Trận này không biết lai lịch ra sao, xem ra so 12 nguyên tử đại trận chỉ có hơn chứ không kém. Lương Nôn ở trong lòng cấp ra đánh giá. Bất quá cũng may có Thần Nông Hỗ dẫn đường, trận pháp căn bản sẽ không công kích hai người, vẹn vẹn trong phiến khắc, hai người đã đi tới rừng rậm chỗ sâu. Phía trước xuất hiện một cái cự đại sơn cốc bốn phía đều có trận pháp cường đại phong ấn, chỉ có một cái cửa vào, bị một cái trăm trượng đến cao cửa đá ngăn trở. Cái này cửa đá nhìn qua niên đại xa xưa, phía trên bỏ đầy rêu xanh cùng dây leo, rất nhiều nơi còn xuất hiện rạn nứt lỗ hổng. Như thế cũ nát cửa đá, tựa hồ bị gió nhẹ nhàng thổi liền sẽ rửa qua, nhưng Lương Nôn biết, cái này cửa đá chỉ sợ là Thần Nông Thác tự tay lưu lại, a thánh phía dưới tu vi tuyệt đối không thể đánh bỡ. Không chỉ là cửa đá, cả tòa sơn cốc đều bị đặc thù pháp ấn gia trì, phía trên còn có hung hiểm sát trận, dựa vào man lực căn bản là không có cách phá giải, chỉ có Thần Nông Hỗ mở ra cửa đá mới có thể tiến vào sơn cốc. Lương Nôn mắt sắc, trông thấy che đậy cửa đá dây leo bên trong, tựa hồ có hai cây không giống nhau lắm. Cái này hai cây dây leo linh lực dồi dào, phản phất hai cái cường đại tu sĩ, ngăn cản ngoại giới người tới gần cửa đá. Người trước chờ ta một chút. Sau khi rơi xuống đất, Thần Nông Hỗ trước tiên mở miệng. Hắn hướng cửa đá đi đến, còn chưa tới gần 10 trượng phạm vi, trên cửa đá dây leo đã bắt đầu nhuyễn động. Sau một lát, bị Lương Nôn lưu ý kia hai cây dây leo rời đi cửa đá, phản phất hai thanh trường kiếm, đồng thời chỉ hướng Thần Nông Hỗ. Một cỗ túc sát chi khí tràn ngập mà đến, cho dù Lương Nôn không có bị dây leo chỉ, cũng cảm thấy cường đại sát khí, phản phất một vị viễn cổ cường giả, cách ngàn vạn năm tuế nguyệt trường hạ, một kiếm chỉ hướng cổ họng của mình. Thần Nông Hỗ tại dây leo phía trước dừng bước, đồng thời cung kính nói, Thần Nông Sơn đời thứ 12 sơn chủ, bất hiếu tử tôn Thần Nông Hỗ, bái kiến tổ tiên anh linh. Dây leo dừng lại một lát, tựa hồ đang nghiệm chứng hắn. Sau một lát, túc sát chi khí dần dần tiêu tán, hai cây dây leo cũng không còn chỉ hướng Thần Nông Hỗ, mà là hướng về sau thu hồi, trở lại trên cửa đá, vậy mà hóa thành hai đầu dài khoảng 10 trượng thanh long, chiếm cứ tại cửa đá hai bên. Xem ra, chỉ có lịch đại sơn chủ đích thân đến, cái này cửa đá mới có thể mở ra. Lương Luân tại trong lòng thầm nghĩ nhất thanh. Nhưng vào lúc này, trong cửa đá ở giữa hào quang lóe lên, vậy mà xuất hiện một cái cổ phát tạ đá, khóa trên người có một cái long đầu pho tượng, lúc này con mắt chuyển động, đúng là thẳng vào nhìn về phía Lương Luân. Đến đây đi. Thần Nông Hỗ xoay người lại, hướng Lương Luân vẫy vẫy tay. Lương Luân khẽ gật đầu, đi về phía trước đến Thần Nông Hỗ bên người, cùng hắn đứng sóng vai. Đây là thanh long khóa. Thần Nông Hỗ chỉ vào tạ đá, chậm rãi nói, trước đó tại Thần Nông điện thời điểm phải cùng ngươi nói đến qua, muốn quan sát thần nông đế kinh trước hết thông qua tiên tổ khảo nghiệm, điểm này ai cũng không thể ngoại lệ, nếu như ngươi không có thông qua khảo nghiệm, coi như ta muốn cho ngươi đi vào, Thanh Long khóa cũng sẽ đem ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa. Kia đến tột cùng là dạng gì khảo nghiệm đâu? Lương Ngôn nhíu mày hỏi. Vấn đề này ta không có cách nào trả lời ngươi, bởi vì Thanh Long khóa khảo nghiệm tùy từng người mà khác nhau, mỗi người kinh lịch cũng không giống nhau, trước kia có người tiến vào huyễn cảnh, cũng có người đối mặt tự thân tâm ma, tóm lại khảo hạch phương thức đủ loại, không có bất kỳ cái gì quy luật mà theo. Minh Bạch. Lương Ngôn nhẹ gật đầu, lại hỏi, ta muốn thế nào tiếp nhận khảo nghiệm? Đi về phía trước đến cửa đá khoảng 3 thước vị trí, nhìn thẳng Thanh Long khóa liền có thể tiếp nhận khảo nghiệm. Khảo nghiệm có khả năng chia nhiều cái giai đoạn, nếu như thuận lợi thông qua, Thanh Long khóa sẽ dần dần biến mất, nhưng nếu như đang khảo nghiệm bên trong xảy ra vấn đề, bên cạnh hai đầu Thanh Long hội đem tạ đá cuốn chặt, một khi long đầu giao hội, liền đại biểu cửa đá vĩnh viễn đối ngươi đóng lại. Đa tạ chỉ điểm. Nghe thần nông hô một phen, Lương Ngôn hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới cửa đá trước mặt. Hắn cùng Thanh Long khóa bất quá khoảng 3 thước khoảng cách, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện khóa trên người long đầu cũng đồng dạng tại nhìn chăm chú chính mình. Một người một khóa, ánh mắt giao hội, Lương Ngôn chợt nghe một thanh âm trong lòng mình băng lên, như thế nào đạo? Thanh âm này cổ phát thế lương, phảng phất xuyên qua vô tận tuế nguyệt, tại cùng một vị viễn cổ người đối thoại. Lương Ngôn nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Một vấn đề, chẳng lẽ đây chính là cửa đá khảo hạch? Trước đó nghe thần nông hô giới thiệu, còn tưởng rằng muốn đi vào huyễn cảnh hoặc là mặt đối tự thân tâm ma, nhưng khi hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần cửa đá về sau, đợi chờ mình chỉ có một vấn đề như vậy. Cứ việc nội tâm tràn đầy nghi hoặc, nhưng Lương Ngôn vẫn là trong thời gian cực ngắn bình phục tâm tình. Như thế nào đạo? Vấn đề này nghe giống như là tại tuân hỏi mình đối đại đạo cảm ngộ. 3000 đại đạo không giống nhau, mỗi người đối đạo lĩnh ngộ cũng một trời một vực, liên quan tới đáp án của vấn đề này, Lương Ngôn căn bản không cần quá nhiều suy tư, rất nhanh liền ở trong lòng cấp ra đáp án, ta tức là đạo, đạo tức là ta. Nghe được câu trả lời này, Thanh Long khóa thanh âm trầm mặt xuống. Tạ đá bên trên long đầu nhìn chăm chú hắn, phản phất muốn xem thấu trong lòng của hắn ý tưởng chân thật. Sau một lát, hai bên trái phải thanh long đồng thời hướng ở giữa dựa vào, rất nhanh liền đi tới tạ đá phụ cận. Thần nông hỗ xa xa thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt biến hóa. Không tốt, Thanh Long khóa muốn bế tỏa xem ra Lương đạo hữu xuất sư bất lợi. Song long tới gần, mang ý nghĩa khảo hạch bên trong xuất hiện vấn đề, một khi long đầu giao hội, liền đại biểu cho Tiên Vân cốc đại môn sẽ vĩnh viễn đối Lương Nôn quan bế. Thần nông hô có lòng muốn báo ân, kỳ thật hắn là hy vọng Lương Nôn có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm, nhưng cấm chế này là tổ tiên lưu lại, nếu như Lương Nôn khảo hạch thất bại, liền xem như hắn cũng vô pháp vì Lương Nôn mở ra đại môn. Lương Nôn lúc này cũng là khẽ nhíu mày. Hắn nhìn thấy long đầu trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, hiển nhiên mình vừa rồi đáp án, cũng không để nó hài lòng. Nhưng Lương Ngôn cũng không có ý định đi phỏng đoán tâm ý của đối phương, bởi vì hắn biết, trả lời nhất định phải tuân theo bản tâm, một khi nói láo lừa gạt, chỉ sợ Thanh Long khóa ngay lập tức sẽ đem mình đào thải. Chờ đợi một hồi, trong lòng cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên, như thế nào ta? Nghe được vấn đề này, Lương Ngôn sắc mặt có chút cổ quái. Cái này rõ ràng là nhắm vào mình vấn đề thứ nhất đáp án, mà nói ra vấn đề thứ hai. Lần này, Lương Ngôn không chút do dự, trực tiếp ở trong lòng hồi đáp, tùy tâm sở dục là vì ta. Xoát. Tiếng xe gió truyền đến, hai đầu thanh long đồng thời bò lên trên tạ đá. Riêng phần mình tại khóa trên thân quấn quanh nửa vòng, hai cái long đầu cơ hồ liền muốn đụng vào nhau. Thấy cảnh này, Lương Ngôn sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hắn nhớ mang máng, thần nông hô nói qua long đầu giao hội, cửa đá vĩnh bế. Nói cách khác, hai vấn đề này trả lời xong, mình khoảng cách bị đào thải chỉ có cách xa một bước. Một vấn đề cuối cùng, thương sinh cùng đạo ai nặng? Tang thương thanh âm ở trong lòng lại lần nữa vang lên. Liên quan tới vấn đề này, Lương Ngôn một mực có mình suy nghĩ. Năm đó mới vào tu chân giới thời điểm, hắn đã từng thuần phát ngây thơ qua, chỉ là về sau kinh lịch ngươi lừa ta gạt, để hắn rất nhanh cải biến ý nghĩ. Ngược lại thờ phụng được đục cường thực phát tác, cái gọi là một tướng công thành vạn quốc khô, tu chân chính là muốn dẫm lên vai của người khác leo lên phía trên, vì để cho mình thành đạo, cho dù núi thây biển máu có lại có làm sao. Nhưng khi hắn dễ dỗi lấy từ tầng dưới chót một đường tu luyện ra, kinh lịch vô số người và sự việc, thấy được cùng mình không giống tu sĩ, tư tưởng lại tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong phát sinh cải biến. Đối mặt cửa đá vấn đề thứ ba, Lương Luân hai mắt nhắm lại, đột nhiên ở trong lòng cười nói, ta từ phàm trần đến, đạo tại thanh trong mình, thủ đến bản tâm tại, vạn dặm không bùi ai. Ầm, nhất thanh tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Phản phất bọt khí vỡ tan, ngay sau đó trong cửa đá bắn ra một đạo thanh quang. Nguyên bản quấn quanh ở tạ đá bên trên hai đầu thanh long, tại thanh quang chiếu xuống, một lần nữa hóa thành hai cây xanh biếc dây leo, một trái một phải, hướng về hai bên chậm rãi thối lui. Thanh long khóa cũng tại cái này đạo thanh quang bên trong sụp đổ, hóa thành từng hạt bụi bặm, cuối cùng tiêu tán tại giữa không trung. Ầm ầm, lại là nhất thanh tiếng vang nặng nề truyền đến, cửa đá hướng vào phía trong từ từ mở ra, cùng lúc đó, một cỗ cổ phát thê lương khí tức từ cửa đá khe hở bên trong tuôn ra. Không nghĩ tới a, ngươi cuối cùng vẫn thông qua được tiên tổ khảo nghiệm. Thần nông hô thanh âm từ phía sau truyền đến, nghe vào tựa hồ có chút nhẹ nhõm. Lương Ngôn mỉm cười. Hắn biết, thần nông thác theo đuổi đạo cùng mình theo đuổi đạo cũng không giống nhau. Nhưng thần nông thác cũng không có vì vậy mà đem mình cự tuyệt ở ngoài cửa. Mỗi người lý tưởng khác biệt, thần nông thác thân là thượng cổ y đi tiên lòng mang thiên hạ, muốn sáng tạo ra một cái tốt hơn tương lai. Mà Lương Ngôn thì phải thăm dò tự thân, tìm kiếm đạo cực hạn. Song phương lý niệm phát sinh xung đột, nhưng cửa đá cuối cùng vẫn vì hắn mở rộng, chỉ vì một câu cuối cùng trả lời. Đạo tại thanh trong mình. Ngắn ngủi năm chữ, để Thanh Long khóa có thể đánh giá ra. Hắn cũng không phải là cái thứ hai xe chín anh, cái này cũng đã đủ rồi. Thanh Long khóa tồn tại là bởi vì thần nông đế kinh cường đại, vì phòng ngừa nhờ và không phải người, mới thiết hạ dạng này một khảo nghiệm. mà Lương Nôn đã thông qua được khảo nghiệm. Đi thôi. Thần Nông Hổ từ phía sau đi tới, vỗ vỗ Lương Nôn bả vai. Ừm. Lương Nôn lúc này cũng hồi thần lại, khẽ gật đầu thăm hỏi, cùng sau lưng Thần Nông Hổ đi vào trong sơn cốc. Sơn cốc không tính quá lớn, trong cốc ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, thoạt nhìn như là một cái thế ngoại đảo nguyên. Lương đạo hữu, đây cũng là Thần Nông Đế Kinh. Thần Nông Hổ dừng bước, khẽ mỉm cười nói. Lương Nôn thuận ánh mắt của hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bốn phía vách núi bóng loáng như gương, phía trên khắc họa đến không hết phù văn cùng khẩu quyết. Mới nhìn vẫn không cảm giác được như thế nào đặc biệt, nhưng ngưng thần nhìn lên, lại phát giác mỗi một cái phù văn, mỗi một đoạn khẩu quyết đều huyền diệu phi thường, liền cùng một chỗ tựa như lít nha lít nhít kinh mạch, vậy mà kích động trong cơ thể mình linh lực, tám bộ diễn nguyên đạo kiếm kinh ngư long múa chờ công pháp vậy mà không nhận mình khống chế, tự phát vận hành. Lương Nôn lấy làm kinh hãi, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết, áp chế thể nội sôi trào linh lực. Nửa ngày qua đi, thể nội dị trạng mới dần dần lắng lại. Lúc này liền nghe Thần Nông Hổ cười nói, đạo hữu không nên quá nóng lòng, Thần Nông Đế Kinh muốn một đoạn lĩnh hội, nếu không rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Chương 1553, Tiên Vân Cốc Bế Quan. Chương 1553, Tiên Vân Cốc Bế Quan. Đa tạ sơn chủ nhắc nhở. Lương Nôn nói lời cảm tạ nhất thành, trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ. Cái này Thần Nông Đế Kinh quả nhiên có chút không giống bình thường, lúc trước hắn quan sát Ngư Long Múa Đạo Kiếm Kinh thời điểm đều chưa từng xuất hiện loại này dị trạng. Đương nhiên, Đạo Kiếm Kinh hắn chỉ nhìn qua trước hai thiên, đều là kim đan cảnh trở xuống pháp quyết, lấy ra làm sự so sánh có chút không quá thỏa đáng. Ngay tại hắn âm thầm có chút kinh hãi thời điểm, Thần Nông Hổ vừa chỉ trong sơn cốc một cái bệ đá, nói: "Kia là truyền đạo thạch, năm đó tiên tổ chính là tại khối nham thạch này bên trên giảng đạo." Một đám đệ tử trong cốc nghe rằng, đạo hữu có thể đi truyền đạo thạch bên trên lĩnh hội công pháp, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Ồ. Lương Nôn nhíu mày, tâm hắn nghĩ thông đấu, đương nhiên nghe ra Thần Nông Hổ lời nói bên trong có chuyện. Đã như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Lương Nôn không do dự, túc hạ nhẹ nhàng điểm một cái, sau một khắc liền rơi vào truyền đạo thạch bên trên. Tại nham thạch bên trên ngồi xếp bằng, một cô ôn nhuận khí tức từ dưới thân truyền đến, rất nhanh liền tại thể nội đi lại một cái đại chu thiên. Lương Nôn chỉ cảm thấy mừng rỡ, đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu đi xem trên vách núi đá kinh văn, chi lúc trước cái loại này đầu váng mắt hoa, linh lực cổ động hiện tượng quái dị không tiếp tục xuất hiện, tới tương phản, trên vách núi đá kinh văn có thể thấy rõ ràng, tựa hồ trực tiếp khắc ở trong đầu của mình. Cái này truyền đạo thạch quả nhiên có chút huyền diệu. Lương Nôn ở trong lòng cảm khái nhất thanh, quay đầu lại nhìn Thần Nông Hổ, phát hiện đối phương đã thối lui đến sơn cốc bên ngoài. Lương đạo hữu, lĩnh hội thánh nhân công pháp, chỉ cần tâm vô tạp niệm. Kể từ hôm nay, ta sẽ vì ngươi phong tỏa Tiên Vân Cốc đạo hữu xuất qua ngày, chỉ cần tại truyền đạo thạch bên trên gõ nhẹ ba lần, ta tự sẽ vì ngươi mở lại sơn cốc. Đa tạ sơn chủ. Lương Nôn từ đáy lòng cảm tạ nhất thanh. Đúng rồi, ta lần này bế quan, ngắn 2-3 năm, lâu là hơn 10 năm, mời sơn chủ cho Vô Tâm truyền một lời, để nàng không nên đi tìm Tử Lam giữ vững Thần Nông Sơn thuận tiện. Tốt, ta hiểu rồi. Thần Nông hổ nhẹ gật đầu, hướng lui về phía sau ra Tiên Vân Cốc. Theo trong tay hắn pháp quyết vừa bấm, cửa đá hai bên riêng phần mình bị rót vào một đạo linh lực, cổ lão cửa đá lần nữa khép lại, đem Tiên Vân Cốc cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Lương Nôn một thân một mình ngồi tại truyền đạo thạch bên trên, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, nhìn về phía bốn phía bóng loáng như gương vách núi. Thần Nông Đế Kinh cùng chia tam tiên, phân biệt khắc ở chung quanh ba cái trên vách đá. Lương Nôn thô sơ giản lược nhìn lướt qua, phát hiện thiên thứ nhất dạng chính là máu, thịt, xương, thiên thứ hai dạng chính là kinh mạch cùng huyệt vị, thiên thứ ba thì tương đối mơ hồ, tựa hồ tại miêu tả vũ trụ đại đạo, nhưng nhìn kỹ, lại cảm thấy là tại ẩn dụ nhân tộc nhục thân rất nhiều huyền diệu. Hắn nhớ kỹ Thần Nông Hổ căn dặn, không thể chỉ vì cái trước mắt, thế là trước đưa ánh mắt đặt ở thiên thứ nhất đoạn thứ nhất, chỉ gặp viết là máu vì tiên, thịt vì ma, xương là người, tiên mang nghịch phản, người không đặt chân, chỉ cần lưỡng khí sông cô luân, tả hữu minh thiên cổ, thậm chí hỏa thiêu giao chỉ độ, thần thủy thôn tính uống, giả dích như tồn, lòng tĩnh tự nhiên, vạn tật quy thuận bị bụi. Nhìn đến đây, Lương Nôn sắc mặt hơi đổi một chút. Không nghĩ tới, Thần Nông Đế Kinh khúc dạo đầu câu đầu tiên, liền để hắn cảm thấy kinh ngạc. Máu thịt xương là tạo thành nhục thân tam đại yếu tố, Nam Cực Tiên Châu mặc dù trăm nhà đùa tiếng, nhưng vô luận cái nào lưu phái, đều cho rằng cái này tam đại yếu tố hỗ trợ lẫn nhau, máu lấy nuôi thịt, thịt lấy tố xương, cơ hồ là sự thật không thể chối cãi. Nhưng cái này Thần Nông Đế Kinh lại nói, máu thịt xương trời sinh liền là từ đối đầu, ba lẫn nhau tranh đấu, lẫn nhau hạn chế, chính bởi vì cái này nguyên nhân, tu sĩ nhân tộc mới không có cách nào đem tự thân tiềm lực khai phát đến cực hạn. Nghĩ phải giải quyết vấn đề này, không thể để cho máu thịt xương ngừng tranh đấu, tương phản, muốn chính xác dẫn đạo ba, lẫn nhau kích phát, lẫn nhau xúc tiến, hình thành một cái tuyệt hảo cân bằng, dạng này mới có thể kích hoạt nhân tộc nhục thân vô hạn tiềm lực. Thuyết pháp này, Lương Nôn đơn giản chưa từng nghe thấy, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên tin tưởng vẫn là không nên tin tưởng. Nhưng hắn nghĩ, Thần Nông Thác có thể dùng phương pháp này thành thánh, đồng thời lưu truyền cho mình hậu thế tử tôn, chắc hẳn sẽ không ăn nói lung tung. Thần Nông Đế Kinh tất nhiên có chỗ độc đáo của nó, mình cảm giác được hoang đường có lẽ chỉ là bởi vì chính mình kiến thức quá nông cạn. Nghĩ tới đây, táo bạo chi tâm dần dần đi. Lương Nôn hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu trên vách đá kinh văn. Thời gian qua nhanh, thời gian cực nhanh. Tiên Vân Cốc đại môn từ khi quan bế về sau, liền không còn có mở ra. Trong lúc đó có mấy người tới cốc bên ngoài, tỉ như Vô Tâm cùng Thiên Thiến, nhưng các nàng cũng chỉ có thể xa xa nhìn lên một cái, bởi vì Thần Nông Sơn quy củ chưa cho phép là không thể tới gần Tiên Vân Cốc. Cứ như vậy, xuân đi đông đến, trong nháy mắt liền đi qua 15 cái xuân thu. Tiên Vân Cốc mặc dù cùng ngoại giới cách ly, nhưng trong cốc vẫn như cũ có bốn mùa biến hóa. Một ngày này, tiên vân trong cốc rơi xuống tuyết lông lúng, cả cái sơn cốc tuyết trắng một mảnh, bốn phía yên lặng, phản phất trong thế tục tuyết lớn ngập núi, thật ứng với kia một câu thi tử, thiên sơn điệu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Chỉ bất quá, tại ba trượng dày trên mặt tuyết, có một khối nham thạch to lớn quật cường thò đầu ra tới. Nham thạch lộ ra đất tuyết bộ phận, vẹn vẹn chỉ có một thước không đến. Mặt trên còn có một cái cao khoảng 7 thước tuyết cầu, đang gào thét trong gió lạnh bị nhưng bất động. Đồng nhiên, nhất thanh tiếng vang lanh lảnh, phá vỡ cái này an tĩnh hình tượng. Giang giác. Vỡ vụn thanh âm từ tuyết cầu bên trên truyền đến. Chỉ gặp một đạo thanh quang từ tuyết cầu đỉnh chóp chui ra, bay lên trên trời, lại hóa thành một cô gió xuân, hướng trong sơn cốc một quyển. Lập tức, gió tuyết đẩy trời toàn bộ ngừng lại. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cả cái sơn cốc băng tuyết tăng dã, trên vách núi đá trồi non mới phát, thung lũng bên trong hương hoa sông và mũi, còn có khe nước chảy tràn, cây cối sinh trưởng. Vừa rồi vạn vật tịch diệt cảnh tượng tại trong khoảnh khắc biến mất, thay vào đó là một mảnh sinh cơ bừng bừng, vui vẻ phồn vinh xuân sắc. Ầm. Lại là một tiếng vang giòn truyền đến, tuyết cầu bản thân cũng tại gió xuân bên trong vỡ vụn, lộ ra Lương Nôn thân ảnh. Giờ này khắc này, Lương Nôn tại truyền đạo thạch bên trên ngồi xếp bằng, hai tay kết một cái cổ quái pháp ấn, thể nội công pháp vận chuyển, một tầng lại một tầng thanh quang, đem cả người hắn bao trùm ở bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, Lương Nôn đột nhiên mở hai mắt ra. Một cỗ lăng lệ khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, chung quanh thanh quang vỡ vụn thành từng mảnh, lại hóa thành một cỗ tinh thuần lực lượng, một lần nữa chạy vào trong thân thể hắn. Thật giống như phá kén thành bướm, Lương Nôn từ thanh quang bên trong phá kén mà ra, khí tức cả người cường thịnh đến đỉnh phong. Hô. Lương Nôn hít sâu một hơi, đem tự thân khí tức thu hồi thể nội, đồng thời lại dùng thần thức nội thị, nhìn lướt qua nhục thân của mình, đột nhiên cười ha ha nói, thần nông thắc không hổ là y địa tiên. Thần nông đế kinh quả nhiên là khoáng thế kỳ thư. Một tiếng này tán thưởng, có thể nói phát ra từ phế phủ. Bởi vì, làm cho tất cả mọi người đều thúc thủ vô sách vết thương đại đạo vậy mà tại tu luyện công pháp quá trình bên trong bị chữa khỏi. Kỳ thật sớm tại 10 năm trước, khi hắn tu luyện tới thần nông đế kinh tiên thứ hai lúc, vết thương đại đạo đã cùng nhục thân của mình bốc ra, lúc kia hắn liền có thể chuyên tâm dưỡng thương. Nhưng Lương Luân không có làm như thế, mà là tiếp tục tu luyện thần nông đế kinh thiên thứ ba, cho tới hôm nay, hắn tu luyện có chỗ tiểu thành, vết thương đại đạo vậy mà bất trị mà càng, đây cũng là hắn sẽ phát ra cảm khái như thế nguyên nhân. Lương Luân sắc mặt hưng phấn, trải qua 15 năm tu luyện, hắn đã trải qua sơ bộ tu thành thần nông thánh thể mặc dù chỉ là một cái hình thức ban đầu, còn kém rất rất xa thần nông thác, nhưng ở cùng cảnh giới đấu pháp bên trong, có thể nói là bách độc bất xâm. Thần nông thánh thể cùng tiên long bất tử thân đều có ưu khuyết. Tổng kết tới nói, thần nông thánh thể có thể chống cự các loại kịch độc, cũng có được cực mạnh năng lực khôi phục, nhưng là làm không được tích huyết chủ sinh. Thiên long bất tử thân mặc dù bá đạo, nhưng nhất định phải tại bị giết về sau mới có thể phát động, hơn nữa còn sẽ tổn thất một điểm bản nguyên chi lực, như quả thực lực của đối phương cao ra bản thân quá nhiều, đem hắn giết cái 3 ngày 3 đêm, cuối cùng vẫn lại bởi vì bản nguyên chi lực hao hết mà chết. Thần nông thánh thể tại bình thường liền có thể phát huy ra rất tốt tác dụng, ứng đối một ít đột phát tình huống, tỉ như phong tỏa linh lực khí độc, suy yếu thực lực độc dược, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn hóa giải. Tử Lam a Tử Lam, ngươi cũng đừng rơi trong tay ta. Lương Luân hai mắt khẽ híp một cái. Hắn lúc này đã hoàn toàn không sợ Tử Lam, thần nông thánh thể có thể nói là nàng này khắc tinh. Tử Lam am hiểu nhất độc công, căn bản không đả thương được Lương Luân, coi như bị kịch độc xâm nhập thể nội, Lương Luân cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem độc tố dọn dẹp sạch sẽ. Mặc dù đối phương cảnh giới cao hắn quá nhiều, nhưng hai người nếu như lần nữa đối lên, Lương Luân cơ hội là đứng ở thế bất bại. Lần bế quan này, mặc dù hao tốn thời gian 15 năm, nhưng thu hoạch lại là cực lớn. Lương Luân trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, lại ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh vách núi. Thần nông đế kinh đích thật là một bản khoáng thế kỳ thư, trong đó đối với nhân tộc nhục thân nghiên cứu, có thể nói khoáng cổ tuyệt kim. Lương Luân mặc dù hao tốn thời gian 15 năm, nhưng cũng chỉ là lĩnh ngộ trong đó một bộ phận, trong đó còn có không ít nghi hoặc, chỉ sợ chỉ có chờ tương lai tu vi tăng lên về sau, sẽ chậm chậm lĩnh ngộ. Bất quá, trải qua cái này 15 năm tu luyện, Lương Luân trong lòng nhận lấy cực lớn dẫn dắt. Kiếm đạo của hắn con đường, mặc dù trước đây một mực xuôi gió xuôi nước, nhưng đã đến kiếm anh cảnh về sau, vẫn chỉ trệ không tiến. Bởi vì, hắn cũng không phải là cùng bình thường kiếm tu, chỉ tu luyện một thanh phi kiếm, mà là đồng thời tu luyện Tử Lôi Định Quang Phủ Du Hắc Liên 4 thanh phi kiếm. Cái này 4 thanh phi kiếm đều là Lương Luân bản mệnh phi kiếm, bỏ qua bất luận cái gì một thanh cũng không nguyện ý, nhưng hết lần này tới lần khác đột phá kiếm tâm cảnh thời điểm chỉ có thể có một thanh bản mệnh phi kiếm, nếu không liền sẽ kiếm tâm sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma. Vấn đề này, Lương Luân suy nghĩ thật lâu, lại từ đầu đến cuối không có nửa điểm đầu mối, đường ra duy nhất tựa hồ chỉ có bỏ qua trong đó 3 thanh phi kiếm. Nhưng khi hắn tiến vào Tiên Vân Cốc, tu luyện thần nông đế kinh về sau, vấn đề này tựa hồ nên đón chuyển cơ. Cái gọi là kiếm tâm cảnh chính là muốn dùng kiếm đạo khai sáng một đầu thuộc tại pháp tắc của mình. Nghĩ muốn đạt tới mục đích này, nhất định phải kiếm cùng thần hợp, mà tại dung hợp quá trình bên trong, nếu như bản mệnh phi kiếm không chỉ một thanh, liền sẽ kiếm tâm sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma. Muốn tránh đi điểm này, kinh nghiệm của tiền nhân chỉ sợ không có cách nào tham khảo, nhất định phải khai sáng ra một đầu toàn con đường mới được. Lương Luân tự lẩm bẩm nhất thanh, tu luyện thần nông thánh thể tiểu thành hắn, cũng không có lựa chọn lập tức xuất quan, mà là tại truyền đạo thạch bên trên một lần nữa ngồi xuống, một bên quan sát đỉnh đầu thần nông đế kinh, một bên yên lặng thôi diễn. Cứ như vậy, trong cốc thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại là 10 năm trôi qua. Cái này thời gian 10 năm, Lương Luân từ đầu đến cuối ngồi tại truyền đạo thạch bên trên, cuối cùng tự thân sở học, kết hợp với thần nông đế kinh bên trong càng ngộ, không ngừng thôi diễn tìm tòi, ý đồ tìm ra một đầu hoàn toàn mới kiếm đạo con đường. Tìm đường quá trình, Lương Luân chỉ có thể một mình tìm tòi, bởi vì tiền bối kiếm tu kinh nghiệm căn bản là không có cách tham khảo, liền xem như bao hàm toàn diện đạo kiếm kinh cũng không có nói tới tu luyện nhiều trôi bản mệnh phi kiếm phương pháp. Duy nhất có thể lấy dựa vào, chỉ có Thần Nông Đế Kinh. Quyển kỳ thư này mặc dù không phải kiếm đạo công pháp, nhưng nó đối nhân tộc nhục thân nghiên cứu đã đạt đến một loại cực hạn, mà kiếm đạo vốn là nhân tộc một mình sáng tạo công pháp, kiếm đạo bản chất là thăm dò tự thân, hai cái này tại trong cõi u minh có chỗ liên hệ, có thể nói là trăm sông đổ về một biển. Lương Luân đem Thần Nông Đế Kinh cùng của mình kiếm đạo cảm ngộ lẫn nhau xác minh, lặp đi lặp lại tôi diễn, bỏ ra thời gian 10 năm, đến cuối cùng, thật đúng là để hắn sáng chế ra một đầu xưa nay chưa từng có con đường, chỉ bất quá, con đường này quá đặc thù, trước kia không có người đi qua, cho nên Lương Luân trong lòng cũng không xác định, đến cuối cùng đến tuột cùng có thể hay không đột phá kiếm tâm cảnh. Thôi, đều đã đến mức này vô luận như thế nào đều muốn thử một lần đi. Lương Luân khẽ khẽ thở dài, lại cúi đầu nhìn thoáng qua truyền đạo thạch phía trên khắc lít nha lít nhít phù văn cùng pháp quyết, đây đều là mình tôi diễn thời điểm lưu lại vết tích. 10 năm đội vàng, lúc này quay đầu lại nhìn, không khỏi cảm khái rất nhiều. Phải hiểu cái này đột phá kiếm tâm cảnh biện pháp, đầu tiên đến từ kiếm tu cùng phổ thông tu sĩ khác nhau nói lên. Đương kim nhân tộc thiên hạ, môn phái san sát, trăm nhà đua tiếng, nhưng vô luận các phái tu sĩ công pháp thần thông khác nhau ở chỗ nào, cuối cùng tham dò đều là vũ trụ đại đạo. Cái gọi là 3000 đại đạo, pháp tắc tranh phong, bất quá là lợi dụng vũ trụ quy luật cùng pháp tắc thuộc tính đến tiến hành tranh đấu. Điểm này, liền xem như được tôn là nhân tộc khởi nguyên, Phật, đạo, nho, ma tứ đại thống cũng không ngoại lệ. Kỳ thật 3000 đại đạo chính là vũ trụ quy luật, đều thuộc về thiên đạo phạm chủ, cho nên vô luận đám người tu luyện loại nào phát tác, đều là đối ngoại thăm dò vũ trụ, tìm kiếm thiên đạo ảo diệu quá trình. Chỉ có kiếm tu khác biệt. Kiếm tu giả, thăm dò chính là tự thân cực hạn, đến kiếm tâm cảnh về sau, thông qua kiếm hồn dung hợp, có thể sáng chế thuộc tại thần thông của mình phát tác, sau đó lại lấy phát tác của mình đối kháng 3000 đại đạo, vũ trụ phát tác. Đây cũng là cái gọi là một kiếm phá vạn pháp. Chỉ tiếc, đương kim thời đại, kiếm tu khó khăn, có thể đi đến một bước này kiếm tu đã là phượng mao lân giác, coi như phóng nhãn toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, có lẽ cũng tìm không ra mấy cái kiếm tâm cảnh kiếm tu. Lương Luân có đạo kiếm kinh làm cơ sở, có thể nói căn cơ thâm hậu, nhưng bởi vì vạn hóa vô tướng nguyên nhân, hắn mặc dù có thể thao túng nhiều thanh phi kiếm, có viễn siêu cùng thế hệ chiến lược, nhưng cũng vì của mình kiếm đạo con đường chôn xuống thai hoàng ẩm. Làm phi kiếm cùng thần hồn dung hợp thời điểm, lại bởi vì bản mệnh phi kiếm vượt qua một thanh, mà dẫn đến kiếm tâm sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma. Lương Luân mượn một Thần Nông Đế Kinh bỏ ra dòng dã thời gian 10 năm đến tôi diễn, đến cuối cùng phát hiện chỉ có một cái biện pháp có thể giải quyết vấn đề này. Đó chính là ở trong cơ thể mình mở ra một cái kiếm tâm vũ trụ. Chương 1554, đột phá kiếm tâm 4 điều kiện. Chương 1554, đột phá kiếm tâm 4 điều kiện. Vì sao nói muốn tại trong cơ thể của mình mở kiếm tâm vũ trụ? Bởi vì Lương Luân tiến giai phương thức cùng khác kiếm tu rất khác nhau, hắn cần dung hợp bản mệnh phi kiếm không chỉ một thành, mà khi những này phi kiếm cùng thần hồn dung hợp lúc, sinh ra lực lượng pháp tắc quá mức cường đại, đồng thời pháp tắc khác nhau ở giữa sẽ còn lẫn nhau xung đột lẫn nhau, chính là bởi vì nguyên nhân này mới đưa đến tẩu hỏa nhập ma. Bình thường kiếm tu không cách nào giải quyết vấn đề này, nhưng Lương Luân đang quan sát Thần Nông Đế Kinh về sau, ý tưởng đột phát, sáng chế ra một cái toàn phương pháp mới. Đó chính là lấy kiếm tu giải nhục thân làm căn cơ, tại thể nội mở ra một cái kiếm tâm vũ trụ. Cái này kiếm tâm vũ trụ có thể nói là mình thứ hai đan điền, nhưng Lương Luân sẽ không dùng nó đến chứa đựng linh lực, mà là chuyên môn dùng để dung nạp mình kiếm hồn, cùng kiếm hồn dung hợp về sau đản sinh kiếm đạo pháp tắc. Chỉ có khai sáng kiếm tâm vũ trụ về sau, lực lượng pháp tắc mới có thể hoàn mỹ dung hợp, không đến mức lẫn nhau xung đột lẫn nhau, cũng sẽ không xé rách thần hồn của mình. Mặc dù những cái này lý luận Lương Luân không cách nào nghiệm chứng, nhưng đây là hắn có thể nghĩ tới, duy nhất có thể đột phá kiếm tâm cảnh biện pháp. Vì đạt tới mục đích này, Lương Luân trải qua nhiều năm tôi diễn, cuối cùng tổng kết ra 4 điều kiện. Điều kiện thứ nhất, có phân liệt thần hồn năng lực. Muốn đột phá kiếm tâm cảnh, nhất định phải để bản mệnh phi kiếm hấp thu kiếm anh về sau, lại cùng thần hồn của mình dung hợp, cuối cùng hình thành kiếm hồn. Bởi vì Lương Luân có bao nhiêu trôi bản mệnh phi kiếm, mang ý nghĩa hắn nhất định phải đem chủ hồn chia ra làm nhiều, phân biệt cùng mỗi một trôi phi kiếm dung hợp, cuối cùng được đến thuộc tại của mình kiếm đạo pháp tắc. Nơi này nói phân liệt thần hồn, cũng không phải là đơn giản phân hồn, mà là triệt triệt để đem hồn phách vỡ ra đến, mỗi cái hồn phách đều là mình, không còn có chủ thứ phân chia. Muốn làm đến bước này, so tu luyện thân ngoại hóa thân còn muốn khó khăn. Cũng may Lương Luân dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được phân hồn quyết, chủng hồn quyết, kính hồn quyết chờ bí thuật, những này bí thuật tựa hồ cũng bắt nguồn từ ma tộc, hoặc là cùng ma tộc có quan hệ, lẫn nhau ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lương Luân suy đoán, đây có lẽ là một bộ công pháp bị hủy đi chia làm khác biệt tản thiên, cùng loại với đạo kiếm kinh. Mình bây giờ đã được đến hơn phân nửa, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy còn thiếu khuyết một thiên, nếu như có thể đem cuối cùng một thiên bổ đủ, liền có thể tu thành chân chính phân hồn chi thuật. Đến lúc đó, cái này điều kiện thứ nhất liền có thể rất nhẹ nhàng đạt xong rồi. Về phần điều kiện thứ hai, chính là cường hãn nhục thân. Muốn tại thể nội mở kiếm tâm vũ trụ, nhục thân nhất định phải thiên truy bách luyện, nếu như nhục thân lực lượng không đủ, không đủ để tiếp nhận khai thiên tích địa uy lực, kia tại đột phá thời điểm rất có thể sẽ nhục thân sụp đổ. Đến lúc đó, coi như dựa vào thiên long bất tử thân cương ép phục sinh, mình cũng lại bởi vì kiếm tâm bị hao tổn, mà vĩnh viễn mất đi tại kiếm đạo trên đường tiến thêm một bước cơ hội. Liên quan tới điều kiện này, Lương Luân đã có một ít cơ sở. Hắn tu luyện 8 bộ diễn nguyên mấy trăm năm, nhục thân chi lực có thể so với cùng giai thể tu. Chỉ bất quá, muốn đạt thành đột phá kiếm tâm điều kiện, chỉ là hiện tại nhục thân chi lực tựa hồ còn có chút không đủ, nhất định phải tiến thêm một bước, đem nhục thân rèn luyện đến cực hạn, mới có thể chịu đựng lấy tại thể nội khai thiên tích địa uy lực. Cái điều kiện thứ ba là nắm giữ nhiều loại lực lượng pháp tắc, cũng đem dung nhập của mình kiếm đạo. Bình thường kiếm tu, tại đột phá kiếm tâm cảnh thời điểm cũng không cần nắm giữ lực lượng pháp tắc, bởi vì bọn hắn chỉ cần thanh phi kiếm cùng hồn phách dung hợp, sáng tạo ra bản thân lớn đạo pháp tắc là đủ. Nhưng Lương Luân không giống, hắn cần tại thể nội mở ra một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Khai thiên tích địa sao mà khó khăn? Ngoại trừ cần kiên cố nhục thân bên ngoài, còn cần ngoại giới lực lượng pháp tắc làm căn cơ. Cái này rất giống ngươi lần thứ nhất đóng phòng, không có khả năng đất bằng lên cao lầu, cần dùng đến ngoại giới gạch ngói, tham khảo ngoại giới quy luật pháp tắc, dạng này mới có thể dựng ra thuộc tại phòng ốc của mình. Nếu như nắm giữ lực lượng pháp tắc không đủ, thể nội mở vũ trụ rất dễ dàng sụp đổ, đến lúc đó liền không chỉ là tẩu hỏa nhập ma, có thể sẽ tại chỗ phi hôi yên diệt. Vì có thể thuận lợi mở ra thể nội kiếm tâm vũ trụ, Lương Luân lặp đi lặp lại thôi diễn, cuối cùng được ra một cái kết luận, chí ít cần 5 loại lực lượng pháp tắc mới có thể chống đỡ thể nội vũ trụ tồn tại. Đương nhiên, lực lượng pháp tắc cũng không phải càng nhiều càng tốt. Căn cứ Lương Luân phỏng đoán, mở kiếm tâm vũ trụ, nhiều nhất chỉ có thể dùng đến 9 loại lực lượng pháp tắc, nếu như vượt qua con số này, liền sẽ đối tự thân kiếm tâm sinh ra ảnh hưởng, mặc dù không biết sẽ có hậu quả gì không, nhưng tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Liên quan tới lực lượng pháp tắc số lượng, Lương Luân cũng không cần quá nhiều, hắn chỉ cần nắm giữ 5 loại, liền có thể đạt tới đột phá kiếm tâm cảnh mục đích. Mà đối với hiện tại Lương Luân tới nói, hắn đã có thần tiêu ấn nơi tay, chỉ cần chịu tốn thời gian đi nghiên cứu, một ngày nào đó có thể nắm giữ lôi điện pháp tắc. Còn lại 4 loại lực lượng pháp tắc, liền cần hắn đi chậm rãi tìm. Về phần cái thứ tư điều kiện, cũng là một bước mấu chốt nhất, đó chính là như thế nào để 5 hồn hợp nhất. Phía trước nói đến, Lương Luân vì dung hợp kiếm hồn, dự định đem thần hồn của mình chia thành 5 phần, phân biệt cùng 5 viên bản mệnh kiếm hoàn dung hợp. Dung hợp về sau kiếm hồn, mặc dù có được 5 loại khác biệt kiếm đạo pháp tắc, nhưng là mượn nhờ ngoại giới lực lượng pháp tắc sáng tạo ra, cũng không phải là chân chính thuộc về chính Lương Luân pháp tắc. Muốn phóng ra bước cuối cùng này, Lương Luân còn nhất định phải đem phân liệt sau 5 hồn hợp nhất, thông qua tự thân kiếm đạo cảm ngộ, sáng chế thuộc tại của mình kiếm đạo pháp tắc, cái này mới xem như chân chính đột phá đến kiếm tâm cảnh. Một bước này cực kỳ trọng yếu. Đáng tiếc Lương Luân đến hiện tại còn không có gì đầu mối. Tại hắn thôi diễn bên trong, bằng lực lượng của mình chỉ sợ không cách nào đem phân liệt sau 5 hồn hợp nhất, muốn đạt thành một bước này, nhất định phải mượn nhờ một loại nào đó thiên tài địa bảo hay là thần hồn loại pháp bảo. Chỉ là hắn tu đạo thời gian không dài, kiến thức có mức cực hạn, đến bây giờ còn không nghĩ tới thích hợp bảo vật. Giờ này khắc này, Lương Luân ngồi tại truyền đạo thạch bên trên, cúi đầu nhìn thoáng qua mình lưu lại các loại phù văn cùng ghi chép, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Mình hiện ở loại tình huống này, đột phá kiếm tâm cảnh khả năng rất nhỏ, mà lại con đường cực kỳ gian nan. Tổng kết tới nói, muốn đột phá kiếm tâm cảnh, nhất định phải đạt thành 4 điều kiện, theo thứ tự là: phân liệt thần hồn năng lực, cực kỳ cường hãn nhục thân, 5 loại lực lượng pháp tắc cùng để 5 hồn hợp nhất năng lực. Cái này 4 điều kiện, mỗi một cái đều rất khó thực hiện, muốn đồng thời thỏa mãn cái này 4 điểm, đơn giản khó như lên trời. Bất quá, Lương Luân cũng không có nhục trí. Tối thiểu hắn tại trong tuyệt vọng, tìm được một đầu con đường thuộc về mình, mặc dù đạo ngăn lại dài, nhưng ít ra cho mình một hy vọng, để hắn tại kiếm đạo con đường tiến thêm một bước hy vọng. Nếu như cuối cùng có thể bằng vào phương pháp này đột phá kiếm tâm cảnh, vậy hắn chính là khai sáng một đầu xưa nay chưa từng có con đường. Nghĩ tới đây, Lương Luân nội tâm dần dần trở nên kiên định. Kiếm tu con đường vốn là tràn đầy gian nan hiểm trở, con đường này ta chạy tới một nửa, không có lý do từ bỏ. Mặc dù kiếm tâm của ta cảnh lại so với người khác khó khăn gấp trăm lần, nhưng chỉ cần ta thành công đột phá, thần thông thực lực cũng xa không phải phổ thông kiếm tu nhưng so sánh. Ý nghĩ trong lòng xác định về sau, Lương Luân đã không có nửa điểm mê mang. Hắn đem ống tay áo nhẹ nhàng bung lên, truyền đạo thạch bên trên vết tích lập tức bị xóa đi, ngay sau đó lại đưa tay tại nham thạch bên trên nhẹ gõ 3 cái, sau đó liền ở bên cạnh ngồi trên mặt đất, lặng lặng chờ. Qua nửa khắc đồng hồ thời gian, tiên vân cốc bên ngoài truyền đến tiếng xé gió. Theo một đạo pháp quyết không có bảo, phủ đùi 25 năm tiên vân cốc cửa đá, rốt cục lần nữa mở ra. Ngoài cửa đứng 5 người, ngoại trừ thần nông hố, vệ rồng, ngải chuông bên ngoài, còn có Thiến Thiến cùng Cổ Hành Vân, hai người này sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn qua tựa hồ có chút thân mật. Nhìn thấy Lương Luân một cái mắt, thần nông hô hai mắt liền là khẽ híp một cái. "Chúc mừng đạo hữu, không nghĩ tới ngươi thật lĩnh ngộ trên vách núi đá công pháp, còn tu thành thần nông thánh thể." Lời vừa nói ra, bên cạnh vệ rồng, ngải chuông bọn người là sắc mặt kinh ngạc. Bọn hắn thân là thần nông sơn hộ pháp trưởng lão, đều biết một chút có quan hệ thần nông đế kinh nghe đồn, trước kia cũng có thần nông thị bên ngoài đệ tử được phép tiến vào nơi đây, nhưng không phải tất cả mọi người có thể lĩnh ngộ trên vách núi đá công pháp, coi như những cái kia có thể lĩnh ngộ tu sĩ, cũng không nhất định có thể tu thành thần nông thánh thể. Không nghĩ tới trước mắt cái này tuổi quá trẻ ngoại lai tu sĩ, còn thật sự có thể làm được điểm này. "Lương đạo hữu, ngươi là ta biết, tu thành thần nông thánh thể bên trong trẻ tuổi nhất một người." Thần nông hô cười ha ha nói. Lương Luân nghe xong, cũng là mỉm cười. Hắn mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, sau một khắc liền từ tiên vân trong cốc bay ra. Theo hắn rời đi, sau lưng cửa đá tự động đóng bên trên, toàn bộ tiên vân cốc lần nữa cùng ngoại giới ngăn cách ra. Hiện tại ta mới biết được, thần nông thác không hổ là thượng cổ y đi tiên thần nông đế kinh bác đại tinh âm, có thể lĩnh hội quyển kỳ thư này, là Lương Mộ vinh hạnh. Lương Luân chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi trên người vết thương đại đạo đã chữa khỏi." Lương Luân nói đến đây, hai tay ôm quyền, hướng thần nông hô chỉnh trọng hành lễ một cái. "Đa tạ sơn chủ, nếu như không có thần nông đế kinh, ta vết thương đại đạo không có khả năng chữa trị, mà lại cuốn sách này bao hàm toàn diện, đối với ta tu luyện có trợ giúp rất lớn, ngày sau thần nông sơn nếu như gặp lại phiền phức gì, Lương Mộ nguyện trợ sơn chủ một chút sức lực." "Tốt, Lương đạo hữu quả nhiên là cái tính tình bên trong người." Thần nông hô cười ha ha một tiếng, tựa hồ có thể được Lương Luân một cái hứa hẹn, để hắn hết sức cao hứng. "Lương ca ca, còn có ta đây, lúc nào sẽ dạy ta luyện kiếm a? Ngươi cái này đi vào chính là 25 năm, Thiến Thiến chờ đến bông hoa đều cảm ơn." Thiến Thiến sắc mặt hưng phấn, nhìn qua chờ đợi ngày này đợi quá lâu. Không chỉ có là nàng, liền ngay cả luôn luôn ổn trọng Cổ Hành Vân, lúc này cũng có chút kìm nén không được hưng phấn. Lương Luân lúc này mới nhớ tới, mình chuyến này bế quan, nhưng là trong quá khứ dòng dã 25 năm. Trước khi bế quan, mặc dù cho Cổ Hành Vân cùng Thiến Thiến phân biệt chuyển thụ kiếm quyết, nhưng lấy hai người này tư chất, không ngoài 10 năm liền có thể học được. Dù sao khi tiến vào Tiên Vân Cốc trước đó, Lương Luân cũng không có cảm thấy mình có thể ngộ ra đột phá kiếm tâm cảnh phương pháp, càng không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này nghỉ ngơi 25 năm. Hai người các ngươi, tại ta bế quan những ngày này, có hảo hảo tu luyện ta lưu lại kiếm quyết sao? Lương Luân ho khan nhất hành, mở miệng hỏi. Đương nhiên. Thiến Thiến dẫn đầu lên tiếng, Cổ Hành Vân cũng là khẽ gật đầu. Lương Luân không nói gì, dùng tay phân biệt khoác lên Thiến Thiến cùng Cổ Hành Vân trên bờ vai, một lát sau gật đầu nói, không tệ, hai người cũng đã dẫn kiếm nhập thể, tiến vào kiếm phôi kỳ. Bất quá Thiến Thiến đối bản mệnh phi kiếm ôn dưỡng trình độ, muốn vượt xa Cổ Hành Vân. Hành Vân, từ điểm đó tới nói, ngươi đã rơi ở phía sau. Cổ Hành Vân nghe xong, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Thiến Thiến, gặp cái sau hướng mình thẻ lưỡi, không khỏi sắc mặt đỏ lên, cúi đầu, nói khẽ, sư tôn minh giám, đệ tử cái này hơn 20 năm một mực cố gắng tu luyện, chưa hề có nửa điểm lười biếng. Ngươi không nên tự trách. Lương Ngôn ngắt lời hắn, thản nhiên nói, mỗi người tư chất thiên phú khác biệt, ngươi chấn tà bản liền cần tỉ mỉ tạo hình, mặc dù tinh tiến tốc độ chậm chạp, nhưng tương lai tiến vào kiếm cương kỳ về sau, uy lực lại muốn thắng qua bình thường kiếm tu. Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Cổ Hành Vân cung kính nói. Ừm. Lương Nôn khẽ gật đầu, quay người đối đầu Thần Nông Hồ ánh mắt, hai người đều là tâm tư thông thấu hạng người, lúc này riêng phần mình hiểu ý cười một tiếng. Rất rõ ràng, Thần Nông Hồ cũng nhìn ra quan hệ giữa hai người. Cổ Hành Vân cùng Thiến Thiến lẫn nhau có hảo cảm, nhưng hai người đều tại Lương Nôn tọa hạ học kiếm, sinh ra lòng hiếu thắng, đã ái mộ đối phương, đồng thời lại muốn thắng qua đối phương, thứ tình cảm này thật có chút phức tạp. Kỳ thật Thiến Thiến cũng không phải là người, nàng là Huyền Tân Châu khí linh biến thành, nhưng cái này không trở ngại nàng cũng có nhân tộc tình cảm. Cho tới nay, Thần Nông Hốt đều xem Thiến Thiến vì nữ nhi ruột thịt của mình, hắn không muốn cho Thiến Thiến quá nhiều trói buộc, mà là hy vọng nàng có thể có được mình khoái hoạt. Cho nên, đương phát hiện Cổ Hành Vân cùng Thiến Thiến ở giữa vi diệu tình cảm lúc, Thần Nông Hốt cũng không có ngăn cản. Bởi vì Thiến Thiến kiếp trước đã vì Lang Hoàn Đại Lục bỏ ra quá nhiều, một thế này không nên lại gánh vác như vậy trách nhiệm nặng nề. Về phần Lương Nôn, hắn đối đồ đệ mình đoạn nhân duyên này đương nhiên là tán thành. Thiến Thiến mặc dù là khí linh, nhưng nàng đã cho mình ngưng tụ ra nhân tộc lục thần, hiện tại cùng tu sĩ nhân tộc không hề khác gì nhau, mà lại bởi vì nàng là khí linh nguyên nhân, đối phi kiếm phá lệ thân hỏa. Cổ Hành Vân đã là khó gặp tư chất, nhưng cùng Thiến Thiến so sánh, vẫn là thoáng kém như vậy một chút. Nếu như đồ đệ của mình thật có năng lực đem Thiến Thiến từ Lang Hoàn Đại Lục mà chạy, vậy hắn cái này làm sư phụ tuyệt sẽ không phản đối. Bất quá, đoạn nhân duyên này cuối cùng có thể thành hay không, còn phải xem Thần Nông Hô ý tứ, chí ít xem ra đến bây giờ, Thần Nông Hô hẳn là mở một con mắt nhắm một con mắt, bằng không hắn vừa rồi liền sẽ không là loại thái độ này. Nghĩ tới đây, Lương Luân mỉm cười, hướng Thần Nông Hô chắp tay nói, "Sơn chủ, ta đã từng đáp ứng ngươi, muốn truyền thụ Thiến Thiến kiếm thuật. Bây giờ bế quan 25 năm, chuyện này cũng làm trễ lại, ta muốn cho Thiến Thiến cùng Cổ Hành Vân đem đến động phủ của ta ở lại, bắt đầu từ ngày mai tận tâm chỉ đạo hai người bọn họ." Ha ha. Thần Nông Hô trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc, bí mật truyền âm nói, "Lương đạo hữu, ngươi mới vừa bận xuất quan, liền nghĩ làm sao dựa dẫm vào ta ngoặt chạy Thiến Thiến, như vậy không tốt đâu." Lương Luân nghe xong, cười ha hả, đồng dạng truyền âm nói, "Sơn chủ, không thể nói như thế được, duyên phận tiên quyết định, chúng ta chỉ cần thuận theo tự nhiên là tốt, Sơn chủ vẫn là nghĩ thoáng một điểm đi." Chương 1555, thả câu bích suối bên trên, đêm có hoa mai đến. Chương 1555, thả câu bích suối bên trên, đêm có hoa mai đến thôi, Thiến Thiến giao cho ngươi, ta cũng yên tâm. Thần Nông Hô có chút bất đắc dĩ cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua Cổ Hành Vân, chợt lật bàn tay một cái, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái sứ men xanh bình nhỏ. "Ngươi là Lương đạo hữu đồ đệ, bình này nhiễm bụi đan liền đưa ngươi làm lễ vật đi." Cổ Hành Vân nghe xong hơi sững sờ. Thần Nông Hô thế nhưng là Thần Nông Sơn chủ nhân, đồng thời cũng là Lang Hoàn Đại Lục người mạnh nhất, dạng này người cũng sẽ đối với mình lấy lòng. Hắn nhìn thoáng qua Lương Nôn, sắc mặt có chút do dự, không biết nên không nên tiếp. "Nếu là Sơn chủ tặng cho, kia ngươi liền thu cất đi." Lương Nôn nhàn nhạt mở miệng nói. "Rõ." Cổ Hành Vân gật đầu, hướng Thần Nông Hô cung kính hành lễ một cái, sau đó đem nhiễm bụi đan thu nhập trong nhận chứa đồ. "Lương đạo hữu, người bế quan 25 năm, hôm nay thật vất vả xuất quan, không bằng tới ta Thần Nông Điện, cùng mọi người uống mấy ngày." Thần Nông Hô đông nhiên mở miệng nói. "Không được." Lương Nôn cười cự tuyệt Thần Nông Hô mời. Lương Mỗ mặc dù xuất quan, nhưng trong tu luyện gặp một chút vấn đề, sau khi trở về còn cần thời gian tinh tế nghiên cứu, chư vị hảo ý ta xin tâm lĩnh. "Cũng tốt, đã Lương đạo hữu một lòng tu luyện, chúng ta cũng bất quá nhiều cái giày, tiểu nữ ở chỗ của ngươi, còn hy vọng nhiều hơn trong non." "Cái này hiển nhiên." Lương Nôn mỉm cười, hướng mấy người chắp tay chào từ biệt, sau đó tế ra đột bằng, cuốn Cổ Hành Vân cùng Thiến Thiến hai người, hướng động phủ vị trí bay đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền mang theo hai người về tới mình động Thiên Phúc địa bên trong. Lần bế quan này dài đến 25 năm, Lương Nôn trở lại chốn cũ, vậy mà phát hiện cảnh sắc nơi này có chút biến hóa. Chỉ gặp nhà tranh bên ngoài nhiều một mảnh dược viên cạnh ngoài còn có một đầu rộng lớn dòng sông, bốn phía rừng cây rậm rạp, trăm hoa đua nở, nhìn qua vậy mà cùng mình năm đó ở Nam Thủy thời điểm thôn trang có chút tương tự. Nơi này làm sao không đồng dạng? Lương Nôn ngạc nhiên nói. "Là Vô Tâm tỷ tỷ bố trí." Thiến Thiến nhanh mồm nhanh miệng, không chút nghĩ ngợi hồi đáp. "Vô Tâm? Tại sao không có thấy nàng?" "Lương ca ca, ngươi lần bế quan này thời gian quá dài, Vô Tâm tỷ tỷ đợi rất lâu, thẳng đến 3 năm trước đây, nàng đỗng nhiên có rõ ràng cảm ngộ, cũng đi bế quan nhà." "Thì ra là thế." Lương Nôn khẽ gật đầu. Chắc không được vừa rồi tại Tiên Vân Cốc bên ngoài, Thần Nông Hô, Thiến Thiến bọn người đều đến đông đủ, duy chỉ có Vô Tâm không tại. Nguyên lai ngay tại mình xuất quan 3 năm trước, Vô Tâm cũng đi bế quan tu luyện. Cái này kỳ thật rất bình thường, tu chân đạo lữ đều có các con đường tu luyện, không thể là vì chờ đối phương liền ở tại chỗ trì trệ không tiến, có đôi khi vừa bế quan chính là 10 năm thậm chí mấy chục năm, cho nên luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nói đi thì nói lại, lần này địa cung chuyến đi, Vô Tâm thu hoạch quá lớn, so sánh dưới, cảnh giới của mình nhưng là có chút rơi xuống. Nghĩ tới đây, Lương Luân lại ở trong lòng thở dài, thầm nghĩ, ba thai cửu nạn một cái so một cái hung ác, chỉ cần mau chóng hoàn thành 4 điều kiện, tranh thủ sớm một ngày đột phá đến kiếm tâm cảnh mới được. Lương ca ca. Thiến Thiến gặp hắn lâu không nói lời nào, cho là hắn là tại tưởng niệm Vô Tâm, không khỏi ha ha cười nói, kỳ thật Vô Tâm tỷ tỷ bế quan địa phương ngay ở chỗ này không xa, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi tìm nàng? Không cần. Lương Luân lắc đầu, ánh mắt rơi vào Cổ Hành Vân cùng Thiến Thiến trên thân, thản nhiên nói, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ tiếp tục chỉ điểm các ngươi kiếm thuật, nhưng là kiếm đạo con đường gập ghềnh long đong, ta chỉ có thể cho các ngươi chỉ rõ phương hướng, có thể hay không đi được xuống dưới, còn phải xem các ngươi cố gắng của mình. Sư phụ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Cổ Hành Vân trước tiên mở miệng nói, không tệ, không tệ. Lương ca ca ngươi liền yên tâm đi, lấy Thiến Thiến tư chất, tương lai nhất định có thể đem kiếm thuật của ngươi phát dương quang đại. Thiến Thiến cười nói. Những ngày tiếp theo, Lương Luân tại trong nhà lá định cư xuống tới. Hắn một bên chỉ đạo hai người kiếm pháp tu hành, một bên tiếp tục tu luyện Thần Nông Đế Kinh bên trên công pháp. Thời gian cứ như vậy chậm ung dung quá khứ, đến năm thứ 5 đầu năm, Thiến Thiến cùng Cổ Hành Vân tuần tự dẫn kiếm xuất thể, đạt tới kiếm cương kỳ. Bởi vì Thiến Thiến thể chất đặc thù, nàng đột phá tới kiếm cương kỳ thời gian so Cổ Hành Vân sớm nửa năm. Cổ Hành Vân mặc dù mặt ngoài không nói, nhưng nhìn ra được trong lòng phi thường để ý, người này mặc dù có chút chất phác, nhưng tính cách lại hết sức mạnh hơn, về sau tu luyện càng thêm khắc khổ, rốt cục tại nửa năm sau cũng đột phá đến kiếm cương kỳ. Hai người sau khi đột phá, Lương Luân không còn tay nắm tay dạy bảo. Hắn tại động phủ 10 dặm bên ngoài địa phương mở ra một cái đạo trường, trong đạo trường có hắn lưu lại đại lượng kiếm khí, những này kiếm khí uy lực mặc dù không mạnh, nhưng đối với Thiến Thiến cùng Cổ Hành Vân tới nói, lại rất khó ứng phó. Đạo trường mở về sau, hắn liền đem Cổ Hành Vân cùng Thiến Thiến ném vào trong đó, để hai người bọn họ tự sinh tự diệt. Lần thứ nhất, Cổ Hành Vân cùng Thiến Thiến đột phá kiếm khí phong tỏa, từ trong đạo trường chém giết lúc đi ra, bỏ ra dòng dã thời gian 1 năm. Đối mặt mình đầy thương tích hai người, Lương Luân không nói thêm gì, chỉ là vì bọn họ đơn giản chữa thương, sau đó đem trong đạo trường kiếm khí tăng cường gấp đôi, lần nữa đem hai người ném đi vào. Lần thứ hai, Cổ Hành Vân cùng Thiến Thiến tựa hồ nắm giữ đến quyết hiếu, chỉ dùng 200 trời không đến thời gian, liền từ trong đạo trường giết ra. Thế nhưng là Lương Luân vẫn không có để bọn hắn nghỉ ngơi dự định, chỉ là kiểm tra một chút hai người thân thể, xác nhận không có thương thế nghiêm trọng về sau, lại đem trong đạo trường kiếm khí tăng cường gấp đôi. Lần này, không cần hắn động thủ, Cổ Hành Vân cùng chính Thiến Thiến chủ động đi vào đạo trường. Trải qua 2 lần trước thí luyện, bọn hắn đã dần dần minh bạch Lương Luân dụng tâm. Kỳ thật từ kiếm cương kỳ đến kiếm hoàng kỳ, cần chính là tiên truy bách luyện, không ngừng dùng phi kiếm chiến đấu. Lương Luân lấy một cây kiếm hóa khí vì vô số tiểu kiếm khí tương đương với cho hai người cung cấp vô số cái lực lượng ngang nhau đối thủ, mặc dù chiến đấu thảm liệt, đều tuyệt sẽ không làm bị thương tính mạng của bọn hắn. Cái này nho nhỏ một phương đạo trường, chính là Cổ Hành Vân cùng Thiến Thiến tôi luyện chi địa. Kiếm cương kỳ cùng trước đó kiếm phôi kỳ rất khác nhau. Tại kiếm cương kỳ mỗi lần tranh đấu đều sẽ để thực lực của mình mạnh lên mấy phần, đồng thời cũng để của mình kiếm đạo cảm ngộ càng sâu một điểm. Cổ Hành Vân cùng Thiến Thiến đều hiểu điểm này, cho nên bọn hắn đối với Lương Luân an bài không có oán hận, thậm chí thích loại này tại trong đạo trường chém giết cảm giác. Một bên khác, Lương Luân cũng đem Thần Nông Đế Kinh tu luyện được không sai biệt lắm. Thần Nông Thánh Thể đã triệt để củng cố, nếu như còn muốn tiếp tục tăng lên lời nói, nhất định phải trước tiên đem cảnh giới của mình tăng lên. Lương Luân đình chỉ tu luyện, tại nhà tranh cổng bờ sông tùy ý tìm một vị trí, dùng một cây cây gậy trúc thả câu, nhìn qua bình chân như bại dáng vẻ. Nhìn như là tại thả câu, kỳ thực là tại nghiên cứu thần tiêu ấn. Hắn tại Tiên Vân trong cốc sáng chế ra đột phá kiếm tâm cảnh pháp môn, vì có thể đạt tới mục đích, chí ít cần muốn nắm giữ 5 loại lực lượng pháp tắc. Lấy tình huống hiện tại đến xem, dễ dàng nhất tới tay lực lượng pháp tắc chính là lôi điện pháp tắc. Thần tiêu ấn là Nam Cung Tiêu thần thông pháp ấn, trong đó tất nhiên ẩn chứa lôi điện pháp tắc, nếu như có thể đem thần tiêu ấn dung nhập của mình kiếm đạo, liền có thể đạt được đối ứng lực lượng pháp tắc. Chỉ là Lương Luân lôi pháp tu vi không cao, với hắn mà nói, lĩnh hội thần tiêu ấn quá trình là một cái quá trình khá dài. Hắn tại bờ sông ngồi xuống chính là 5 năm. Cái này thời gian 5 năm, Lương Luân ngoại trừ cho đạo trường rót vào kiếm khí, thời gian khác đều tại bờ sông tính toán. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, một ngày này, mùa xuân 3 tháng, chính là trời trong gió nhẹ tốt thời tiết. Lương Luân ngồi tại bờ sông, cầm trong tay một cây cần câu, hai mắt khép hở. Hắn mặc dù ngồi ngay ngắn bất động, nhưng trên thân lại tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn, từng kia từng sợi lôi đỉnh chi lực ở bên người du đãng, ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ âm thanh sấm sét. Thời gian dần trôi qua, Lương Luân khí thế trên người càng ngày càng mạnh, từ trên người hắn tiết lộ ra ngoài lôi đỉnh chi lực, tại 4 phía cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng vậy mà tạo thành 3 đám màu sắc khác nhau lôi vân. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang hướng lên phóng lên tận trời. Lương Luân vẫn không có mở hai mắt ra, nhưng sắc mặt của hắn cũng rất nghiêm trọng, hai tay kết một cái cổ quái pháp ấn, chung quanh 3 đám lôi vân lập tức phá không mà đi, cùng đạo kiếm quang kia dung hợp lại cùng nhau. Giữa không trung, sấm sét vang dội, kiếm quang gào thét. Nguyên bản bầu trời trong xanh, tại thời khắc này vậy mà trở nên ảm đạm xuống, tựa hồ tất cả ánh sáng màu đều bị kiếm quang cùng lôi điện che giấu. Lương Luân hít sâu một hơi, tại bờ sông ngồi ngay ngắn bất động, trong tay pháp quyết lại là biến đổi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, 3 đám lôi vân đồng thời tiêu tán, chỉ để lại 3 cái sáng tỏ phù văn. Cái này 3 cái phù văn bị Lương Luân pháp quyết dẫn đạo, tất cả đều đã rơi vào kiếm quang bên trong, lẫn nhau chậm chạp dung hợp. Toàn bộ quá trình 10 phần dài dằng dặc, từ vào lúc giữa trưa một mực tiếp tục đến nửa đêm, trong lúc đó có đến vài lần suýt nữa thất bại, may mắn Lương Nôn kịp thời biến hóa pháp quyết, mới không có thất bại trong gang tấc. Đến trên ánh trăng trung đỉnh thời điểm, ba cái phù văn rốt cục cùng kiếm quang triệt để dung hợp. Lương Nôn bỗng nhiên mở hai mắt ra, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, trên trời kiếm quang chạy nhanh đến, rơi ở trước mặt hắn, rõ ràng là một viên lớn chừng quả đấm pháp ấn. Cái này pháp ấn bên trong ẩn chứa cường đại kiếm khí, nhưng cùng lúc lại có ba loại lôi điện phù văn lấp lánh không ngừng, nhìn qua vậy mà không có một tia không hài hòa địa phương. Xong rồi, Lương Nôn trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Phù văn cùng pháp ấn hoàn mỹ dung hợp, đại biểu cho hắn đem thần tiêu ấn bên trong lôi điện pháp tắc dung nhập của mình kiếm đạo. Cái này thời gian 5 năm, hắn mặc dù vẫn ngồi như vậy bất động, nhưng thức hải bên trong cũng đang không ngừng tôi diễn. Cho tới hôm nay, hắn rốt cục lĩnh ngộ thần tiêu ấn một bộ phận lôi điện pháp tắc, đồng thời đem vận dụng đến của mình kiếm đạo bên trong, sáng chế ra chuyên thuộc về mình thần tiêu kiếm ấn. Đây là hắn tự sáng tạo thần thông pháp ấn, mượn nhờ cái này pháp ấn, Lương Nôn có thể đem lôi điện pháp tắc cùng tự thân kiếm đạo hoàn mỹ dung hợp, đồng thời cũng có thể đem lôi điện pháp tắc làm mở kiếm tâm vũ trụ năm đại pháp tắc một trong. Ha ha, Lương Nôn tâm tình thư sướng, nhịn không được thét dài nhất thanh. Nhưng vào lúc này, xa xa trên mặt sông, đột nhiên chuyển đến trận trận tiếng đàn. Tiếng đàn luyện chuyển liên miên, giống như thanh phong ôn nhu thổi qua rừng tùng, lại như nước suối từ trong u cốc uốn lượn mà tới. Lương Nôn trong lòng hơi động, nhấc mắt nhìn đi. Chỉ gặp xa xa trên mặt sông, một chiếc màu xanh nhạt thuyền nhỏ chậm rãi lái tới. Lúc này đêm đã khuya, ánh trăng như nước tung xuống, phản phất tại thuyền nhỏ phía trước trải bằng một con đường. Kia thuyền nhỏ đạp mượt mà đi, không gió không gợn sóng, tựa như họa bên trong cảnh đẹp, trong nháy mắt liền đã đến phụ cận. Người xuất quan. Lương Nôn nhìn xem chậm rãi lái tới thuyền nhỏ, trên mặt nở một nụ cười. Tiếng đàn ngừng, thanh âm của một nữ tử tại trong thuyền vang lên, ngươi cần câu đoạn mất. Ừm. Lương Nôn cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện trong tay mình cây gậy trúc vậy mà chỉ còn lại có một nửa. Đoạn liền đoạn mất đi, dù sao ta cũng không phải đến câu cá. Lương Nôn cầm trong tay cây gậy trúc quăng ra, từ bờ sông đứng lên. Dưới ánh trăng độc hành, cô nương chắc là tịch mịch, liền để cho ta tới cùng ngươi uống một chén đi. Vừa dứt lời, Lương Nôn liền thả người nhảy lên, tại mặt sông đạp sóng mà đi, đảo mắt liền nhảy lên thuyền nhỏ đầu thuyền. Hắn vừa muốn đưa tay kéo thuyền nhỏ mà cửa, bên trong liền có một đạo linh lực đánh ra, uy lực nửa điểm không kém. Dưới sự bất đắc dĩ, Lương Nôn chỉ có thể hướng về sau một cái lách mình, tránh thoát màn cửa phía sau công kích. Cô nương cái này là ý gì a? Lương Nôn tự tiếu phi tiếu nói. Đăng độ tử, an đánh. Lời còn chưa dứt, màn cửa chớp động, lại có ba đạo ma khí bay ra, thẳng đến Lương Nôn ngực đánh tới. Cái này ma khí không phải bình thường, vậy mà ẩn chứa tinh thần chi lực, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, lộ ra biến hóa khó lường, khó mà nắm lấy. Đây là tới cùng ta thí chiêu rồi. Lương Nôn cười ha ha một tiếng, cũng không hoàn thủ, ở giữa không trung mấy cái chằn trọc, nhẹ nhõm tránh thoát tất cả công kích. Nhưng mà màn cửa phía sau nữ tử lại là cười giả dối. Theo trong tay nàng pháp quyết vừa bấm, ba đám ma khí bỗng nhiên bạo tán, hóa thành một đoàn khổng lồ tử sắc tinh vân, đem Lương Nôn cả người đều lồng chụp vào trong. Một cỗ cường đại phong cấm chi lực từ tinh vân bên trong truyền ra, cơ hồ đem Lương Nôn kinh mạch trên người toàn bộ khóa kín. Sau một khắc, thuyền nhỏ màn cửa bỗng nhiên hướng hai bên tách ra, một cỗ cường đại hấp lực tuôn ra, đem giữa không trung tinh vân cùng Lương Nôn cùng nhau hút vào trong thuyền. Trong thuyền, thương khí tràn đầy. Vô Tâm nhìn xem thẳng tắp nằm dưới đất Lương Nôn, sắc mặt giống như cười mà không phải cười, thế nào? Người cái này đang đồ tử, đêm nay còn không phải rơi trong tay ta. Tinh tú ma công là rất bá đạo, nhưng còn khốn không được ta. Lương Nôn nhắm mắt lại, lười biếng nói. Vô Tâm nghe xong, che miệng cười nói, xem ra ngươi bế quan nhiều năm như vậy, khoác lác bản sự phát triển a. Bất quá không có việc gì, đêm dài đằng đẵng, tỷ tỷ có nhiều thời gian hảo hảo dạy ngươi. Không cần. Nằm dưới đất Lương Nôn bỗng nhiên mở hai mắt ra, thể nội phát ra lốt ba lốt bốt thanh âm. Sau một khắc, một cỗ cường đại lôi đỉnh chi uy từ trên người hắn bộc phát, cùng tự thân kiếm ý hòa làm một thể, trong nháy mắt liền xông phá quanh thân huyệt đạo, đem phong ấn kinh mạch sao trời ma khí tất cả đều bức ra. Không một hạt bụi thần lôi. Vô Tâm lấy làm kinh hãi, nàng từng tại thần nông thác trong trí nhớ gặp qua loại này thần lôi, nhưng nàng không nghĩ tới Lương Nôn đã đem loại này lôi pháp dung nhập của mình kiếm đạo. Vẹn vẹn chỉ là ngây người một lúc công phu, bờ eo của mình đã bị người ôm, cái cổ đằng sau cũng chuyển tới ấm áp khí tức. Lương Nôn thanh âm ở sau lưng nàng vang lên, nguyên lai ma nữ cũng sẽ chủ con sao. Cảm nhận được sau lưng truyền đến nhiệt độ, Vô Tâm gương mặt dần dần có chút nóng lên, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Ngươi muốn làm gì? Ma nữ hơi vùng vẫy một hồi, lại phát hiện mình bị Lương Nôn ôm đến xích sao. Khí tức quen thuộc từ phía sau truyền đến, Vô Tâm phát giác mình lại có chút say mê, theo thể xác tinh thần trầm tĩnh lại, thân thể cũng dần dần trở nên mềm nhũn, đến cuối cùng không tự chủ được ngã xuống Lương Nôn trong ngực. Thôi. Vô Tâm khẽ thở dài nói, xem ra tối nay là ta rơi vào trong tay của ngươi đâu. Ngốc tử, ngươi muốn cầm tỷ tỷ thế nào, hôm nay đều chỉ có thể cho phép ngươi. Ma nữ sắc mặt điềm đạm đáng yêu, nhìn qua giống như một con thỏ con bị giật mình, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại cất giấu vẻ vui mừng, tựa hồ âm như là được. Lương Nôn nghe xong, không nói gì, mà là cúi đầu, ôn nhu giải khai Vô Tâm váy áo. Thuyền bên ngoài, bóng đêm chọc người. Trong thuyền, xuân sát chính đồng. Lương Nôn, ta không gọi Vô Tâm, ta gọi Nghê Giả Mây Nhiễm. Ừm. Chương 1556, trong cốc khoan thai chương 1556, trong cốc khoan thai gió xuân một đêm. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, thuyền nhỏ tới gần bờ sông. Bây giờ chính là mùa xuân thời tiết, xuân hàn chưa đi, mặt sông còn có một tầng nồng đậm sương trắng, ánh bình minh vẩy vào bờ sông cành lá bên trên, chiếu rọi ra từng khỏa óng ánh sáng long lanh giọt sương. Sau một lát, thuyền nhỏ tại bên bờ đỗ. Mặt sông xương trắng mênh mông, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy thuyền nhỏ hình dáng, đầu thuyền vị trí tựa hồ treo một cái hồ lô màu xanh, tại sáng sớm trong gió nhẹ tả diêu lưu hoàng. Tại vừa mới qua đi một đêm bên trong, cái này hồ lô không biết ở đầu thuyền lắc lư nhiều ít cái vừa đi vừa về. Hơn nữa nhìn miệng hồ lô vị trí tán phát nhàn nhạt thanh quang, tựa hồ là bị một loại nào đó pháp thuật cho phong ấn. Phù phù. Bên bờ sông truyền đến tiếng động rất nhỏ. Chỉ gặp nhà tranh đằng sau, có hai cái nam nữ trẻ tuổi, chính ghé vào trên từng rào, hướng thuyền nhỏ đỗ vị trí thò đầu ra nhìn nhìn quanh. Ta nói cổ sư mình, ngươi nhìn lâu như vậy, có hay không nhìn ra manh mối gì a? Mở miệng nói chuyện chính là Thiền Thiến. Lương Luân mặc dù không có thu nàng làm đồ, nhưng nàng trong lòng vẫn là coi Lương Luân là làm sư phụ của mình, trong âm thầm luôn luôn cùng Cổ Hành Vân lấy đồng môn tương xứng. Đừng muốn nghe được sư phụ gì các loại thủ đoạn. Hắn trên thuyền bảy cái giới, bằng thực lực của chúng ta chỗ nào nhìn thấy. Vậy ngươi vì cái gì còn một mực tại nhìn lén? Ta. Cổ Hành Vân bị nàng hỏi được sức sở, lập tức mặt đỏ lên, nói, ta là sư phụ đồ đệ, có chút hiếu kỳ là rất bình thường a. Được rồi, phi lễ chớ nhìn, ta còn là trả lời trận đi luyện kiếm đi. Nói xong, thật từ trên tường nhảy xuống tới, quay người hướng kiếm đạo đạo trưởng phương hướng đi đến. Ai, chớ đi a sư minh. Thiến Thiến kéo lại Cổ Hành Vân, cười nói, ta cũng sẽ không đem ngươi nhìn lén sự tình nói cho sư phụ, ngươi nhanh nói cho ta một chút, sư phụ sư nương tại trong thuyền làm những thứ gì a? Làm sao một buổi tối đều không có ra? Ta làm sao biết? Cổ Hành Vân cả tiếng nói, ai nha, ta tốt sư ca. Thiến Thiến bung lên tiểu, hai cánh tay ôm Cổ Hành Vân cánh tay, một bộ vô cùng đáng thương biểu lộ, sư ca, ngươi liền nói cho ta nha, người ta thật rất hiếu kỳ, sư phụ sư nương đến cùng làm cái gì ở bên trong? Vì cái gì đầu thuyền hồ lô lắc lư suốt cả đêm a? Giả bộ đáng thương là Thiến Thiến tất sắc kỹ, mà lại chỉ đối Cổ Hành Vân dễ dùng. Lúc đầu nàng cũng không biết, thẳng đến có một lần luyện kiếm thời điểm bị Cổ Hành Vân cho đâm bị thương, lúc ấy đem vị sư minh này dọa đến sắc mặt tái nhợt, từ đó về sau Thiến Thiến liền biết thời khắc mấu chốt có thể dùng cái này biện pháp. Cổ Hành Vân bị nàng hỏi được có chút xấu hổ, ngẫm nghĩ một lát, chỉ có thể mập mờ đáp, ngươi không hiểu, đây là đạo lữ ở giữa làm sự tình. Đạo lữ? Thiến Thiến lệch ra cái đầu, tự nhủ, về sau sư minh cũng sẽ cùng Thiến Thiến trở thành đạo lữ sao? Giữa chúng ta cũng sẽ làm loại chuyện này sao? Dừng lại. Cổ Hành Vân sắc mặt càng phát ra xấu hổ, đang muốn nói thêm gì nữa, khỏe mắt liếc qua lại thoáng nhìn một đạo thanh mang từ bờ sông chạy nhanh đến. A, còn không đợi Cổ Hành Vân kịp phản ứng, đạo này thanh mang liền đã đánh vào trước mặt bọn hắn trên tường rào, trong lúc nhất thời bùn đất bay ra, lực lượng cường đại vọt tới, đem hai người đều từ trên tường rào cho chân xuống dưới. A, Thiến Thiến kêu thảm một tiếng, cùng Cổ Hành Vân cùng nhau ngã chó gặm bùn. Chuyện gì xảy ra? Thiến Thiến từ dưới đất xoay người còn chưa hiểu tình trạng, liền bị bên người Cổ Hành Vân kéo lại, hướng đạo trưởng phương hướng chạy vội. Sư phụ đã phát hiện chúng ta, đây là cảnh cáo, nếu ngươi không đi sẽ phải lộ ra. Cổ Hành Vân mang theo Thiến Thiến chân phát phi nước đại, nghĩ đến sư phụ hắn đáng sợ kiếm khí, trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Bên bờ sông, bên trong thuyền nhỏ, Vô Tâm tựa ở Lương Nôn trong ngực, sắc mặt lười biếng, vừa lòng thỏa ý ngươi hai cái này tiểu đồ đệ, ngắn ngủi thời gian 20 năm liền đã đột phá đến kiếm cương kỳ, xem ra tư chất không kém a. Tư chất còn có thể, chính là không việc chính đáng đạo, hơn nửa đêm bên trong chạy tới nhìn lén, ta vừa rồi hẳn là khóa kinh mạch của bọn hắn, đem bọn hắn trên tảng cây sâu cái 3 ngày 3 đêm. Lương Nôn thản nhiên nói. Vô Tâm nghe xong, cười khúc khích. Ngươi cũng chính là ngoài miệng nói một chút, kỳ thật trong lòng đối hai người đồ đệ này bảo bối rất a. Kia Cổ Hành Vân ngươi khẳng định là muốn mang đi ra ngoài về phần Thiến Thiến, ngươi hao tổn tâm cơ tác hợp cửa hôn sự này, sợ không phải cũng nghĩ đem nàng ngọt chạy. Thiến Thiến là khí linh ngưng tụ nhục thân, trời sinh đối phi kiếm có rất mạnh lực tương tác, là cái luyện kiếm hạt giống tốt. Lương Nôn trầm ngâm một lát, lại thở dài nói, chỉ là nàng dù sao cũng là Huyền Tận Châu một bộ phận, thần nông hỗ chưa chắc sẽ thả nàng rời đi, đây cũng là ta một mực không có đáp ứng thu đầu nguyên nhân. Ha ha, thuận theo tự nhiên đi. Vô Tâm tựa ở Lương Nôn trên bờ vai, dùng bạch ngọc giống như ngón tay tại bộ ngực hắn vẽ vài vòng, nhìn qua có chút ý không ở trong lời. Ngươi có tâm sự? Lương Nôn nhíu mày hỏi. Ta đang suy nghĩ a. Vô Tâm thanh âm mềm nhu tê dại, nằm ở Lương Nôn bên thai nhẹ nhàng nói, nghe nói đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, hai sinh vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, làm cho âm dương giao hội, nước sữa hòa nhau, là vì đắc đạo. A. Vô Tâm lời còn chưa nói hết, phát hiện mình bị chặn ngang ôm lấy, sau một khắc đã đến trên giường. Nàng lòng dạ biết rõ, mặt mày mỉm cười, thuận thế ngã xuống. Phút cuối cùng vẫn không quên bổ sung một câu, vừa rồi những lời kia cũng không phải ta nói, là các ngươi nhân tộc đạo sĩ tôi nói. Nô. Ánh bình minh chiếu rọi phía dưới, thuyền nhỏ gió xuân lại sinh. Quang ảnh năm xưa, tuế nguyệt không dấu vết. Trong sơn cốc sinh hoạt, phản phất thế ngoại đảo nguyên, yên tĩnh tường hòa, đồng thời lại tràn đầy ấm áp. Trong nháy mắt, khoảng cách Vô Tâm xuất quan đã qua 10 năm. Cái này thời gian 10 năm, Lương Luân cùng Vô Tâm cùng nhau xây nhà mà ở, mỗi khi nhàn hạ thời điểm, hai người hoặc là chèo thuyền du ngoạn trên hồ, hoặc là trong rừng dạo bước, hay là trong tuyết pha trà, nhìn qua phảng phất trong thế tục người yêu, thưởng thụ lấy kiếm không dễ tĩnh mịch thời gian. Có lúc hai người cũng sẽ âm dương song tu, hợp mà chứng đạo. Mỗi khi vu sơn mây mưa về sau, hai người đều sẽ kinh ngạc phát hiện công lực của mình vậy mà trong lúc vô tình tinh tiến rất nhiều. Với lúc bắt đầu, Lương Luân cùng Vô Tâm đều có chút không có manh mối tự, nhưng là nhiều lần, hai người cũng dần dần tỉnh ngộ lại. Năm đó Lăng Tử cùng Thần Nông Thác là một đôi đạo lữ, Tử Vi trời lục chân quyết nguyên bản có thật nhiều tệ nạn, nhưng hai người kết hợp về sau, Thần Nông Thác căn cứ mình học năm chiều, thay Lăng Tử cải tiến bộ công pháp kia. Cho nên Tử Vi trời lục chân quyết cùng Thần Nông Đế Kinh có thật nhiều bổ sung hỗ thông địa phương, hai môn công pháp mặc dù không nói được một mạch tương thừa, nhưng lại có thiên ti vạn lũ liên hệ. Vô Tâm tu luyện Tử Vi Trời Lục Chân Quyết mà Lương Nôn tu luyện Thần Nông Đế Kinh, hai người thể chất đều có chỗ cải biến, tại song tu thời điểm có thể sinh ra cảm ứng cũng liền không kỳ quái. 10 năm tuế nguyệt, trong nháy mắt vung lên. Lương Nôn ngoại trừ làm bạn Vô Tâm bên ngoài, thời gian còn lại cơ hồ đều dùng để nghiên cứu của mình kiếm đạo. Đêm hôm ấy, nhà tranh bên ngoài, Lương Nôn đứng chắp tay. Tại bên cạnh hắn, từng kia từng sợi lôi điện chi lực dày đặc ở xung quanh, thỉnh thoảng phát ra lốp ba lốp bốp tiếng vang. Phu cận cỏ cây đã sớm hóa thành cho bụi, liền ngay cả không gian đều có chút vặn mèo, ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ còn lại một phiến ma vân, nhẹ nhàng trôi nổi tại giữa không trung. Nhưng vào lúc này, Lương Ngôn đột nhiên mở hai mắt ra. Từ phía sau hắn xoát ra một đạo kiếm quang bên trong ẩn chứa phích lịch thần uy, cương mãnh bá đạo, khí thế làm người ta không thể đương đầu, phản phất diệt tuyệt hết thảy thiên phạt, muốn đem thế gian này ô uế rửa sạch. Kiếm quang xông thẳng tới chân trời, đỉnh đầu kia ma vân giống như có cảm giác, lập tức phân ra một nửa đến đây ngăn cản. Nào có thể đoán được ma vân mới vừa vặn tới gần, liền bị đạo này lôi đỉnh kiếm quang thọc cái lỗ thủng. Vô số kiếm khí lao nhanh mà ra, hóa thành từng đầu điện xạ, trong nháy mắt liền đem ma vân chém thành vô số đoàn to bằng móng tay xương mù tím. Xoát, kiếm quang ở giữa không trung một cái chuyển hướng, dương khí chuyển âm, vậy mà hóa thành âm nhu chỉ lôi, từ giữa không trung rào rạt tung xuống, đem còn lại một nửa ma vân cũng bao phủ ở bên trong. Kia ma vân nhìn ra biến hóa, ở giữa không trung một trận bạt mèo, một lát sau sinh ra bốn tôn ma đầu pháp tướng, cầm trong tay các loại khác biệt binh khí hướng lên trời lên chiến. Ầm ầm, kiếm quang rơi xuống, hóa thành thái âm thần lôi, phản phất một phiến vông dương đại hải, trong nháy mắt liền đem bốn tôn ma đầu nuốt vào. Ma đầu ra sức chống cự, nhưng kiếm khí kia quá mức bá đạo, mỗi một kiếm đều giống như tại cạo xương xẻo thịt, vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, liền đem cái này bốn tôn ma đầu chém giết phá thành mảnh nhỏ. Không đánh. Giữa không trung truyền đến nhất thanh hờn dỗi, ngay sau đó một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử từ trong đêm tối xuất hiện, nhẹ nhàng rơi vào nhà tranh trong sân. Lương Ngôn mở hai mắt ra, quay đầu nhìn thoáng qua trong viện nữ tử, không khỏi cười một tiếng. Còn không mau thu phi kiếm. Vô Tâm lườm hắn một cái, dương cả giận nói. Lương Ngôn không nói thêm gì, đưa tay pháp quyết vừa bấm, đem Tử Lôi Thiên Âm kiếm thu hồi Thái Hư Hổ Lô bên trong. Ta là đáp ứng cùng ngươi thử kiếm, nhưng ngươi cái này uy lực kiếm pháp cũng quá mạnh, ta vừa rồi không để ý, vất vả tu luyện bốn tôn ma thần đều bị ngươi chém mất, lãng phí một cách vô ích ta thời gian 2 năm. Vô Tâm tức giận nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Lương Nôn sờ lên cái mũi, sắc mặt có chút xấu hổ. Ta kiếm pháp sơ thành, vận dụng không đủ tự nhiên, có thể thả không thể nhận. Vừa rồi kia một chút ta là muốn tránh đi, nhưng nhất thời không có nắm chặt, vậy mà hủy đi ngươi vất vả tu luyện ma thần, thật sự là thật có lỗi. Hừ, ngươi cũng biết ta tu luyện cái này mấy tôn ma thần không dễ, dự định thường thế nào ta? Vô Tâm không buông tha nói. Lương Nôn lúc đầu có chút chột dạ, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Vô Tâm chính cười mỉm mà nhìn mình, khỏe mắt đuôi lông mày đều là vẻ giảo hoạt. "Tốt, xem ra đêm nay ta muốn cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng mới được." Lương Nôn cười ha ha một tiếng, đi đến Vô Tâm trước mặt, đang chuẩn bị đem nàng chặn ngang ôm lấy, thính tai lại là khẽ động, nghe được xa xa tiếng xé gió. "Không tốt, làm người ta ghét ra hỏa tới." Lương Nôn thở dài nói. "Chưa thấy qua ngươi như thế ghét bỏ đồ đệ mình sư phụ." Vô Tâm che miệng cười một tiếng, trong mắt tất cả đều là Lương Nôn cái bóng. Đang khi nói chuyện, đột quang đã tới gần, rơi vào bên ngoài viện, chính là Cổ Hành Vân cùng Thiên Tiễn. Sư tôn, Lương ca ca, hai người đồng thời thi lễ một cái, trên mặt đều có một tia kích động. Nhìn các ngươi kia dáng vẻ cao hứng, Lương Nôn lườm hai người một chút, thản nhiên nói: Ta lưu tại trong đạo trường kiếm khí cũng không mạnh, liền coi như các ngươi có thể trong vòng 3 ngày giết ra đạo trường, cũng không có nghĩa là các ngươi tu hành ở cách. Cổ Hành Vân nghe xong, đội vàng lắc đầu nói: Sư tôn, chúng ta không là bởi vì chính mình giết ra đạo trường mà cao hứng, mà là thế sư tôn cảm thấy cao hứng. Vừa rồi xa xa liền thấy kiếm khí lôi động, suy đoán hẳn là sư tôn thành công nộ ra được của mình kiếm đạo. Đúng vậy a, đúng a. Không đợi Cổ Hành Vân nói hết lời, Thiến Thiến liền kêu lên, vừa rồi kia cố kiếm khí hù chết người, Thiến Thiến đoán nhất định là Lương ca ca thành công. Dù sao ngươi 10 năm trước liền nói muốn khai sáng một bộ kiếm pháp, chúng ta đợi 10 năm, hôm nay rốt cục có thể gặp được, có thể không cao hơn sao? Nghe hai người một phen, Lương Nôn sắc mặt dần dần giãn ra. Khó cho các ngươi có phần này tâm. Lương Nôn khẽ gật đầu, ngay sau đó lại thở dài nói, đáng tiếc ta bộ kiếm pháp kia không thể chuyển cho các ngươi, bởi vì các ngươi không có người nào thích hợp tu luyện. Vậy sư tôn khai sáng bộ kiếm pháp kia tên gọi là gì? Cổ Hành Vân hỏi. Ba Thiên Tử Kiếm. Ba Thiên Tử Kiếm. Cổ Hành Vân trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, nhìn qua cũng không hiểu rõ lắm. Kỳ thật, lôi giả, thiên phạt. 3 ngày tử liền mang ý nghĩa tam đại thần lôi, chẳng tà, thái âm, không một hạt bụi. Sớm tại 10 năm trước đó, Lương Ngôn liền từ thần tiêu ấn bên trong lĩnh ngộ ra lôi điện pháp tắc, đồng thời lại đem cố này lực lượng pháp tắc cùng của mình kiếm đạo dung hợp, tại thể nội khai sáng thuộc về mình thần tiêu kiếm ấn. Mà tại cái này quá khứ trong vòng 10 năm, Lương Ngôn lợi dụng thần tiêu kiếm ấn không ngừng thôi diễn, không ngừng thí chiêu, cuối cùng sáng chế ra một bộ hoàn toàn mới kiếm pháp, đặt tên là Ba Thiên Tử Kiếm. Bộ kiếm pháp này có thể tại tam đại thần lôi ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Động lúc như phích lịch lôi quang, chạm ta diệt thần, tán lúc như thái âm chi thủy, trùng trùng điệp điệp, ngưng lúc lại như không một hạt bụi thân thể, vạn pháp bất chiêm. Có thể nói, Ba Thiên Tử Kiếm đã đem tam đại thần lôi đặc tính phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, không chỉ có không có chút nào xung đột, ngược lại còn biến hóa như ý, uy lực vô tận. Trong đó chi tiết, Lương Luân đương nhiên sẽ không nói rõ. Hắn nhìn lướt qua Cổ Hành Vân, lại liếc mắt nhìn Tiên Tiễn, nhàn nhạt mở miệng nói: Hai người các ngươi đi theo ta tu luyện cũng đã nhiều ngày, lại đem kiếm cương thi triển đi ra, để vi sư nhìn xem. Rõ. Cổ Hành Vân cái thứ nhất đáp ứng, kiếm trong tay quyết vừa bấm, một thanh màu đen trọng kiếm bay ra, kiếm khí lao nhanh, hóa thành kiếm cương, khoảng chừng dài khoảng 10 trượng. Lương Nôn thấy cảnh này, sắc mặt từ chối cho ý kiến, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Thiến. Thiên Thiến hé miệng cười một tiếng, đồng dạng bấm một cái kiếm quyết, một thanh mảnh như cảnh liều phi kiếm bay ra, kiếm khí xanh biếc, hóa thành kiếm cương, vẹn vẹn chỉ có dài khoảng 3 trượng. Không tệ. Nhìn thấy Thiên Thiến phi kiếm, Lương Nôn khẽ gật đầu. Kiếm tu phân thất cảnh, kiếm cương kỳ về sau chính là kiếm hoàn kỳ, muốn ngưng kiếm thành hoàn, đầu tiên cần phải làm là nén kiếm cương. Kiếm cương cũng không phải là càng dài càng tốt, nhìn như khí thế kinh người, kỳ thực lực lượng phân tán, chỉ có đem kiếm cương nén đến một thước bên trong, mới có thể ngưng kiếm thành hoàn, tại kiếm đạo trên đường tiến thêm một bước. Lời nói này, không khác một chậu nước lạnh, rội tại cổ Hành Vân trên đầu. Hắn nhìn thoáng qua Thiên Thiến lá xanh kiếm, lại nhìn một chút mình chấn tà hai đạo kiếm cương trên lệch cách xa, hiển nhiên mình lại thua một lần. Chương 1557, Tinh Không chương 1557, Tinh Không cổ Hành Vân cùng Thiên Thiến quan hệ trong đó có chút mờ, hai người lẫn nhau có hảo cảm, đồng thời lại có lòng hiếu thắng. Mặc dù Thiên Thiến chỉ có tụ nguyên cảnh cảnh giới, nhưng nàng trên kiếm đạo thiên phú cực mạnh, hai người đồng thời tu luyện, Thiên Thiến lại khắp nơi dẫn trước, cái này khiến cổ Hành Vân trong lòng nhẫn nhịn một cơn giận. Mười năm này, cổ Hành Vân chuyên cần khổ luyện, cả ngày tại Lương Luân lưu lại kiếm đạo trong đạo trường chém giết, để cầu lĩnh ngộ kiếm đạo cảnh giới cao hơn. Hắn muốn cho là bằng vào cố gắng của mình cùng thiên phú, cái này thời gian 10 năm hoàn toàn có thể vượt qua Thiên Thiến. Nhưng hôm nay so sánh, lại phát hiện mình tại kiếm đạo một đường bên trên vẫn là rơi ở phía sau, so với cảnh giới này chỉ có tụ nguyên cảnh tiểu sư muội, mình khả năng chỉ là một cái tư chất hạng người bình thường. Nghĩ tới đây, cổ Hành Vân chưa phát giác có chút nản chí, sắc mặt cũng biến thành ảm đạm rất nhiều. Lương Luân tâm tư nhạy cảm, liếc mắt liền nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, không khỏi khẽ mỉm cười nói, "Hành Vân, không cần suy nghĩ nhiều, mỗi người tình huống khác biệt, nhanh chậm thong thả và cấp bách cũng có sự khác biệt. Kiếm đạo con đường các ngươi mới vừa vặn cất bước mà thôi, cuộc sống sau này còn dài mà chờ các ngươi đến vi sư cảnh giới, lại phân cao thấp cũng không muộn." Cổ Hành Vân nghe xong, trong lòng vẻ lo lắng dần dần tan đi, gật đầu nói, "Sư tôn nói không sai, đại đạo con đường lòng đong khúc chiết, không thể chỉ câu nệ ở trước mắt thắng bại, là đồ nhi tầm mắt thấp." "Hừ." Tiếng nói của hắn vừa dứt, Thiên Thiến liền hừ một tiếng nói, "Đừng nói cái gì trước mắt thắng bại, thua chính là thua. Coi như tiếp qua 100 năm, 1000 năm, ta cũng có thể thắng ngươi một bậc." "Ồ." Cổ Hành Vân không những không giận mà còn cười, nói, "Vậy ta nhưng là có chút mong đợi, trên con đường tu hành có một cái đối thủ làm bạn, cũng không trở thành tịch mịch. Chờ xem, ta nhất định so ngươi trước bước vào kiếm hoàng kỳ." Thiên Thiến trừng mắt hai mắt thật to, một bộ không chịu thua dáng vẻ. Thấy cảnh này, Lương Luân cùng Vô Tâm đều là cười một tiếng. Kỳ thật cổ Hành Vân thiên phú tuyệt không yếu, thả ở bên ngoài cũng là tiền kiêu một loại nhân vật, làm sao Thiên Thiến là khí linh ngưng tụ nhục thân, tư chất quá mức yêu nghiệt, căn bản cũng không phải là phổ thông tu sĩ có thể so sánh. Bất quá Thiên Thiến thể chất đặc thù, tương lai cũng sẽ cho nàng mang tới tu luyện bên trên bình cảnh, tại tự thân cảnh giới tăng lên bên trên, sẽ so cổ Hành Vân chậm chạp rất nhiều. Kiếm đạo con đường cuối cùng vẫn cần nhờ tự thân tu vi đến trèo chống, nếu như Thiên Thiến không thể tăng cao tu vi, kia kiếm hoàn kỳ cơ hội chính là cực hạn của nàng. Nghĩ tới đây, Lương Luân hơi có chút tiếc hận. Xem ra ngươi đối hai người đồ đệ này rất để bụng a. Vô Tâm hướng hắn truyền âm nhất thanh, ánh mắt nhìn về phía Thiên Thiến cùng cổ Hành Vân, cười nói, "Các ngươi là Lương Luân đệ tử, trước đó ta cũng không có cho các ngươi lễ gặp mặt, hôm nay vừa vặn có nhàn hạ, liền đem cái này tặng cho các ngươi đi." Nói, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối ngọc bội, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, ngọc bội giữa không trung một phân thành hai. Sau một khắc, Thiên Thiến cùng cổ Hành Vân cắt từ được đến một nửa ngọc bội. Đây là về chỉ riêng ngọc là ta từ một vị cường địch trong tay được đến. Nó bình thường không cách nào thôi động, nhưng sẽ ở thời khắc mấu chốt cứu các ngươi một mạng. Vô Tâm trầm giai nói. Thiên Thiến cùng cổ Hành Vân nghe xong, đều là sắc mặt vui mừng. Nhất là cổ Hành Vân, đối với hắn loại này tức sắp rời đi lang hoàn đại lục, đi thế giới bên ngoài sông sáo tu sĩ tới nói, hồi chỉ riêng ngọc chính là một trương bảo mệnh phù, đơn giản không nên quá chân quý. Đa tạ sư đương. Cổ Hành Vân cơ hồ thốt ra. Nha, nhìn không ra, người vẫn rất biết nói chuyện. Vô Tâm tựa ở Lương Nôn bên cạnh, một đôi ánh mắt sáng ngời cười thành một nha. Khu khu. Lương Nôn ho khan nhất thành, mở miệng nói, đã các ngươi sư nương đưa dạng này một món lễ lớn, vậy ta đây cái làm sư phụ cũng không thể kéo kiện. Như vậy đi, ta lại truyền cho các ngươi một bộ kiếm pháp. Nói, phất ống tay háo một cái, hai đạo linh lực phân biệt không có vào cổ Hành Vân cùng Thiên Thiến thức hải, hóa thành từng đoạn huyền ảo khẩu quyết. Cùng lúc đó, phù du kiếm hoàn cũng từ thái hư hồ lô bên trong bay ra, tại Lương Nôn điều khiển phía dưới, hóa thành một đạo màu xanh kiếm quang, vì hai người biểu thị bộ kiếm pháp kia các loại biến hóa. Cổ Hành Vân cùng Thiên Thiến liếc nhau một cái, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được vẻ hưng phấn. Từ khi bọn hắn bước vào kiếm cương kỳ về sau, Lương Nôn đã rất ít dạng này dạy bảo hai người cái này thời gian 10 năm, cơ hồ chính là đem bọn hắn nhét vào kiếm đạo đạo trường, rất ít như hôm nay dạng này tự mình chỉ điểm. Cơ hội tuyệt cao như thế, hai người cầu còn không được, lúc này sóng vai đứng ở trong viện, đều là không chớp mắt nhìn chằm chằm giữa không trung kiếm quang, sợ mình nhìn sót kiếm pháp bên trong tinh diệu biến hóa. Sơn gốc, nhà tranh, bầu trời đêm, trong tiểu viện. Lương Nôn biểu thị kiếm pháp, Vô Tâm mỉm cười làm bạn, cổ Hành Vân cùng Thiên Thiến thì ngửa đầu nhìn xem giữa không trung kiếm quang biến hóa, ánh mắt say đắm ở trong đó. Tuyệt vời như vậy cảnh đêm, có thể nói là quá khứ 10 năm một cái ảnh thu nhỏ. Trong cốc 10 năm, rời xa phân tranh, giai nhân làm bạn, tĩnh tâm tu luyện. Nếu như có thể mà nói, Lương Luân hy vọng dạng này thời gian có thể một mức tiếp tục kéo dài. Nhưng hắn biết, đây không có khả năng. Lang Hoàn Đại Lục cũng chính là cái gọi là Quân Tiên Thành là kiến tạo tại Thần Quy Quân Tiên trên lưng. Quân Tiên mỗi 50 năm thổ nạp một lần, sẽ ở Lang Hoàn Đại Lục cùng Nam Cực Tiên Châu ở giữa sinh ra mấy trăm đầu linh khí thông đạo, chỉ có ở thời điểm này mới có cơ hội rời đi Lang Hoàn Đại Lục. Tính toán thời gian, mình tới Đạt Quân Tiên Thành cũng có 47 năm. Khoảng cách lần tiếp theo thần quy thổ nạp thời gian chỉ có không đến 3 năm. 3 năm về sau, Vô Tâm sẽ bồi mình lưu tại nơi này sao? Không có khả năng, nàng có huyết hải thâm cửu muốn báo, còn có tộc vận mệnh con người chờ đợi nàng đi cứu vớt, nếu như nàng lựa chọn lưu lại, vậy thì không phải là Vô Tâm. Cổ Hành Vân đâu? Hẳn là cũng không thể nào. Hắn đã chán ghét Lang Hoàn Đại Lục sinh hoạt, sở dĩ bãi mình vi sư, liền là nghĩ mau mau đến xem thế giới bên ngoài, đi thăm dò đại đạo cuối cùng, đi tìm sinh mệnh ý nghĩa. Mình đâu? Nghĩ tới đây, Lương Nôn trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia nụ cười tự giễu. Chỉ sợ mình mới là nhất không muốn lưu lại một cái kia a. Tìm đạo, quả nhiên là đầu không đường về đâu. Năm đó tìm đạo người, đến tột cùng lĩnh ngộ thiên đạo chân lý sao? Lương Nôn khe khẽ thở dài. Tối nay mình, vì sao nỗi lòng nặng nề? Nhìn thoáng qua giữa không trung, Phù Du kiếm hoàn cùng mình tâm ý tương thông, một bộ phổ phổ thông thông kiếm thuật, căn bản không cần điều khiển, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể ở giữa không trung thi triển đi ra. Cổ Hành Vân cùng Thiến Thiến đều tại ngưng thần quan sát, nhưng Lương Nôn lại cảm giác nỗi lòng chập trùng, có chút không an tĩnh được. Là bởi vì lập tức sẽ rời đi nơi này sao? Nam Cực Tiên Châu ám lưu dũng, thế lực khắp nơi ngao ngoe muốn động, không nghe thấy hương, Lý Ngọc Tiên đoán nói kết nạn, có lẽ sắp đến, mình chuyến đi này, chỉ sợ là đầu nhập hố lửa. Biết rõ là hố lửa, còn muốn đi vào trong. Lương Nôn tại thầm cười khổ nhất thanh. Có đôi khi, người thật không cách nào làm được xu lợi tránh hại, bởi vì có nhiều thứ ngươi không cách nào dứt bỏ, có chút trách nhiệm ngươi không cách nào trốn tránh. Buồn cười a. Lương Nôn thở dài, đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến mềm mại xúc cảm, hai đoàn nợ nang đặt ở trên lưng của mình, một cỗ mùi thơm từ phía sau đánh tới. Có tâm sự. Vô Tâm từ phía sau ôm lấy Lương Nôn. Lo sợ không đâu thôi. Lương Nôn nhẹ nhàng cười một tiếng, nắm chặt Vô Tâm nhu để, nỗi lòng cũng dần dần bình phục xuống tới. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Vô Tâm sau lưng Lương Nôn ăn một chút cười một tiếng, nói, kỳ thật ta cũng có nghĩ qua. Cứ như vậy đợi tại trong sơn cốc không đi ra, rời xa thế tục bụi bặm, rời xa chiến hỏa phân loạn, chỉ có ta và ngươi, dạng này thời gian hẳn là sẽ so ngoại giới khoái hoạt được nhiều. Nhưng là, loại này khoái hoạt chỉ là nhất thời, ngươi ta tựa như cái này ngồi sao trong bầu trời đêm, nếu không thể vĩnh hằng quang huy, vậy liền chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn lưu tình, làm chúng ta vẫn lạc tại bóng tối mênh mang thời điểm, đã từng khoái hoạt, cũng bất quá là thoảng qua như mây khói thôi. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Lương Luân nắm chặt Vô Tâm tay, cười nói, ngươi ta đều không phải là nhất thời ham vui người. Đại đạo đường dài dằng dặc, tu hành lạnh canh, ta Lương Nôn có thể được một chi kỷ làm bạn, thực là nhân sinh may mắn. Miệng lưỡi chân chu. Vô Tâm hờn dỗi nhất thanh, ôm Lương Nôn hai tay lại chặt hơn. Ngốc tử, ngươi nhìn, đêm nay tinh không thật đẹp. Ừm. Lương Nôn mỉm cười, ngước đầu nhìn lên tinh không. Hôm nay bầu trời đêm thật đúng là phá lệ sáng tỏ, vô số ngôi sao lấp loé không yên, giống như từng khỏa sáng chói chân châu, vẩy vào mảnh này bầu trời đen kịt phía trên, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ. Lương Nôn nhìn nhập thần, bất chi bất giác có chút ngây dại. Đương nhiên, khóe mắt của hắn có chút nhảy một cái, thiên nhân cảm ứng phát động, trong lòng toát ra một loại cảm giác cổ quái. Không đúng. Lương Nôn nói khẽ. Sau lưng Vô Tâm còn say mê tại vừa rồi trong không khí, đột nhiên nghe được Lương Nôn thanh âm, không khỏi hơi sững sờ. Cái gì không đúng? Vô Tâm hỏi. Phiến tinh không này không đúng. Ừm. Vô Tâm ngửa đầu, ngưng thần nhìn lại. Thời gian dần trôi qua, Vô Tâm trên mặt dịu dàng nhu tình biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng lăng lệ chi sắc. Là có vấn đề. Trước kia không gặp nhiều như vậy tinh tinh, mà lại cái này tinh quang sáng có chút quỷ dị. Người cũng đã nhìn ra. Lương Nôn hai mắt nhắm lại nói, Lang Hoàn Đại Lục là thần nông thác mở tiểu thế giới, trải qua nhiều năm như vậy diễn biến, cũng sớm đã ổn định lại. Vô luận là sông núi biển hồ, còn là nhật nguyệt tinh thần, đều có bọn chúng quý tích vận hành, tuyệt đối sẽ không sinh ra biến hóa to lớn như vậy. Người nói là, có người ý đồ cải biến thế giới này quy tắc. Vô Tâm cao mày nói, không phải ý đồ cải biến, mà là đã cải biến. Lương Nôn sắc mặt hết sức nghiêm túc. Phản phất để ấn chứng hắn lời nói, giữa không trung trăng tròn dần dần đổi biến sắc, một sợi tơ máu tại trăng tròn trung tâm xuất hiện, sau đó cấp tốc hướng chung quanh quyết tán, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, treo cao cách đỉnh đầu trăng tròn đã biến thành một vầng huyết nguyệt. Lương ca ca, ngươi nhìn đó là cái gì? Thiến Thiến cùng Cổ Hành Vân cũng phát hiện dị biến, nhưng bọn hắn còn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng, Thiến Thiến còn tưởng rằng là cái gì kỳ quan, khắp khuôn mặt là vẻ tò mò. Sự tình có chút không đúng, đều chớ luyện, đến ta nơi này. Lương luôn đưa tay thu phủ du kiếm hoàn, trầm giọng nói, thế nào? Thiến Thiến lầu bầu nhất thanh. Cứ việc có chút không hiểu, nhưng vẫn là tuân theo Lương Nôn ý tứ, cùng Cổ Hành Vân cùng nhau đi vào bên cạnh hắn. Nhưng vào lúc này, giữa không trung, một ngôi sao rớt xuống, rơi vào đỉnh trong nội viện, chung quanh hư không vặn vẹo biến hóa, một lát sau xuất hiện một bóng người. Người nào? Lương Nôn mắt lộ ra vẻ cảnh giác, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp chỗ kia hư không dần dần khôi phục lại bình tĩnh, hiện ra người tướng mạo, lại là một cái không đầu thân thể tàn phế. Cái này không đầu thân thể tàn phế toàn thân đều là huyết hồng chi sắc, cánh tay kỳ dài, phía trên mọc đầy bọc mủ, nhìn qua mười phần buồn nôn. Hà khắc hà khắc. Một trận bị dị thanh âm chưa từng đầu thân thể tàn phế trong bụng phát ra. Ngay sau đó, kia không đầu thân thể tàn phế thả người nhảy lên, ở giữa không trung duỗi ra kỳ dài móng tay, một chảo chộp tới Vô Tâm. Luyện thi thuật. Lương Nôn lông mày cao lại, sau một khắc đột nhiên kêu lên, không đúng, cẩn thận có độc. Có độc. Vô Tâm đang chuẩn bị thi triển thần thông, đột nhiên nghe được một cỗ thơm ngọt khí tức, không khỏi sắc mặt biến hóa. Thật đúng là có độc, mà lại độc này vô hình vô tích, khiến người ta khó mà phòng bị. Vô Tâm biết mình đã hút vào một chút khí độc, không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển ma công, một bên áp chế kịch độc trong cơ thể, một bên thi triển thần thông. Tử sát ma khí từ trong cơ thể nàng đột nhiên xuất hiện, ở giữa không trung hóa vì một cái to lớn chân ma chi thủ, một trường vỗ tại không đầu thân thể tàn phế trên thân. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cả ngọn núi đều bị chân ma chi thủ san bằng. Nhưng kia không đầu thân thể tàn phế lại êm đẹp đứng tại chỗ, hai bàn tay nâng lên phía trên, đem Vô Tâm chân ma chi thủ nắm giữa không trung, vậy mà không có nửa điểm tổn thương. Làm sao có thể? Vô Tâm lấy làm kinh hãi. Nàng mặc dù không có sử xuất toàn lực, nhưng một trường này cũng dùng năm thành công lực, hóa kiếp cảnh độ 1-2 trở xuống tu sĩ, nếu như không có pháp bảo đặc biệt hoặc là thần thông bản thân, chỉ sợ đều muốn bị một trường này cho đập chết rồi. Nhưng trước mắt không đầu thân thể tàn phế, vậy mà lông tóc không thương. Không chỉ có như thế, vừa rồi xâm nhập thể nội độc tố, liền chẳng khác nào có sinh mệnh, chứng cứ tại trong kinh mạch của nàng. Mặc dù chỉ là cực ít một điểm, nhưng lấy Vô Tâm thần thông tu vi, thế mà cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn thanh trừ những độc tố này. Đây không phải phổ thông luyện thi thuật, đây là độc nhân. Lương Luân ngăn tại Vô Tâm phía trước, kiếm trong tay quyết vừa bấm, phù du kiếm hoàn từ Thái hư hổ lô bên trong bay ra. Đây là cái gì độc nhân? Cũng quá bá đạo. Vừa rồi ta chỉ là hút vào rất nhỏ một điểm, suýt nữa liền bị phong tỏa kinh mạch. Vô Tâm kinh hô nhất thanh, nghĩ nghĩ lại nói, không phải là Tử Lam ngóc đầu trở lại rồi? Không đúng. Độc công của nàng ta kiến thức qua, mặc dù lợi hại, nhưng không đến mức bá đạo như vậy. Không phải Tử Lam. Lương Luân biểu lộ nghiêm túc, trầm giọng nói, ta có thần nông thánh thể cùng cảnh giới độc công không cách nào làm tổn thương ta, nhưng ta từ độc này trên thân thể người cảm ứng được nguy hiểm. Vô Tâm nghe đến đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ý của ngươi là, nếu như ta đoán không lầm, Thiên Cung thành có thánh nhân xuất thủ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Làm sao có thể? Quân Thiên thành có kết giới, năm đó Tây Vương Mẫu đều không thể tìm tới Quân Thiên thành vị trí, Thiên Cung thành nếu như có thể đánh phá kết giới, cũng sẽ không hao tổn tâm cơ bước lên Lang Hoàn đại lục nội loạn. Vô Tâm cao mày nói, ta cũng nghĩ không thông, nhưng bây giờ sự thật như thế. Lương Môn nói, ngẩng đầu nhìn về phía rộng lớn tinh không, chỉ gặp vô số ngôi sao lúc sáng lúc tối, cũng liền vừa rồi trong phiến khắc, lại có mấy mười ngôi sao từ thường không rơi xuống. Trong đó hai biên vừa vặn rơi tại mọi người phụ cận. Chương 1558, độc nhân chương 1558, độc nhân mọi người ở đây trò chuyện thời khắc, nơi xa bị chân ma đại thủ ấn chấn áp độc nhân bỗng nhiên phát ra nhất thanh quỷ dị thét lên. Ngay sau đó, độc nhân hai tay toát ra một tầng hồng quang, tầng này hồng quang hướng lên ngực dòng, rất nhanh liền chui vào chân ma thủ ấn bên trong. Vẹn trong phiến khắc, Vô Tâm chân ma thủ ấn liền xuất hiện từng khối độc ban, những này độc ban giống như vật sống, vặn vẹo nhúc nhích, từng tia từng sợi mùi hôi chi khí từ giữa không trung truyền đến, khiến người nghe ngóng muốn nói. Không được. Vô Tâm ý thức được cái gì, trong tay pháp quyết vừa bấm, vừa muốn thi triển cái gì thần thông, nơi xa lại truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm. Đám người ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp kia chân ma thủ ấn đã bị kịch độc ăn mòn, không chịu nổi độc nhân lực lượng, cuối cùng sụp đổ. Độc nhân thoát khốn mà ra về sau, không chần chờ chút nào, ở giữa không trung thân hình lóe lên, sau một khắc lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, từ giữa không trung rơi xuống hai ngôi sao, lúc này cũng hóa thành hai cái giống nhau như lúc độc nhân, từ phương hướng khác nhau lao vụt tới, cùng lúc trước độc nhân hình thành thế chân bạc, đem mọi người bao vây vào giữa. Thấy cảnh này, sắc mặt của mọi người đều rất nghiêm trọng. Vô Tâm, ngươi bảo vệ Tiến Tiến cùng Cổ Hành Vân, ta tới đối phó những này độc nhân. Lương Luân khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay quyết vừa bấm, phù du kiếm hoàn phóng lên tận trời, hướng phía khoảng cách gần nhất một cái độc nhân chém tới. Hà khắc hà khắc. Độc kia người phát ra nhất thanh tiếng kêu quái dị, đối mặt Lương Luân kiếm quang, căn bản không tránh không né, hướng hắn thẳng đánh tới. Xoát. Phi kiếm phá không, đem độc nhân thân thể một phân thành hai. Quỷ dị chính là, độc nhân cũng không có vì vậy mà dừng lại động tác, nửa người dưới vẫn như cũ chân phát phi nước đại, nửa người trên thì vung vẩy sóng chảo, xem bộ dáng là nghĩ tại Lương Luân trên thân lưu lại mấy đạo vết cắt. Còn chưa tới gần, Lương Luân liền đã ngửi thấy ngai ngái mùi. Sau một khắc, trong đầu truyền đến choáng váng cảm giác, tứ chi ẩn ẩn có chút không còn chút sức lực nào, liền ngay cả linh lực đều không bị khống chế, bắt đầu ở trong kinh mạch tán loạn. Lương Luân trong lòng run lên, đội vàng vận chuyển thần nông đế kinh theo công pháp vận chuyển, một cô ôn hòa lực lượng du tẩu cùng toàn thân, rất nhanh liền đem kia cô cảm giác không khỏe khu trục ra bên ngoài cơ thể. Còn tốt có thần nông thánh thể. Lương Luân thoáng thở dài một hơi, thần nông thánh thể bách độc bất xâm, cùng cảnh giới độc công căn bản không đả thương được hắn. Chỉ bất quá, những này độc nhân cũng không phải bình thường tu sĩ thần thông, rất có thể là thánh nhân cường giả thi triển thần thông, thần nông thánh thể mặc dù kháng độc, nhưng Lương Luân tu vi cùng đối thủ chênh lệch quá nhiều, cho nên không dám có chút chủ quan. Mặc dù hút nhập thể nội độc khí đã hóa giải, nhưng Lương Luân vẫn là không dám đón đỡ độc nhân công kích. Dù sao, giữa không trung phiêu tán khí độc, nhưng còn kém rất rất xa độc người kịch độc trong cơ thể, đối phương liều lĩnh xung lên, rõ ràng chính là nghĩa vạch phá ra của mình, để trên người nó độc tố truyền vào trong cơ thể mình. Lương Luân đương nhiên sẽ không cầm mạng của mình đi cược. Mắt thấy độc người khí thế hùng hổ, hắn không chút nghĩ ngợi, trên thân độn quang sáng lên, hướng về sau nhanh chóng tối lui. Nhưng lại tại hắn vừa mới khởi hành một cái mắt, mặt khác hai cái độc nhân cũng chạy tới phía sau mình. Bên trong một cái độc nhân duỗi dài cánh tay, tựa hồ nghĩ phải bắt được tránh né Lương Luân, một cái khác thì từ mình không đầu cái cổ bên trong phun ra xương độc, đem chung quanh hắn đường lui đều phong kín. Lương Luân cẩn thận. Sau lưng truyền đến Vô Tâm tiếng kinh hô, nghe vào mười phần lo lắng. Ta không sao. Lương Luân bình tĩnh truyền âm nhất thành, lập tức trong tay pháp quyết vừa bấm, màu xanh kiếm quang vờn quanh tại chung quanh hắn, hình thành một cỗ kiếm khí khổng lồ phong bạo, trong nháy mắt liền đem vây công mà đến ba cái độc nhân chém thành khối vụn. Sau một khắc, Lương Luân độn quang thôi động, hướng về sau phi nhanh, rất nhanh liền từ trong làn khói độc chạy trốn ra ngoài, cùng độc nhân vái thi kéo dài khoảng cách. Mặc dù một kiếm chém vỡ ba cái độc nhân, nhưng trên mặt của hắn không có chút nào vẻ buông lỏng. Không ngoài sở liệu, cho dù bị kiếm quang chém vỡ, ba cái kia độc nhân vẫn không có tử vong. Trôi nổi ở giữa không trung vái thi không ngừng núp đích, từ khối thịt bên trong sinh ra từng đầu màu đỏ sợi tơ, lẫn nhau tương liên, rất nhanh liền một lần nữa khe hở hợp lại cùng nhau. Ba cái độc nhân xuất hiện lần nữa, khí tức chẳng những không có mảy may yếu bớt, ngược lại so trước đó còn muốn càng mạnh mấy phần. Tại sao có thể như vậy? Vô Tâm xa xa thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt biến hóa. Những này độc nhân căn bản giết không chết, coi như đem bọn nó chém vỡ cũng sẽ trùng sinh, mà lại sau khi trùng sinh thực lực sẽ còn tăng cường mấy phần, loại thần thông này đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bọn chúng có thể hấp thu lực lượng của đối thủ, mỗi lần giao thủ, ta đều cảm thấy có một bộ phận linh lực bị bọn chúng hút đi, cho nên bọn chúng sau khi trùng sinh sẽ càng thêm cường đại. Lương Luân đưa lưng về phía Vô Tâm, trầm giọng nói: "Vậy làm sao bây giờ?" Vô Tâm nhíu mày, vạn vật đều có nhược điểm, độc này người không có khả năng vô địch, chỉ là chúng ta còn không có phát hiện. Chờ ta cùng chúng nó thử lại mấy chiêu nhìn xem. Lương Ngôn nói, kiếm trong tay quyết vừa bấm, phù du kiếm quang tăng gọn, lần nữa thẳng hướng đối diện độc nhân. Ba cái kia độc nhân sau khi trùng sinh, thực lực có chỗ tăng cường, làm việc cũng càng thêm không kiêng nể gì cả. Đối mặt Lương Ngôn kiếm quang, bọn hắn căn bản không tránh không né, hướng về phía trước bay thẳng, ôm đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 thái độ, coi như mình bị chém thành muôn mảnh, cũng muốn tại Lương Ngôn trên thân lưu lại một điểm thương thế. Lương Ngôn đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn đạt được. Hắn thao túng kiếm quang, không ngừng biến hóa phương vị, tại độc trên thân thể người lưu lại các loại thương thế, đồng thời thôi động độc quang, tại xương độc cùng độc trào ở giữa tránh chuyển xê dịch. Chiến đấu kéo dài dòng dã một khắc đồng hồ thời gian. Mặt ngoài nhìn, đây là Lương Luân tại nghiêng về một bên đồ sát, kiếm quang của hắn lao nhanh gào thét, đem ba cái độc người thân thể quay đến vỡ nát. Nhưng những này độc nhân căn bản giết chi bất tử, mỗi lần sau khi chết đều sẽ trùng sinh, đồng thời tại trong lúc giao thủ hấp thụ Lương Luân linh lực, thực lực cũng dần dần lớn mạnh, có mấy lần vây công thời điểm, kém một chút liền làm bị thương Lương Luân. Chỉ cần có một chút nhỏ xíu vết thương, độc người kịch độc trong cơ thể liền có thể xâm nhập Lương Luân kinh mạch bên trong. Lương Luân mặc dù có thần nông thánh thể nhưng cũng không dám lấy thân thử độc, dù sao những này độc nhân lai lịch có chút kỳ quặc, nói không chính xác là thiên cung thành cường giả xuất thủ. Lương Luân cùng độc nhân rằng co không xong, Vô Tâm mặc dù không có xuất thủ, nhưng nàng một bên thủ hộ lấy Lương Luân hai cái đồ đệ, một bên cũng tại ngưng thần quan sát. Đột nhiên, Vô Tâm trong đầu linh quang lóe lên, hét lớn: "Lương Luân, là ánh trăng." "Ánh trăng?" Nghe được Vô Tâm thanh âm, Lương Luân nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Sau một khắc, hắn đột nhiên kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, trăng tròn treo trên cao, sao trời lóa mắt. Nhưng này vòng trăng tròn đã không phải là phổ thông mặt trăng, sớm tại dị biến mới bắt đầu liền đã biến thành huyết nguyệt. Giờ này khắc này, huyết nguyệt quang huy từ trong bầu trời đêm tung xuống, chiếu xạ tại thần nông sơn các ngóc ngách, đồng thời cũng rơi vào những này độc trên thân thể người. "Ta tới giúp ngươi." Vô Tâm lời còn chưa dứt, song trưởng tế xuất, một cỗ ma khí phun ra ngoài, ở giữa không trung hóa thành một mảnh mênh mông ma vân. Ma vân trùng trùng điệp, quay cuồng không ngừng, cơ hồ che đậy cả ngọn núi. Huyết nguyệt quang huy từ trên cao rơi xuống, gặp được cái này phiến ma vân, trong thời gian ngắn không cách nào xuyên thấu, khiến cho phía dưới sơn phong lâm vào hắc trong bóng tối. Đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, bao phủ đám người. Lương Luân thần thức quyết tán, phát hiện ba cái độc người đã bay đến trước mặt mình, bên trong một cái rỗi dài hai tay, trên móng tay hiện ra sâu kín kịch độc, mục tiêu trực chỉ lồng ngực của mình. "Đi." Lương Luân không chút do dự, kiếm trong tay quyết vừa bấm, phù du kiếm quang tăng gọn, chém về phía cách mình gần nhất cái này độc nhân. Xoát. Giữa không trung, một đạo thanh sắc kiếm quang đạch phá hắc ám, vô số kiếm khí tứ tán lao nhanh, trong nháy mắt liền đem cái này độc nhân chém thành mảnh vỡ. Những này toái thi giữa không trung có chút lúc đích, tựa hồ còn muốn lập lại chiêu cũ, lẫn nhau tụ hợp lại cùng nhau. Nhưng không biết sao, lần này tử vong về sau độc nhân tựa hồ không có khí lực, cứ việc những cái kia thịt nát lẫn nhau tới gần, muốn một lần nữa khâu lại, nhưng thủy trung tụ tập không đến một chỗ. Vùng vẫy nửa ngày, cũng chỉ là một đống thịt nát. Quả là thế. Lương Luân thấy cảnh này, trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai độc nhân trùng sinh mấu chốt, chính là đỉnh đầu huyết nguyệt. Chỉ cần tắm rửa tại huyết nguyệt quang huy bên trong, bọn chúng liền có thể không ngừng trùng sinh, một khi mất đi ánh trăng, bọn chúng cũng chỉ là phổ thông độc thi, sẽ bị đối thủ thần thông giết chết. Lương Luân không chút do dự, nhân cơ hội này, kiếm trong tay quyết biến đổi. Phù du kiếm quang hóa thành một cỗ cỡ nhỏ vòi rồng, đem độc nhân thoái thi tất cả đều cuốn vào trong đó. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, cái này độc nhân liền bị kiếm quang quấy đến phi hôi yên diệt. Còn lại hai cái độc nhân thấy cảnh này, không biết là có được linh trí của mình, còn là ở vào bản năng, vậy mà đồng thời từ bỏ tiến công, riêng phần mình thả người nhảy lên, hướng phía trên bầu trời quần quần ma vân bay đi. Bọn hắn nghĩ xông phá ta phong tỏa, một lần nữa trở lại dưới ánh trăng. Vô Tâm thanh âm xa xa truyền đến. "Hừ." Lương Luân lạnh hừ một tiếng, kiếm trong tay quyết vừa bấm, ma vân phía dưới xoát ra một đạo vô hình kiếm quang, chỉ trong nháy mắt liền đi tới hai cái độc nhân bên cạnh. Nguyên lai hắn sớm đã có chuẩn bị, tại chém giết cái thứ nhất độc nhân thời điểm, liền đã thi triển trăng sao vô hình kiếm đem định quang kiếm mai phục tại ma vân phía dưới. Nếu như hai cái này độc người lựa chọn liều chết một trận chiến, Lương Luân đoán chừng còn nhiều hơn hoa chút tay chân, nhưng chúng nó lựa chọn mạnh mẽ xông tới ma vân, lại là tự chui đầu vào lưới. Kiếm hoàn phá không, không có động tĩnh chút nào. Hai cái độc nhân còn bay giữa không trung, sau một khắc liền phát hiện mình bị chém thành hai đoạn, nửa người dưới còn tại chân phát phi nước đại, nửa người trên lại ngừng ngay tại chỗ. Không chờ chúng nó kịp phản ứng, kiếm hoàn giữa không trung lại là một chạm, vô hình kiếm khí tứ tán lao nhanh, trong nháy mắt liền đem hai cái độc nhân chém thành cho bụi, cùng cái thứ nhất độc nhân vĩnh viễn biến mất tại thế gian này. liên tục diệt ba cái độc nhân, Lương Nôn tâm thần mới thoáng trầm tĩnh lại. Hắn từ giữa không trung rơi xuống, về tới Vô Tâm bên người, mà Vô Tâm cũng triệt hồi thần thông, thu hồi giữa không trung ma vân. Thần nông sơn có biến, nơi này đã không an toàn. Lương Nôn sắc mặt nghiêm túc nói. Ừm. Vô Tâm nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu tinh không, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ta nhớ được, Dạ Minh dạy Tam Đại Giáo chủ đã bị các ngươi giết hai cái, thừa kế tiếp Tử Lam nhưng không có loại bản lĩnh này, chẳng lẽ còn có người khác tiềm phục tại Lang Hoàn Đại Lục? Ta cảm thấy rất không có khả năng. Lương Nôn lắc đầu nói, Lang Hoàn Đại Lục thế nhưng là 50 năm mới mở ra một lần, nếu quả thật có cao thủ tiềm phục tại đây, vậy hắn tại sao muốn chờ hơn 40 năm mới phát động thần thông? Lúc trước Thần Nông Sơn cùng Lang Hoàn Bách tộc phát sinh mâu thuẫn thời điểm, hắn hoàn toàn có thể xuất thủ. Ngươi có ý tứ là ngoại giới người xuất thủ? Vô Tâm lông mày nhíu lại, có chút hoài nghi nói ra, nhưng Lang Hoàn Đại Lục là có kết giới bảo vệ a, năm đó Tây Vương Mẫu đều không thể công phá, chẳng lẽ Thiên Cung Thành người đã tìm được phương pháp? Vậy cũng chưa chắc. Lương Nôn trầm ngâm nói, ta đoán ngoại giới người không có hoàn toàn tiến đến, chỉ là dùng thần thông quấy nhiễu một phương thế giới này, nếu không lấy Thiên Cung Thành thánh nhân chi uy, chỗ nào còn cần phiền toái như vậy, lật tay ở giữa liền đã san bằng chúng ta. Lương Nôn cùng Vô Tâm đối thoại, Thiến Thiến không sót một chữ nghe đi bảo, lúc này đống nhiên kêu lên, không thể nào. Chúng ta Lang Hoàn Đại Lục kết giới, thế nhưng là tiên tổ Thần Nông Thác hy sinh tính mệnh sáng lập ngoại giới người pháp thuật tuyệt đối thẩm thấu không tiến vào, bằng không bọn hắn đã sớm nên làm như vậy, làm gì còn muốn thi triển những cái kia âm mưu thủ đoạn. Ừm. Lương Nôn nghe xong, khẽ gật đầu. Chuyện này xác thực quỷ dị, bình tĩnh hơn 40 năm Lang Hoàn Đại Lục, vì sao lại khởi phong ba? Bang Tử Lam một người, làm được loại chuyện như vậy khả năng cơ hồ là không. Đến cùng, có biến số gì, là mình không có nghĩ tới. Lương Nôn tâm tư bắt chuyện, ngay tại lúc nghĩ ngợi, bên cạnh Vô Tâm đống nhiên mở miệng nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta có phải hay không hẳn là đi tìm Thần Nông Hố? Thần Nông Sơn hiện tại cũng không an toàn, chúng ta không nên phân tán ra đến, nếu không dễ dàng bị từng cái đánh tan. Ngươi nói rất có đạo lý. Lương Nôn nhẹ gật đầu, nói, Thiên Thiến, Hành Vân, tình huống bây giờ không rõ, các ngươi tới trước hồ lô của ta bên trong tới. Được. Lương ca ca, ngươi nhất định phải tìm tới cha ta. Thiên Thiến thấp giọng nói, yên tâm đi, Sơn chủ thần thông tại trên ta, tuyệt đối không có việc gì. Chúng ta bây giờ liền xuất phát, đi tìm Sơn chủ thương nghị đối sách. Ừm. Thiến Thiến nhẹ gật đầu. Nàng mặc dù 10 phần lo lắng Thần Nông Hô an toàn, nhưng cũng biết bây giờ không phải là thêm phiền thời điểm, nghe Lương Nôn, không chút do dự, cùng Cổ Hành Vân cùng nhau tiến vào Thái Hư Hổ Lô bên trong. Đi. Lương Nôn cùng Vô Tâm liếc nhau, đồng thời bấm một cái pháp quyết, hai vệ độn quang cũng cùng một chỗ, dọc theo đường núi hướng dưới núi bay đi. Thần Nông Sơn xuất hiện nặng biến hóa lớn, tình huống bây giờ không rõ, bay trên trời cao không phải cử chỉ sáng suốt, cho nên Lương Nôn cùng Vô Tâm lựa chọn tầng trời thấp phi hành, dọc theo đường núi một đường hướng phía dưới, không bao lâu liền rời đi tự mình tu luyện dãy núi. Mặc dù là tầng trời thấp phi hành, nhưng hai người thần thức cực kỳ khổng lồ, phát giác được phụ cận có không ít độc nhân. Thần Nông Sơn đệ tử căn bản ứng phó không được những này độc nhân, bị thiên về một bên đổ sát, Lương Nôn cùng Vô Tâm cũng không tốt thấy chết không cứu, phát hiện khoảng cách gần liền chủ động bay qua, dùng che đậy ánh trăng phương thức chém giết không ít độc nhân. Cứ như vậy một đường tiến lên, lại bay qua một cái ngọn núi, đột nhiên trông thấy một đạo độn quang từ xa mà đến gần, rất nhanh liền đến hai người phụ cận. Người tới áo xanh trường sam, vóc dáng không cao, mũi sụp đổ, hai mắt hẹp dài, một thân tu vi tại Kim Đan hậu kỳ. Hai vị tiền bối xin dừng bước. Người tới kêu lớn, ngươi là? Lương Nôn hai mắt nhắm lại. Vạn bối Dương Trạch, gia sư Thần Nông Hố, mời hai vị tiến đến gặp nhau. Chương 1559, gặp lại chương 1559, gặp lại. Lương Nôn quan sát tỉ mỉ Dương Trạch một chút, phát hiện người này có chút quen thuộc, trước đó tại Thần Nông Điện thời điểm đã từng gặp một lần. Trong ấn tượng, này người thật giống như thật sự là Thần Nông Hố thân truyền đệ tử. Thoáng ngâm nghĩ một lát, Lương Nôn hỏi, Thần Nông Hố gọi ngươi tới? Đúng vậy. Dương Trạch trả lời không chút do dự. Lương Nôn liếc mắt nhìn hắn, nhíu mày nói, kia sơn chủ vì sao mình không đến? Thực không dám giấu giếm, sơn chủ hiện tại phân thân thiếu phương pháp. Dương Trạch thở dài nói, từ khi tinh không dị biến về sau, xuất hiện 5 cái cực kỳ lợi hại độc nhân. Cái này 5 cái độc nhân đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, mà lại lực lớn vô cùng, tại Thần Nông Sơn trắng trợn tàn sát. Vì bảo trụ Thần Nông Sơn đệ tử, sơn chủ không tiếc hao tổn tự thân tinh huyết, mở ra hộ sơn đại trận, mới đưa cái này 5 cái độc nhân tạm thời vây khốn. Hiện nay, sơn chủ đang chủ trì đại trận, không cách nào rời đi một lát, chỉ có thể để cho ta tới mời hai vị tiền bối. Lương Luân nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu như cái này Dương Trạch lời nói là thật, vậy đã nói rõ những này độc nhân cũng chia đủ loại khác biệt. Nghiêm chỉnh mà nói, trước đó 3 cái độc nhân chiến lực cũng không mạnh, chỉ là bọn chúng ẩn chứa kịch độc mà lại có thể không ngừng trùng sinh, mới khiến cho Lương Nôn cảm thấy có chút khó giải quyết. Tại hiểu rõ nhược điểm của bọn hắn về sau, Lương Nôn đã có thể rất nhẹ nhàng ứng phó loại độc này người. Nhưng nếu như nói, đáp xuống Thần Nông Sơn độc nhân còn có ngay cả Thần Nông Hố đều ứng phó không được, vậy đã nói rõ người xuất thủ thực lực tuyệt đối tại Á Thanh phía trên. Tình huống không ổn a. Lương Nôn cùng Vô Tâm liếc nhau một cái, sắc mặt đều có chút nghiêm trọng. Thoáng ngẫm nghĩ một lát, Lương Nôn lại hướng Dương Trạch hỏi, sơn chủ hiện tại ở phương hướng nào? Ngay tại mặt phía nam, dưới đây không xa. Dương Trạch chỉ phương nam, nói tiếp, lúc ấy kia 5 cái độc nhân đáp xuống phụ cận, trắng trận đồ sát Thần Nông Sơn đệ tử. Sơn chủ nghe hỏi đuổi tới, cùng kia 5 cái độc nhân triển khai một trận kịch chiến, làm sao độc nhân thực lực quá cao, mà lại giết chi bất tử. Rơi vào đường cùng, sơn chủ chỉ có thể mở ra đại trận, đem 5 cái độc nhân nuốt ở bên trong, để phòng bọn chúng phóng độc hại người. Lương Nôn nghe xong, lập tức ngưng tụ thần thức, hướng Dương Trạch chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy nơi xa ánh lửa ngút trời, từng đạo ớt mục linh khí tứ tán lao nhanh, tựa hồ tạo thành một cái trận pháp tương đại. Thật đúng là. Lương Luân thu hồi thần thức, nhìn thoáng qua Vô Tâm, gặp cái sau cũng là khẽ gật đầu. Chúng ta vừa vặn cũng đang tìm sân chủ, đã như vậy, liền làm phiền ngươi dẫn đường đi. Lương Luân thản nhiên nói. Tốt, thời gian cấp bách, hai vị tiền bối mời đi theo ta. Dương Trạch hướng hai người liền ôm quyền, không chút do dự, quay người hóa thành một đạo đột quang, hướng phía mặt phía nam mau chóng đuổi theo. Chúng ta cũng đi. Lương Luân cùng Vô Tâm đồng thời bấm niệm pháp quyết, riêng phần mình hóa thành một đạo đột quang, theo sát tại Dương Trạch sau lưng. Ba người giữ im lặng, một bên phá không phi độn, một bên thả ra thần thức, âm thầm cảnh giác bốn phía. Ra ngoài ý định, đoạn đường này hành trình mười phần thuận lợi, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn. Ước chừng nửa nén hương về sau, phía trước xuất hiện một phiến hắc ám xâm lâm, rừng rậm chỗ sâu, trận pháp quang huy càng ngày càng sáng, tựa hồ khoảng cách chúng người đã không xa. Nhưng vào lúc này, bay ở phía trước rừng trạch đống nhiên phát giác không thích hợp. Hắn dừng lại đột quang, quay người nhìn lại, phát hiện Lương Nôn cùng Vô Tâm cũng không cùng đến, lúc này đều dừng ở trăm trượng có hơn địa phương. Hai vị tiền bối, cái này là ý gì? Dừng trạch sắc mặt nghi ngờ nói. Không sai biệt lắm được, ngươi đoạn đường này giả bộ cũng thật cực khổ. Lương Nôn nói mà không có biểu cảm gì nói. Tiền bối đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu? Dừng trạch nhíu mày, trầm giọng nói, sư tôn hiện tại một mình phân chiến, tiền bối vẫn là chớ có trì hoãn, vô luận có chuyện gì, cũng chờ gặp sư tôn rồi nói sau. Lương Nôn nghe xong, cười lạnh một tiếng nói, càng đi về phía trước, có phải hay không liền tiến vào người cả bẫy? Tiền bối. Dương Trạch sắc mặt nghiêm nghị, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm. Nhiều chậm trễ một khắc đồng hồ, Thần Nông Sơn khả năng liền sẽ nhiều chết một cái người, Lang Hoàn Đại Lục cũng có thể là lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Còn cùng ta giả đâu? Lương Nôn trực tiếp ngắt lời hắn, cười lạnh nói, vừa rồi đoạn đường này ta đều đang quan sát khí tức của ngươi, Thần Nông Sơn phát sinh biến hóa lớn như vậy, khí tức của ngươi lại từ đầu đến cuối không có nửa điểm ba động, bởi vì ngươi căn bản cũng không phải là Thần Nông Sơn đệ tử. Đương nhiên cũng sẽ không đóng tâm Thần Nông Sơn đám người chết sống. Tiền bối nói đùa. Dương Trạch mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, con người của ta sinh ra chính là như thế, coi như trời sập xuống cũng có thể tâm như chỉ thủy, bởi vì vi sư tôn từ nhỏ đã dạy bảo ta, nóng đội không cải biến được kết quả, chỉ có tỉnh táo mới có thể làm ra lựa chọn chính xác. Ừ, nói đến tiên hoa loạn truy. Vậy ta hỏi ngươi, vì sao đoạn đường này đi tới, vậy mà không có gặp được nửa cái độc nhân, chẳng lẽ bọn chúng có hảo tâm như vậy, trước đó biết được chúng ta phải đi qua, cho nên sớm tránh đi chúng ta. Cái này, Dương Trạch bị hỏi đến hơi sững sờ. Ánh mắt tại trong lúc lơ đãng biến hóa một chút. Vạn Bối cũng không hiểu, có lẽ là bởi vì tiền bối sát khí trên người quá nặng, những này cấp thấp độc nhân đều đối với ngài kính nhi viễn chi rồi. Ha ha ha. Lương Luân tựa hồ nghe đến chuyện gì buồn cười, chợt phá lên cười. Sau khi cười xong, sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống, nghiêm nghị nói, "Tử Lam, ngươi gạt được người khác, không lừa được ta. Vừa rồi ngươi bị vấn đề của ta hỏi khó, tâm cảnh sinh ra một nháy mắt biến hóa, cách thật xa, ta đã nghe đến trên người người kia cô mùi khai." Lời vừa nói ra, Dương Trạch sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng vô ý thức nhìn thoáng qua bốn phía, lại phát hiện vừa rồi chỉ lo nói chuyện với Lương Nôn, vậy mà không có chú ý tới Vô Tâm đã biến mất không thấy gì nữa. Không được. Dương Trạch trong lòng đống nhiên sinh ra báo động, trên thân độn quang lóe lên, hướng lên phóng lên tận trời. Cơ hồ liền trong cùng một lúc, một thanh tử sắc ma đao từ hắn vừa rồi vị trí lướt qua, lưới đao những nơi đi qua, ma khí sôi trào mãnh liệt, phản phất một đầu hồng hoang mãnh thú, phải dùng móng của nó xé rách hết thể địch nhân. Cường đại ma khí từ phía dưới xé qua, Dương Trạch cúi đầu xem xét, không khỏi kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Vừa rồi lần này uy lực cực mạnh, nếu như không phải thời khắc mấu chốt thiên nhân cảm ứng phát động, chỉ sợ mình lúc này đã chết tại dưới ma đao. Ha ha, xem ra phản ứng của ngươi không tệ lắm. Vô Tâm thanh âm từ phía sau chỗ không xa truyền đến, nghe vào có chút ngoài ý muốn. Dương Trạch quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện ma nữ chẳng biết lúc nào vây quanh phía sau mình, cùng Lương Nôn một trước một sau, đem mình bao vây vào giữa. Xem ra ta là chạy không thoát. Dương Trạch đống nhiên giọng dịu dàng cười một tiếng, thân hình ở trong trời đêm không ngừng biến hóa, vẹn vẹn trong khắc, một vị dáng người nở nàng, tiểu mỹ động lòng người nữ tử xuất hiện tại Lương Ngôn cùng Vô Tâm trước mặt. Quả nhiên là ngươi. Lương Ngôn hai mắt nhắm lại. Kỳ hỉ. Nhìn không ra, vị tiểu ca này càng như thế để ý nô gia, liền ngay cả nô gia trên người mùi đều lưu luyến không quên, vừa rồi ta chỉ là trong nháy mắt phân thần, liền bị ngươi cho đoán được nữa nha. Tử Lam cười duyên một tiếng, thủy tụ che mặt, nhìn qua thẹn thùng vô hạ, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Lương Ngôn nghe xong, mỉm cười nói, ngươi cùng độc làm bạn, lại dâm tiện tận xương, trời sinh liền có một cỗ mùi khai. Vì che giấu loại mùi này, chỉ có thể ở trên thân bôi lên các loại hương khí, nhưng mùi thơm này quá nồng, ngược lại thành ngươi sơ hở. Vừa rồi ngươi bị vấn đề của ta đảo loạn tâm thần, nhất thời tâm loạn phía dưới, không có che khuất cố này hương khí, lập tức liền đem ngươi bôi cáo lộ ra. Ngươi mắng ai tao tối? Thử Lam trong lòng giận dữ. Dạng này nhục mạ mình nam tử, Lương Luân vẫn là đầu một cái. Nàng trời sinh tính dâm đãng, thích câu dẫn các loại nam nhân, nhất là những cái kia không có bối cảnh tán tu, vu sơn mây mưa về sau, liền đem đối phương tinh nguyên hút khô, hoặc là luyện chế thành độc thi cung cấp mình thúc đẩy. Dĩ vãng tầm hoan qua mỗi một cái nam nhân đều là cam tâm tình nguyện quỳ dưới gấu váy của nàng, không có bất kỳ người nào dám đối nàng bất kính, cho đến chết một khắc này, còn là đối với nàng khăng khăng một mực. Bởi vậy, Tử Lam đối với mình tư sắc cực có tự tin, nhưng trước mắt nam tử này lại là nửa điểm thể diện không cho. Cái này họ Lương cậu tặc trướng mắt ta, định là bởi vì hắn nhân tình liền tại phụ cận. Tử Lam trong lòng thầm nghĩ, đã như vậy, ta trước lấy lôi đỉnh thủ đoạn bắt kia ma nữ, đến lúc đó ở trước mặt hắn, từng chút vạch phá cái này tao để Tử Lam ra, nhìn hắn tâm không đau lòng. Nghĩ tới đây, Tử Lam trong lòng sinh ra một cỗ trả thù khoái cảm, trong đôi mắt tinh quang chớp động. Nàng cũng không cảm thấy Vô Tâm sẽ là đối thủ của mình. Trước đó ở cung điện dưới lòng đất trước cửa, Lương Nôn, Vô Tâm, Vệ Long Tam người liên thủ mới có thể miễn cưỡng áp chế mình, nếu như không phải Vệ Rồng công pháp khắc chế độc công của mình, người đến cuối cùng người tuyệt đối sẽ là nàng. Bây giờ bốn mười mấy năm qua đi, năm đó thương thế đã sớm dưỡng tốt, hiện tại toàn ra ngõ hẹp, cũng là thời điểm làm chấm dứt. Hai người này hảo hảo khinh thường, lại còn dám phân tán ra đến, là sợ ta chạy. Tử Lam trong lòng cười lạnh, đã bọn hắn chủ động tách ra, vậy ta liền nhân cơ hội này, trước công kia ma nữ. Đưa nàng cầm xuống về sau, Lương Tặc tất nhiên lo trước lo sau, không dám toàn lực thi triển, đến lúc đó còn không phải mặc ta bài bố. Vừa nghĩ đến đây, Tử Lam không chút do dự, ở giữa không trung thân hình lóe lên, đột nhiên biến mất không thấy. Lương Luân cùng Vô Tâm thấy cảnh này, biểu lộ đều rất bình tĩnh, nhìn không ra mảy may vẻ kinh hoàng. Đột nhiên, Vô Tâm đưa tay cách không vỗ, ma khí đột nhiên xuất hiện, giữa không trung hóa vì một cái to lớn trường ấn, một trường đánh lên đỉnh đầu hư giữa không trung. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, một bóng người bay ngược mà ra. Người này chính là vừa rồi biến mất không thấy gì nữa Tử Lam. Trong mắt của nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Vô Tâm có thể nhanh như vậy phát hiện mình, đồng thời thi triển ra một đòn mãnh liệt. Nhưng loại này kinh ngạc chỉ là một cái thoáng tức thì, sau một khắc liền khôi phục bình thường. Nàng thân giữa không trung, hai mắt nhắm lại, trong tay pháp quyết gấp bóp. Một đóa màu đen yêu hoa đột nhiên xuất hiện, trên không trung đón gió mà lớn dần, thấm thoát nhưng trăm trượng dư lên cao, theo cánh hoa nở rộ, một cỗ xương độc hướng bốn phía khuyết tán ra đến, trong nháy mắt liền đem Vô Tâm lồng chụp vào trong. Đối mặt kịch độc chi xương ngủ, Vô Tâm toàn vẹn không sợ. Nàng song trường ngay cả đập, hạo đãng ma khí phóng lên tận trời, vẹn 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 trong phiến khắc, những này ma khí vậy mà tại đỉnh đầu diễn hóa thành chư thiên tinh thần. Tinh vân tụ tán, lưu ly trăm huyễn. Một cỗ lực lượng cường đại tòng ma khí tinh vân bên trong truyền ra, rất nhanh liền giải khai chúng quanh kịch độc chi xương ngủ, đem xa xa màu đen yêu hoa lồng chụp vào trong. Không được. Tử Lam sắc mặt biến hóa, vội vàng tay kết pháp quyết, muốn đem màu đen yêu hoa thu nhập trong cơ thể của mình. Vậy mà lúc này giờ phút này, nàng lại kinh ngạc phát hiện, vô luận mình như thế nào thi pháp, cũng không có cách nào cùng kia đóa yêu hoa sinh ra một tia cảm ứng. Ma hải bên trong, tinh vân còn đang không ngừng vận hành. Hấp lực cường đại truyền đến, màu đen yêu hoa không bị khống chế, rất nhanh liền bị ma khí tinh vân hút vào trong đó. Mà theo sao trời diễn biến, màu đen yêu hoa tựa như là bị ném vào một cái cối xay khổng lồ bên trong, từng chút hóa thành một phấn. Sau một lát, yêu hoa hoàn toàn biến mất, phản phất thành tinh không bên trong bụi bặm, không còn có nửa điểm vết tích. Tử Lam xa xa thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt đại biến. Ma nữ này lại có loại thực lực này. Quá khứ 40 năm đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trong nội tâm nàng kinh ngạc tới cực điểm, bởi vì tại vừa rồi giao thủ quá trình bên trong, Vô Tâm khí tức phát ra, hách nhưng đã là độ 2 thai cảnh giới, cùng mình cũng không kém lắm. Không có khả năng, ngắn ngủi 4 thời gian 10 năm, cảnh giới của nàng sao có thể tăng lên nhiều như vậy? Tử Lam nghĩ mãi mà không rõ, mà Vô Tâm cũng sẽ không cho nàng thời gian suy nghĩ. Theo màu đen yêu hoa bị tiêu diệt, Vô Tâm lại thả người nhảy lên, thể nội tử vi trời lục chân quyết vận chuyển, hướng nàng cách không vỗ tới một trường. Ầm ầm. Hạo đãng ma khí từ trên trời giáng xuống, diễn hóa thành 8 đám phi tốc xoay tròn tinh vân, những này tinh vân từ 8 cái phương hướng vây quét mà đến, rất nhanh liền đem Tử Lam vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mắt thấy chung quanh ma khí ngập trời, Tử Lam mặc dù sắc mặt không thay đổi, âm thầm lại là tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Ma nữ này hảo hảo lợi hại. Bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như toàn lực ứng phó cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, không bằng tránh né mũi nhọn, đi trước tìm Lương Tặc suối quậy. Tử Lam rất nhanh liền cải biến sách lược. Nguyên bản tại trong ấn tượng của nàng, Lương Luân cùng Vô Tâm hai người, hẳn là Vô Tâm hơi yếu, cho nên mới lựa chọn trước công Vô Tâm. Nhưng ở vừa rồi giao thủ ngắn ngủi bên trong, Tử Lam đã nhìn ra Vô Tâm biến hóa, trước công Vô Tâm cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, thừa dịp hai người còn chưa kịp phản ứng, mình còn có cơ hội, có thể cải biến mục tiêu. Nghĩ tới đây, Tử Lam không chút do dự, ở giữa không trung đem thân nhất chuyển, hóa thành một đầu màu đen đại xà, hướng chính đông mãnh bắt tới. Cái này con rắn độc là nàng bất vả tu luyện mà thành, da dày thịt béo, phòng ngự cực mạnh, phổ thông thần thông không cách nào làm bị thương nó lẫn tiến, coi như lấy Vô Tâm thủ đoạn, trong thời gian ngắn cũng cầm độc này rắn không thể làm gì. Rất nhanh, rắn độc liền đụng phải phương hướng chính đông ma khí tinh vân. Hạo đãng chân ma chi khí giống như từng trôi cương đao, phá tại rắn độc trên thân, để Tử Lam cảm động lây, cũng kinh lịch lớn lao thống khổ. Nhưng nàng không có chút nào thư giãn, cắn chặt răng mặc cho ma khí quần quật mà đến, vẫn như cũ hướng về phía trước đội sông. Trải qua 10 hơi thời gian, rắn độc rốt cục tại tinh vân bên trong xé mở một đầu khe hở, từ quần quật ma khí bên trong bò ra. Đến lúc này, rắn độc đã vết thương trong chất. Bất quá Tử Lam cũng không có thụ thương, nàng chỉ làm sơ chỉnh đốn, sau một khắc liền từ miệng rắn bên trong bay ra, đồng thời đem thần thức quyết tán ra đến, muốn tìm được Lương Luân vị trí. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu đống nhiên chuyển đến động tĩnh. Tử Lam trong lòng giật mình, vội vàng lập tức ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Lương Luân sớm đã chờ đã lâu, lúc này ngay tại trên đỉnh đầu của mình không, khoe miệng mỉm cười, tay kết kiếm quyết. Tại con ngươi của nàng bên trong, một đạo kiếm quang từ trời rơi xuống, kiếm khí đã đến trước mặt mình. Chương 1560, tay cụt chương 1560, tay cụt kiếm quang pha không, chạm mặt tới. Chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt, kiếm khí đã đến Tử Lam đỉnh đầu, thấu xương hàn ý đánh tới, phảng phất muốn đưa nàng chém thành muôn mảnh. Nhưng mà Tử Lam trong mắt lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Đối mặt lao nhanh mà đến kiếm quang, Tử Lam khỏe miệng nở một nụ cười. Đến hay lắm, đang muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa, ngược lại bất đi ta một phen tay chân. Tử Lam cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết gấp bóp. Theo quanh thân linh lực điên cuồng vận chuyển, một con to lớn con cóc hư ảnh xuất hiện ở sau lưng nàng. Cái này con cóc hai mắt nhìn trời, gắt gao nhìn chằm chằm chạy nhanh đến kiếm quang, đông dưng mở ra miệng rộng, phun ra một đầu tinh hồng lưỡi dài, đón nhận đỉnh đầu kiếm khí đầy trời. Thiềm tiên công rất có chỗ độc đáo, cũng không phải là cứng đối cứng thần thông, mà là lấy nhu thắng cương. Kia tinh hồng lưỡi dài giữa không trung một quyển, phảng phất một chi cây chổi, đem chạm mặt tới kiếm khí không ngừng quét ra, vô số kiếm khí như là cỗ sao chổi rơi xuống, nhưng không có một đạo chạm tại Tử Lam trên thân. Xoát, kiếm khí mặc dù bị đẩy ra, nhưng phụ du kiếm hoàn kiếm quang vẫn như cũ khí thế làm người ta không thể đương đầu. Lúc này từ trên trời giáng xuống, đến con cóc đỉnh đầu. Kia con cóc hú lên quái dị, miệng há ra, đem Tử Lam nuốt vào trong bụng, ngay sau đó thân thể cấp tốc bành trướng, phảng phất một cái bọt khí phiêu lơ lửng. Phi kiếm chạm tại con cóc trên thân, giống như đâm vào một đoàn đông, không có nửa điểm gắng sức chỗ mặc cho phi kiếm sắc bén vô song, cũng tại cái này con cóc trên thân không phát huy ra vốn có uy lực. Con cóc miễn cưỡng ăn lương luôn một kiếm, hai mắt trừng đến càng lớn, đồng thời đem hai cái chân sau đối lượng, phản phất vận sức chờ phát động cường cung tình nỏ. Sau một khắc, con cóc hai cái chân sau bỗng nhiên đạp một cái, to lớn thân hình giống như lưu tinh, hướng phía lương luôn vị trí mạnh mẽ tới. Còn chưa tới gần, một đầu tinh hồng lưỡi dài đã nhô ra, phía trên hiện đầy móc câu, còn có từng tia từng sợi u quang, hiển nhiên có chứa kịch độc. Đây là muốn cùng ta liều mạng sao? Lương luôn cười lạnh một tiếng, sắc mặt không thay đổi, ở giữa không trung đem thân nhất chuyển, thong dong tránh đi con cóc công kích. Cùng lúc đó, trong tay hắn pháp quyết vừa bấm, một đạo vô hình kiếm quang xuất ra, trong nháy mắt đã đến con cóc trước mặt. Kia con cóc một chiêu dùng hết, còn không tới kịp điều chỉnh thân vị, đột nhiên cảm thấy một cỗ lăng lệ sát khí xuất hiện ở trước mặt mình. Xoát, định quang kiếm từ giữa không trung xẹt qua, căn bản không có mảy may dấu hiệu, trực tiếp đem con cóc lưỡi dài chém thành số đoạn. Con cóc là Tử Lam dùng thần thông ngưng tụ mà thành, cùng nàng có tâm thần cảm ứng, mặc dù con cóc nhận thương thế sẽ không ảnh hưởng đến Tử Lam, nhưng kinh lịch thống khổ lại là hai cùng hưởng. Trong chớp nhoáng này, Tử Lam kịch liệt đau nhức khó nhịn. Phản phất là nàng đầu lưỡi của mình bị nhân sinh sinh cắt đứt, muốn kêu thảm một tiếng, lại không phát ra thanh âm nào. Súc sinh, Tử Lam trong lòng mắng to, cố nén thống khổ, trong tay pháp quyết gấp bóp. Nàng thôi động Thiềm Tiên Công miễn cưỡng ăn lương luôn một kiếm, mục đích đúng là vì tới gần đối phương, tốt thi triển mình mạnh nhất thần thông. Giờ này khắc này, đã đến lương luôn trước người không đủ trăm trượng phạm vi, chính là nàng hạ thủ thời cơ tốt. Chỉ gặp Tử Lam hai tay kết ấn, sắc mặt nghiêm túc. Đỉnh đầu của nàng toát ra ngũ sắc yên hà, phân biệt là đỏ, xám, hắc, tử, lục năm loại nhan sắc, cái này năm đoàn yên hà giữa không trùng cấp tốc dung hợp, cuối cùng hóa thành một đầu cổ quái hung thú. Hung thú toàn thân bị lân phiến bao trùm, mọc ra hai cái đầu, một cái bén nhọn dài nhỏ, tựa như đầu rắn, một cái khác hung thần đắc sát, phảng phất mãnh hổ. Độc phỉ. Lương Luân hai mắt khẽ híp một cái. Loại kịch độc này hung thú chính là dùng độc thánh môn bí pháp luyện chế mà thành, uy lực lớn, nhưng cũng bởi vì lệ khí quá nặng, sẽ đối với người thi pháp tạo thành phản vệ. Thần thông thời gian duy trì càng dài, phản vệ lại càng nặng. 40 năm trước, Tử Lam chính là cưỡng ép thôi động môn công pháp này, cùng Lương Luân, Vô Tâm, Vệ Rồng đại chiến mấy trăm cái hiệp, mới đưa đến thương thế trên người tăng thêm, không thể không trốn đi dưỡng thương. 40 năm sau hôm nay, Tử Lam sớm đã khỏi. Nàng hao tổn tâm cơ tiếp cận Lương Luân, lại lần nữa sử xuất môn công pháp này, chính là nghĩ trong thời gian ngắn nhất bắt giữ Lương Luân, dạng này liền có thể dùng hắn đến áp chế Vô Tâm. Ha ha ha. Mắt thấy độc phỉ đã nhào tới Lương Luân trước mặt, đối phương căn bản tránh cũng không thể tránh, Tử Lam không khỏi lên tiếng phá lên cười. Lương Tặc, không nghĩ tới đi. Lúc trước dám can đảm nhục mạ tới ta, hôm nay ta muốn để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Trong tiếng cười lớn, hung thú độc phỉ đã bổ nhào vào Lương Luân trước mặt. Bên trái đầu hổ nổi giận gầm lên một tiếng, rũa ra hai cái lộng lẫy cự trảo, đẩy ra Lương Luân hộ thể kiếm quang. Ngay sau đó bên phải đầu rắn đống nhiên rối rải, cắn một cái tại trên vai của hắn. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, Lương Luân trên thân đã mọc ra từng mai đồng tiền lớn nhỏ độc ban, những này độc ban trải rộng toàn thân các nơi, có nhiều chỗ thậm chí đã bắt đầu hư thối bốc mùi. Tử Lam thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Độc phỉ bí thuật chính là độc thánh môn năm đại tuyệt học một trong, độc tính 10 phần bá đạo, liền ngay cả chính nàng đều không dám tùy tiện nếm thử. Cắn Lương Luân đầu này, độc phỉ chính là dùng 1000 loại chân quý độc trùng cùng 1000 loại khan hiếm độc thú lẫn nhau dung hợp, lại dùng 1000 cái kim đan cảnh trở lên tu sĩ làm độc nhân vật chứa thông qua đặc thù bí pháp ở trong đỉnh luyện chế mà thành. Chỉ cần bị độc phỉ cắn, liền xem như hóa kiếp cảnh tu sĩ cũng khó may mắn thoát khỏi. Tử Lam đã từng dùng cái này bí thuật, xuất kỳ bất ý đánh lén một vị hóa kiếp cảnh độ 7 khó khăn tu sĩ. Đối phương cảnh giới cùng nàng giống nhau, thậm chí thần thông thực lực còn mạnh hơn ra một điểm, nhưng cũng bởi vì nhất thời chủ quan, bị độc phỉ cắn trúng, bây giờ đã hóa thành một đống xương khô. Tại Tử Lam trong lòng, ngay cả độ 7 khó khăn hóa kiếp cảnh tu sĩ cũng không thể may mắn thoát khỏi, huống chi là Lương Luân cái này vừa mới vượt qua thứ nhất khó khăn tu sĩ. Chờ đợi hắn, chỉ có tử vong. Nghĩ tới đây, Tử Lam lạ thường hưng phấn. Nàng vốn là có thủ tất báo tính cách, trước đó ở cung điện dưới lòng đất bị Lương Luân hỏng chuyện tốt, vừa rồi lại bị đối phương nhục mạ, Tử Lam đã đối với hắn hận thấu xương. Nghĩ đến đối phương chúng mình kích động, muốn chết lại không thể lập tức chết mất, loại kia muốn sống không được, muốn chết không xong tuyệt vọng ánh mắt, là nàng thích nhất nhìn thấy. Lương Tặc, ngươi hiện tại lập tức quỳ xuống, ở trước mặt ta đập mấy cái khấu đầu, lại liếm một cái lòng bàn chân của ta, nói không chừng bản cung tâm tình tốt, hôm nay liền tha cho ngươi. Tử Lam trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nhưng mà nàng vừa mới đến một nửa, liền rốt cuộc nói không được nữa. Tại trong ánh mắt nàng, bị độc phỉ căn trúng, vốn nên toi thóp Lương Luân, khí tức trên thân thế mà không có chút nào yếu bớt. Những cái kia trải rộng toàn thân độc ban, lúc này chính đang nhanh chóng biến mất, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, độc ban đã còn thừa không nhiều, hư thối da thịt cũng khôi phục như lúc ban đầu, mà Lương Nôn sắc mặt vẫn như cũ hồng nhuận, nhìn qua tựa như người không việc gì đồng dạng. Cái này sao có thể? Tử Lam sắc mặt đại biến. Bị độc phỉ cắn chúng lại không có chuyện gì người, nàng hôm nay là lần đầu tiên gặp được. Yêu phụ, độc công của ngươi đối ta không có tác dụng. Lương Nôn băng lãnh thanh âm từ đằng xa truyền đến, chẳng biết tại sao, vậy mà để Tử Lam trong lòng dùng mình một cái. Nàng dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Lương Nôn đối mặt độc phỉ toàn vẹn không sợ, đột nhiên đưa tay phải ra, một thanh đệ xuống cắn lấy trên bả vai mình đầu rắn. Nhưng gặp kim quang bắn ra, một cỗ cương mãnh lực lượng từ trong tay hắn tuôn ra, ngay sau đó là ầm. Một tiếng vang thật lớn, độc phỉ đầu rắn nguyên địa bạo tạc, ở giữa không trung hóa thành một vũng máu sương mù. Ngươi! Tử Lam mở to hai mắt nhìn, không kịp nói chuyện, ngay tại độc phỉ đầu rắn bị bóp nát một cái mắt, cổ họng của nàng ngọt ngọt, gần như đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này, Tử Lam sắc mặt chuyển tiếp đột ngột. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay nàng, lúc này đã không có nửa điểm vẻ đắc ý, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Kia độc phỉ cùng nàng xuống còn, là nàng dùng mình bản mệnh tinh huyết chăn nuôi mà thành, một khi nhận trọng thương, tự thân cũng sẽ bị phản vệ. Kỳ thật độc phỉ da dày thịt béo, trên thân nhược điểm không nhiều, coi như Lương Nôn dùng phi kiếm đến chạm, cũng chưa chắc phá được độc phỉ phòng ngự. Nhưng nó toàn thân cao thấp yếu ớt nhất địa phương, chính là cái kia phun ra kịch độc đầu rắn. Cái này đầu rắn bình thường tại đầu hổ bảo hộ phía dưới, rất khó bị đối thủ đánh trúng, nhưng Lương Nôn vừa rồi cố ý bán cái sơ hở, chủ động để đầu rắn cắn trúng, Tử Lam tại đắc ý quên hình phía dưới, lại không nghĩ tới cái này là đối phương cả bẫy. Đầu rắn chủ động xuất kích một khắc này, liền đã đem nhược điểm bại lộ cho Lương Nôn. Lương Nôn không chần chờ chút nào, bắt lấy đầu rắn trong nháy mắt, kim cương thần lực trào lên mà ra, trực tiếp đem nó bóp nát. Độc phỉ bị thương nặng, ở giữa không trung nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hai con ẩn chứa kịch độc móng vuốt đến quét Lương Nôn. Lương Nôn sắc mặt không thay đổi, đem phủ du kiếm quang quét ngang, chặn độc phỉ hai con cự trảo, đồng thời thả người nhảy lên, định quang kiếm hoàn hóa thành vô hình, chỉ một nháy mắt liền chui vào độc phỉ cái cổ bên trong. Độc phỉ hai cái đầu đã bị chém rụng một cái cổ bên trên lộ ra bắt vết thương rất lớn, bên trong mạch máu cùng cơ bắp đều thấy nhất thanh nhị sợ, trong đó còn có không ít lớn chừng quả đấm kịch độc bầm mủ, tại một chướng co rụt lại nhảy lên. Vô hình kiếm quang đâm vào, trong nháy mắt liền đem những này mạch máu cùng bọc mủ tiêu phá. Trăng sao kiếm khí lưu loát, giống như ngân hà chảy ngược, bay thẳng mà vào. Độc phỉ mặc dù bên ngoài da dày thịt béo, nhưng nội bộ lại cùng bình thường linh thú không khác, bị những này kiếm khí xông lên, tặng khí mạch máu tất cả đều phá thành mảnh nhỏ. Một cỗ toàn tâm đau đớn truyền đến Tử Lam trong ý thức. A! Tử Lam kêu lên thảm thiết, trên thân mồ hôi đầm địa, nguyên bản vũ mị gương mặt xinh đẹp, lúc này đã vặn vẹo tới cực điểm. Cỗ này đau đớn còn không có đi qua, nơi xa lại truyền tới một tiếng vang thật lớn. Tử Lam cố nén kịch liệt đau nhức, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp độc phỉ đã bị kiếm khí quán thông, vô số kiếm khí từ trong cơ thể nó hướng ra phía ngoài đâm ra, trên thân thủng trăm ngàn lỗ, thể nội máu độc càng là báo tác không thôi. Xong. Tử Lam lòng như cho nguội, trong miệng tự lẩm bẩm nhất thanh. Nàng thực sự không nghĩ ra, mình kịch độc vì sao đối Lương Nôn không có tác dụng. Còn không đợi nàng kịp phản ứng, độc phỉ đã ở giữa không trung chia năm xẻ bảy, vô số toái thi khối thịt về sau, một bóng người phi nhanh mà ra. Người này tắm rửa tại máu độc bên trong, toàn thân đều bị khí độc xâm nhiễm, nhưng không có nửa điểm dấu hiệu trúng độc, trên thân kim quang tăng gọn, kiếm khí trùng thiên. Một màn này rơi ở trong mắt Tử Lam, phản phất thấy được thiên nhân, thần uy lâm liệt, không ai bị nổi. Nàng bị dọa đến sợ vỡ mật, không còn có nửa điểm tranh đấu chi tâm, tại nguyên chỗ đem độn quang nhất chuyển, không chút do dự hướng trong rừng cây trôi vào. Muốn chạy, Lương Nôn hai mắt nhắm lại, chỉ một ngón tay, định quang, phù du hai viên kiếm hoàn đồng thời chém ra, rất nhanh liền đuổi kịp trong chạy trốn Tử Lam. Tử Lam nghe được tiếng xe gió, nhìn lại, phát hiện hai đạo kiếm quang liền ở sau lưng mình, lao nhanh kiếm khí thậm chí đã phá vỡ quần áo của mình, lần này thẳng đem nàng dọa đến hồn bất phụ thể. Trong lúc đội vàng, Tử Lam từ trong tay áo lấy ra một viên màu xanh biếc vòng tay, nhìn qua cái này mai cổ phát vòng tay, trong mắt lóe lên một tia đau lòng chi sắc. Nhưng là sau một khắc, nàng liền không chút do dự đưa tay vòng tay ném về phía sau lưng hai đạo kiếm quang. Tay này vòng tay cũng không phải bình thường pháp bảo, mà là độc thánh môn môn chủ bàn cho nàng bảo mệnh pháp bảo, tên là Lục Vân Trướng. Bảo vật này uy lực vô tận, có thể ngăn cản đại bộ phận cùng giai tu sĩ thủ đoạn thần thông, nhưng là chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên Tử Lam mười phần chất quý, bình thường sẽ không dễ dàng vận dụng. Nhưng tình huống hôm nay, dù không được nàng có chút lòng cầu gặp may, chỉ cần hơi không cẩn thận, chỉ sợ sẽ là thần tử đạo tiêu hạ chẳng. Cho nên Tử Lam quả quyết đem Lục Vân Trướng tế ra. Pháp bảo bay lên trên trời, tại nguyên chỗ nhẹ nhàng nhất chuyển, trong nháy mắt hóa thành một đoàn mây màu xanh biếc sương mù, trong sương mù độc trướng dày đặc, hơi khói lờ, phảng phất một trường to lớn lưới độc, đem chạy nhanh đến hai đạo kiếm quang nuốt vào. Ừm. Trong chốc ngắn này, Lương Nôn cảm giác mình cùng hai viên bản mệnh kiếm hoàn đã mất đi liên hệ, vô luận hắn lại thế nào thôi động, đều không cách nào khống chế kiếm hoàn xuyên thấu đám mây độc. Độc phụ, người chạy không thoát. Lương Nôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, tạm thời từ bỏ hai viên kiếm hoàn, kiếm trong tay quyết vừa bấm, một tia chớp kiếm quang phi nhanh mà ra. Đạo kiếm quang này tốc độ cực nhanh, thừa dịp Lục Vân thôn vệ phụ du, định quang hai kiếm khẽ hở, trực tiếp lách qua pháp bảo phạm vi bao phủ, một kiếm chém về phía Tử Lam sau lưng. Chẳng ta thần lôi. Tử Lam nhận ra trong kiếm quang ẩn chứa lôi đỉnh chi uy, trong lòng kinh hãi càng tăng lên. Nàng hướng lên trời bỗng nhiên khẽ hấp, đem giữa không trung xương độc tất cả đều hút tới mình trung quanh, hình thành một vòng kịch độc bình chướng, sau đó tăng tốc đột quang, cũng không quay đầu lại, thẳng hướng trong rừng cây chui vào. Xoát, kiếm quang rơi xuống, chẳng ta thần lôi hạo hạo đãng đãng, giống như thiên phạt hạ xuống, không ai bị nổi. Theo lôi đỉnh kiếm khí tứ tán trào lên, trong nháy mắt liền đem vờn quanh Tử Lam xương độc bình chướng tách ra, tại một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, nàng này cánh tay phải bị sóng vai chém xuống. Tử Lam sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Nàng đưa tay che cánh tay phải vết thương, nơi đó đã bị vô số kiếm khí ăn mòn, cho dù lấy nàng hóa kiếp cảnh độ 7 khó khăn tu vi, lúc này cũng khó có thể tay cụt mọc lại. Nhưng bây giờ Tử Lam căn bản không để ý tới nhiều như vậy. Nàng cố nén đau xót, vùi đầu hướng về phía trước, đội quang giống như lưu tinh lao vụt, còn không đợi Lương Nôn lại ra tay đoạt, sau một khắc liền chui vào đèn nhánh rừng cây, tại hai tầm mắt của người bên trong biến mất không thấy. Đáng tiếc. Lương Nôn trong lòng thầm hô một tiếng đáng tiếc. Cái này Tử Lam đến cùng là vượt qua 7 khó khăn tu sĩ, át chủ bài cùng thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp, vừa rồi cho là nàng đã chết chắc, không nghĩ tới chỉ là đoạn thứ nhất cánh tay. Bất quá Lương Nôn cũng không muốn buông tha Tử Lam, quay đầu nhìn thoáng qua Vô Tâm, hỏi, chúng ta truy sao? Chương 1561, cấm chế chương 1561, cấm chế Vô Tâm không có trả lời ngay, mà là bay đến Lương Nôn bên cạnh, cùng hắn đứng song bay, ánh mắt nhìn về phía trước hắc ám sâm lâm. Bên trong vùng rừng rậm kia có một cỗ kỳ dị mê vụ, thần thức không cách nào tiến vào, ánh mắt cũng không nhìn rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy rừng rậm chỗ sâu có linh quang chớp động, ẩn ẩn lộ ra một cỗ trận pháp chi lực. Chỉ cần là cái tâm trí kiện và người, đều biết bên trong vùng rừng rậm này có dấu chuyện ẩn ở bên trong, sợ không phải Tử Lam sớm bày ra trận pháp cấm chế. Lương Nôn đương nhiên cũng có thể nhìn ra, nhưng hắn vừa rồi đã làm trọng thương Tử Lam, chẳng ta thần lôi kiếm khí đã xâm nhập thể nội, nàng này hiện tại chỉ sợ ngay cả duy trì độn quang cũng khó khăn, chỉ cần có thể đuổi theo, trong khoảnh khắc liền có thể đem nó chém giết. Mặc dù biết trong rừng rậm gặp nguy hiểm, nhưng Lương Nôn cân nhắc một chút thực lực của hai bên, có Vô Tâm tương trợ tình huống dưới, cũng không sợ đối phương buộc nghịch âm như gì, cho nên hắn mới có thể hỏi ra vừa rồi vấn đề. So sánh cùng Lương Nôn cấp tiến, Vô Tâm trên mặt cũng lộ ra một tia cẩn thận chi sắc. Rừng rậm này cản trở thần trí của chúng ta, tình huống bên trong chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, mặc dù Tử Lam đã thụ thương, nhưng ta có một loại dự cảm xấu, bên trong vùng rừng rậm này ẩn tàng đồ vật cũng không đơn giản. Vô Tâm chậm rãi phân tích nói. Lương Nôn nghe xong, lông mày cau lại, Tử Lam thụ thương nàng chạy không xa, chúng ta chỉ truy vào đi một đoạn ngắn lộ trình, nếu như phát hiện tình huống có biến liền lập tức rút khỏi đến, như thế nào? Ta vẫn cảm thấy không ổn. Vô Tâm khẽ lắc đầu nói, bây giờ Thần Nông Sơn phát sinh biến cố, trong núi nguy cơ tứ phía, tình thế cũng không rõ ràng, nếu như chúng ta mạo muội hành động, rất có thể chúng quỷ kế của đối phương. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu, hay là tìm được Sơn chủ Thần Nông Hỗ, cùng hắn cùng một chỗ thương lượng đối sách cho thỏa đáng. Kia cứ như vậy để nàng chạy. Lương Nôn trong lòng có chút không cam lòng, hắn cho tới nay lo liệu tác phong chính là trảm thảo trừ căn. Tử Lam tu vi không yếu, mà lại nhiều lần đối địch với chính mình, bây giờ đã là không chết không thôi quan hệ, nếu như bây giờ thả nàng rời đi lời nói, không khác thả cọp về núi. Vô Tâm nghe xong, thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, cười nói, phu quân nếu là nuốt không trôi khẩu khí này lời nói, ta cũng có một môn thủ đoạn, có thể thử một chút có thể hay không tìm tới nàng. Ồ, Lương Nôn có chút ngoài ý muốn. Vô Tâm hé miệng cười một tiếng, đưa tay phải ra, ngón tay ngọc bấm một cái pháp quyết. Lương Nôn ngưng thần nhìn lại, phát hiện bốn phía yên lặng, không có bất kỳ biến hóa nào. Còn đang nghi hoặc, Vô Tâm đỉnh đầu hư không bỗng nhiên vỡ ra, một lát sau xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm ánh mắt. Cái này ánh mắt nhìn cực kỳ quỷ dị, toàn thân tử sắc, trong mắt vằn bệnh tiêu máu, nhìn kỹ liền có thể phát hiện con của nó cũng không phải là màu đen, mà là từ một đoàn hỗn độn tinh vân tạo thành, từng tia từng sợi tinh quang tỏng ma trong mắt lộ ra, vậy mà cho người ta một loại hư vô mở mịt cảm giác. Đây là Tử Vi Trời Lục Chân Quyết bên trong thần thông, tên là Ma Nhãn Thông, có thể triệu hoán tinh ma chi nhãn, giám thị phương viên trăm dặm bất luận cái gì động tĩnh. Đồng thời còn có thể phong ấn đối thủ, đem thực lực không đủ người cho mang về. Vô Tâm vừa dứt lời, trong tay pháp quyết lại bóp, đỉnh đầu tinh ma chi nhãn lần nữa chui vào hư không. Cùng lúc đó, Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, mấy chục cái tâm ma chi nhãn đồng thời xuất hiện. Những này tâm ma chi nhãn trải rộng tại các cái phương vị, mặc dù không cách nào tới gần trong rừng rậm, nhưng đem khu vực bên ngoài toàn bộ bao trùm, bên trong một ngọn cây cọng có bất kỳ cái gì động tĩnh, đều sẽ trực tiếp chuyển đến Vô Tâm trong thần thức. Vô Tâm nhắm mắt lại, một bên bấm niệm pháp quyết thi pháp, một bên tự quan sát kỹ. Lương Luân canh giữ ở bên cạnh của nàng, tinh tâm chờ một lát, chợt thấy Vô Tâm mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tìm tới nàng. Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, một cái nhãn cầu màu tím giấu ở ngọn cây cành lá ở giữa. Ánh mắt có chút chuyển động, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp nơi đó có một cái cụt một tay nữ tử, lúc này chính kéo lấy thụ thương thân thể, ở trong rừng chân phát phi nước đại. Nàng này chính là Tử Lam. Lương Nôn không có đoán sai, Tử Lam thụ thương quá nặng, đã không cách nào duy trì đột quang, bây giờ chỉ có thể dùng chạy phương thức chạy hướng trong rừng cây tới gần. Vô Tâm thông qua tinh ma chi nhãn thấy cảnh này, khóe miệng mỉm cười. Sau một khắc, trong tay nàng pháp quyết biến đổi, Tử Lam sau lưng tinh ma chi nhãn đột nhiên trở to, một đạo tinh huy ma quang từ ánh mắt trong con mắt bắn ra, thẳng đến Tử Lam đánh tới. Xoát. Tiếng xé gió bên trong, Tử Lam bị ma quang đánh trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Nàng chống đỡ lấy hư nhược thân thể, liều mạng hướng về phía trước bò, làm sao thụ thương quá nặng, căn bản là không có cách thoát đi tinh huy ma quang phạm vi bao phủ. Sau một khắc, một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, Tử Lam thân bất do kỷ, tại ma quang tiếp dẫn phía dưới, hướng phía tinh ma chi nhãn phương hướng chậm rãi bay tới. Mắt thấy mình cùng tinh ma chi nhãn khoảng cách càng ngày càng gần, Tử Lam sắc mặt hoảng sợ, rốt cục nhịn không được, hướng phía rừng cây chỗ sâu hô lớn nhất thanh, thối tên trọng, ngươi làm thật mặc kệ lao nương chết sống. Hừ. Ngươi bất nhân ta bất nghĩa, cùng lắm thì ta. Phía sau lời còn chưa nói ra, rừng cây chỗ sâu liền thoát ra một vệt kim quang, vừa mới bắt đầu còn cách xa nhau rất xa, nhưng kim quang tốc độ cực nhanh, chỉ một nháy mắt đã đến tâm ma chi nhãn trước mặt. Ầm. Một cỗ tuổi khô lạc hủ cự lực vào tới, tinh ma chi nhãn trong nháy mắt bạo tạc, hóa thành một cỗ nhàn nhạt ma khói, tiêu tán tại giữa không trung. Ngoài rừng rậm mặt, Vô Tâm hai mắt khép hở, một tay bấm niệm pháp quyết, chính đang thi triển ma nhãn thông. Đột nhiên, nàng kinh hô nhất thanh, vô ý thức hướng về sau liền lùi lại mấy bước, thẳng đến Lương Nôn đem nó đỡ lấy, cái này mới vẫn chưa hết sợ hãi mở to mắt. Thế nào? Lương Nôn lo lắng mà hỏi thăm. Trong rừng cây còn có người khác? Ai? Vô Tâm trầm mặc một lát, trầm giọng nói, nếu như ta không nhìn lầm, người kia hẳn là Liên Tâm. Không được. Nghe được Liên Tâm hai chữ, Lương Nôn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn không hề nghĩ ngợi, trong tay pháp quyết vừa bấm, dùng độn quang cuốn Vô Tâm, hướng lên phóng lên tận trời. Ha ha ha. Ngay tại Lương Nôn khởi hành một mấy mắt, trong rừng rậm vang lên một trận tiếng cười to. Ngay sau đó, một cái giọng ôn hòa cười nói, sư đệ đã tới, cần gì phải vội vã rời đi đâu. Vừa dứt lời, trong rừng rậm huyết quang trùng thiên, lực lượng cường đại quét sạch bát phương, chỉ một nháy mắt liền đem cả cánh rừng ép vì một mịt. Mà đợi đến huyết quang tán đi, hiện ra nguyên bản bị rừng rậm bao trùm khu vực, lại là một mảnh bị xương độc cùng huyết thủy thẩm thấu đất đen. Đất đen khu vực trung tâm có một khối khắc đầy phù văn cự thạch, trên đá lớn dựng thẳng một mặt gương đồng, trong gương đồng hiện ra sâu kín huyết quang. Không hề nghi ngờ, vừa rồi phá hủy cả cánh rừng lực lượng chính là bắt nguồn từ mặt này gương đồng. Gương đồng phía trước ngồi một cái hòa thượng áo trắng, phiêu giật xuất trần, tiêu sái vô cầu, phảng phất trong mây tiên nhân, cùng chúng quanh huyết tinh chi khí không hợp nhau. Liên Tâm, ngươi còn chưa có chết. Nhìn thấy hòa thượng áo trắng một mấy mắt, Lương Luân con ngươi hơi co lại. Hơn 40 năm trước, nát hư núi một trận chiến, hai người đều bị bể khổ luân hồi sát khí xâm nhập, lúc ấy đều là thoi thoát. Lương Luân tại dưới cơ duyên xảo hợp, tìm được một đầu thông hướng quân tiên thành thông đạo, không nghĩ tới cái này Liên Tâm cũng giống như mình, không chỉ có không có chết tại luân hồi sát khí phía dưới, còn ra hiện tại quân tiên trong thành. Ha ha, sư đệ không chết, làm sư minh sao dám đi đầu một bước. Liên Tâm ngồi ngay ngắn ở cự thạch phía trên, mặt mang ý cười, trong mắt lại là tinh quang chớp động. Lương Luân hừ lạnh một tiếng, nói, ta ngược lại quên ngươi là Thiên Cung thành tinh quan, cục diện hôm nay, thế nhưng là ngươi một tay bày ra. Nhưng cũng, vi huynh nhận nút mấy chục năm, như kế tỉ mỉ, mới có hôm nay chi cục. Liên Tâm mỉm cười, hào không phủ nhận. Liên Tâm. Lương Luân cả giận nói, quân tiên thành một khi bị phá, lang hoàn đại lục cát gặp tàn sát, đến lúc đó thây nằm trăm vạn, máu chảy thành sông. Ngươi tốt xấu từng tại giận tăng môn hạ tu luyện, cũng coi như nửa cái đệ tử Phật môn, chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn thấy loại kết quả này sao? A Di Đà Phật. Liên Tâm hát một tiếng niệm Phật, nhìn qua dáng vẻ trang nghiêm. Không cách nào chi pháp là vì pháp, không không chi không là vì không, sư đệ hãm sâu hồng trần bên trong, còn chưa nhìn tấu hư ảo, cho nên có nảy nghi hoặc. Miệng đầy nói bậy. Không đợi Lương Luân mở miệng, Vô Tâm đã quát chói hai lên tiếng, các ngươi Phật môn con lựa chọn, miệng đầy nguy biện, nhìn đạo mạo dạng rào, kỳ thật các ngươi mới là nhất lãnh huyết vô tình hạng người. Vừa dứt lời, Vô Tâm chỉ nghe thấy Lương Luân truyền âm, Liên Tâm người này xảo trá đa dạng, hắn ở đây bố trí xong trận thế, cố ý để Tử Lam dẫn chúng ta đến nơi đây, tất có thủ đoạn tàn nhẫn chờ lấy chúng ta, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không bên trong hắn gian kế. Vô Tâm nghe xong, không để lại dấu vết gật gật đầu. Đối diện hòa thượng áo trắng này mặc dù nhìn người vật vô hại, nhưng thực lực thủ đoạn đều là nhất lưu. Năm đó nát hư núi lớn chiến, đám người liên thủ cũng khó có thể chiến thắng người này, bây giờ đối phương dĩ giật đãi lao, ở chỗ này bày ra trận pháp, còn có thương khung huyết nguyệt chi lực tương trợ, thực sự khó mà tranh phong. Đi. Trong chốc ngắn này, Vô Tâm cùng Lương Luân tâm ý tương thông, gần như đồng thời thôi động đột quang, hướng phía nơi xa màu chóng đuổi theo. Ha ha, sư đệ a sư đệ, ngươi thật đúng là cẩn thận. Mới đợi ngươi nửa ngày cũng không chịu tiến trong rừng cây đến, bây giờ vừa thấy mặt liền muốn trốn xa, liền không thể để cho ta cái này làm sư minh hảo hảo chiêu đãi một chút sao? Liên Tâm thanh âm xa xa truyền đến. Vừa dứt lời, lấy hắn tọa hạ cự thạch làm trung tâm, phương viên trăm dặm tả hữu, dâng lên một tầng máu màn sáng màu đỏ. Tầng này màn sáng tựa như một cái móc ngược trẻ lớn, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, cùng lúc đó, một cỗ buồn nôn tanh hôi chi vị xa xa truyền đến, phản phất trong đống xác chết hư thối khí tức. Lương Luân cùng Vô Tâm thấy thế, không hẹn mà cùng thi triển thần thông. Giữa không trung, kiếm quang phi nhanh, ma khí tung hành, gần như đồng thời đập đện tại tầng này màn sáng phía trên, lại chỉ là dẫn tới màn sáng khẽ chấn động, vậy mà không có chút nào tổn hại. Thật mạnh trận pháp cấm chế. Lương Luân cùng Vô Tâm lấy làm kinh hãi, vừa rồi kia cố cấm chế ba động, thậm chí càng tại 12 nguyên tử đại trận phía trên. Vô dụng. Liên Tâm thanh âm xa xa truyền đến, sư đệ tốt của ta, ngươi khả năng còn không biết, đây là độc thánh lưu lại cấm chế, đừng nói là ngươi liền sư huynh ta đều không cách nào phá giải. Độc thánh. Lương Luân đột nhiên nhớ tới, Vệ Rồng đã từng nói qua, Nam Cực Tiên Châu có một cái độc thánh môn này, môn phái sáng lập ra môn phái tổ sư năm đó từng cùng thần nông tháp giao thủ qua. Nói như vậy, độc thánh sớm tại thời kỳ viễn cổ liền đã thành thánh, đồng thời một mực sống đến nay. Vấn đề là, Lang Hoàn Đại Lục có kết giới thủ hộ, độc thánh vì sao có thể nhúng tay nơi này cục diện? Lương Luân không nghĩ ra, mà Liên Tâm cũng sẽ không cho hắn thời gian suy nghĩ. Chỉ nghe hòa thượng này cười ha ha nói, sư đệ, ngươi vừa rồi không chịu đi tiến rừng tây, nếu không đã đi cực lạc chi địa, thưởng thụ vô biên thanh phúc. Cũng được, sư minh ta người tốt làm đến cùng, lại tiễn ngươi một đoạn đường đi. Vừa dứt lời, Liên Tâm bỗng nhiên đưa tay, tại sau lưng trên gương đồng đống như vỗ. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến, trong gương đồng bắn ra một đạo huyết quang, hướng lên phóng lên tận trời. Cơ hồ trong cùng một lúc, trong cao không huyết nguyệt cũng rơi hạ một đạo huyết quang, cùng trong gương đồng huyết quang hợp hai là một, hóa vì một cái to lớn huyết sắc vòng xoáy. Vòng xoáy xoay chậm chậm, một cỗ tanh hôi chi vị xa xa bay tới. Không tốt, hắn muốn nhờ độc thánh lực lượng. Lương Luân khẽ quát một tiếng, có lòng muốn ngăn cản, nhưng khoảng cách thực sự quá xa, căn bản không kịp ngăn cản. Hà khắc hà khắc. Vòng xoáy bên trong truyền đến thanh âm của quái. Sau một lát, chín cái toàn thân huyết hồng độc nhân từ vòng xoáy bên trong chui ra. Những này độc nhân cùng trước đó gặp phải không giống nhau lắm, bọn hắn không phải không đầu thân thể tàn phế, chỉ là đầu lâu có chút quái dị, có giống mãng xà, có giống con quốc, còn có diện mục dữ tợn, đầu lưỡi giống móc câu đồng dạng từ miệng bên trong trượt ra, nhìn qua mười phần đáng sợ. Lương Luân cùng Vô Tâm thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Những này độc nhân khí tức, so trước đó những cái kia độc nhân mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Làm sao bây giờ? Vẫn là biện pháp cũ, ngươi đến che đậy trên trời ánh trăng, ta thử nhìn một chút có thể hay không đem bọn hắn chém giết. Lương Luân trầm giọng nói. Ừm. Vô Tâm gật đầu, thể nội tử vi trời lục chân quyết tiến lặng vận chuyển, đột nhiên song trường gỗ, bên ngông ma khí trào lên mà ra, hóa thành một mảnh rộng lớn ma khí tinh vân, đem trong vòng trăm dặm tinh không tất cả đều che đậy. Động thủ. Lương Luân không chút do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, phù du kiếm quang chém về phía khoảng cách gần nhất một cái độc nhân. Xoát. Theo tiếng xe gió lên, kiếm quang đem độc kia người thân thể chặt thành vài khúc. Nhưng này độc nhân cũng không có như trong dự đoán chết như vậy đi, ngược lại trong thời gian cực ngắn liền chữa trị như lúc ban đầu, toàn thân trên dưới không có để lại nửa điểm thương thế, thậm chí khí tức còn so trước đó mạnh hơn một điểm. Vô dụng. Lương Luân nhíu mày, ánh mắt chợt nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp Liên Tâm sau lưng, chiếc gương đồng kia máu sáng long lánh, phản phất một vòng trong sáng trăng tròn, đem huyết quang vẩy vào phương viên trăm dặm thổ địa bên trên, đương nhiên cũng bao phủ giữa không trung độc nhân. Xem ra chiếc gương đồng kia là mấu chốt, không có máu nguyệt quang huy, kia gương đồng như thường có thể tăng cường độc nhân, khiến cho bọn hắn thu hoạch được khởi tử hoàn sinh năng lực. Vô Tâm trầm giọng nói, bắt giặc trước bắt vua, những này độc nhân giết không chết, trước hết công Liên Tâm, hủy phía sau hắn gương đồng lại tính toán sau. Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong thời gian cực ngắn làm ra quyết sách. Vô Tâm đương nhiên không có dị nghị, hai người không cần nhiều lời, lẫn nhau ở giữa tâm ý tương thông. Sau một khắc, Vô Tâm ra tay trước, phóng tới xa xa chín cái độc nhân. Người nàng giữa không trung, hai tay phi tốc kết ấn, nhưng gặp quần quần ma khí phóng lên tận trời, hóa thành chín đạo sao trời ma quang, phân biệt công về phía chín người. Cùng lúc đó, Lương Luân cũng độn quang vút lên, xa xa lách qua độc nhân, thẳng đến Liên Tâm vị trí bay đi. Trong tay hắn kiếm quyết vừa bấm, vô hình kiếm quang rơi vào Liên Tâm đỉnh đầu, mục tiêu lại không phải Liên Tâm, mà là Liên Tâm sau lưng gương đồng. Chương 1561, mật đạo chương 1561, mật đạo giữa không trùng, không có nửa điểm khí tức ba động, nhưng lại có một cỗ sát khí vô hình lan tràn ra. Liên Tâm cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là khẽ cười nói, sư đệ vô hình chi kiếm hoàn toàn chính xác lợi hại, đáng tiếc chúng ta đã giao thủ qua chiêu này đối ta vô dụng. Lời còn chưa dứt, Liên Tâm kia chủi lùi trên đỉnh đầu, đã sáng lên một cái kim sắc phản văn. Sau một khắc, kim quang phóng lên tận trời, đem đỉnh đầu bầu trời đêm chiếu lên giống như ban ngày. Kim quang phổ chiếu phía dưới, trong bầu trời đêm hiện ra một viên kiếm hoàn, toàn thân ngân huy, vô số cực quang kiếm khí vờn quanh tại bốn phía, chính là Lương Luân định quang kiếm. Giờ này khắc này, định quang kiếm đã cách Liên Tâm sau lưng gương đồng không đủ trăm trượng, mà lại tốc độ cực nhanh, chỉ cần lại có một hơi thời gian, liền có thể đem mặt này gương đồng chém vỡ. Nhưng Liên Tâm lại là không chút hoang mang. Trong tay hắn pháp quyết vừa bấm, sau lưng gương đồng huyết quang lại xuất hiện, một đạo hồng mang phóng lên tận trời, vậy mà đem Lương Luân định quang kiếm hoàn lăng không đánh bay. Ngân sắc kiếm quang bay ngược mà quay về, lui về phía sau mấy trăm trượng, thẳng đến bị Lương Luân đưa tay theo ngừng lại. Mặt này gương đồng. Lương Luân ngừng đột quang, sắc mặt nghiêm túc. Vừa rồi từ trong gương đồng tiết lộ ra khí tức thập phần cường đại, phản phất có một vị cường giả tuyệt thế, cách một phương tiểu thế giới, ý đồ dùng thần thông đánh giết mình. Sư đệ, không cần uổng phí tâm cơ. Liên Tâm nhìn thoáng qua xa xa Lương Luân, ha ha cười nói, nói đến, chúng ta cũng coi như có chút tình đồng môn, lẫn nhau ở giữa cũng không có thâm cửu đại hận gì, thần nông sơn hôm nay đã là tử cục, chỉ cần sư đệ khoanh tay đứng nhìn, không còn can thiệp, ta có thể bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Tốt. Lương Luân cười lạnh nói, đã có tình đồng môn, sư minh sao không triệt hồi gương đồng? Cái gọi là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, sư minh hiện tại tỉnh ngộ, cũng là vì lúc chưa muộn. Liên Tâm nghe xong, mỉm cười nói, này lời lẽ sai trái vậy. Như thế gian người người đều bỏ xuống đồ đao, thì thế gian không mà, như thế gian không mà, làm sao cần ngã Phật? Ngã Phật quên người bỏ xuống đồ đao, mình nhưng lại chưa bao giờ buông xuống. Chỉ cần đao trong tay ta, đó chính là Phật đao, cho dù thây nằm trăm vạn, máu chảy thành sông, cũng là vô thượng công đức. Chiếu nói như vậy, ngươi là sát sinh cứu thế, rồi. Nhưng cũng, sư đệ minh tâm tuyệt nhãn, chính là ta Phật môn đạo chủng, tương lai tiền đồ bất khả hà lượng. Liên Tâm ha ha cười nói. Lương Luân nghe xong, lại là cười lạnh nhất thanh, quát lên, Liên Tâm, tùy ngươi định đến thiên hoa loạn truy, năm đó vì sao bị sư tôn trục xuất sư môn? Chẳng lẽ sư tôn không bằng ngươi nhìn tấu triệt? Lời vừa nói ra, Liên Tâm nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. A Di Đà Phật. Hòa thượng hát một tiếng niệm Phật, chắp tay trước ngực, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, tựa hồ không muốn lại làm tranh luận. Hắn mặc dù không nói lời nào, nhưng sau lưng gương đồng quang huy lại là càng ngày càng sáng, từng đạo huyết quang phá không mà ra, phảng phất như lưu tinh phóng tới Lương Luân. Lương Luân không dám kinh thường, một bên thôi động chư pháp không tướng, một bên điều khiển phi kiếm chặn đường những này huyết quang. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp bạo hưởng truyền đến, kiếm quang cùng huyết quang đan vào một chỗ, tiến phát ra lực lượng cường đại dư ba. Lương Luân thân bất do kỷ, bị cố lực lượng này dư ba chấn động đến lui về phía sau. Trong lòng của hắn kinh ngạc đến cực điểm, sắc mặt cũng ngưng trọng tới cực điểm. Kia gương đồng lực lượng liên tục không ngừng, huyết quang một đạo tiếp một đạo bay ra, nhìn qua căn bản sẽ không đình chỉ. Cùng lúc đó, những cái kia bị đánh lui huyết quang cũng không có tiêu tán, mà là lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Theo huyết quang càng ngày càng mật, một trường kinh khủng lưới lớn xuất hiện tại giữa không trung. Không được. Nhìn thấy lưới lớn thành hình một cái mắt, Lương Luân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn từ trường này lưới lớn phía trên, cảm nhận được cực mạnh ăn mòn chi lực, loại kịch độc này độc tính ở xa tử lam phía trên, coi như mình thần nông thánh thể đã có tiểu thành, cũng chưa chắc ngăn cản được loại kịch độc này. Lui một vạn bước tới nói, coi như mình có thể ngăn cản một lát, vô tâm cũng tuyệt đối ngăn không được. Trong chốc ngắn này, Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, cuối cùng từ bỏ công kích gương đồng dự định, đột nhiên thôi động đột băng, hướng về sau bay đi. Chúng ta trước tiên lui. Lương Luân thanh âm tại vô tâm trong đầu vang lên. Vô tâm mới vừa vặn cùng kia chín cái độc nhân giao thủ mấy chiêu, chợt nghe Lương Luân thanh âm, ánh mắt vô ý thức quét tới, rất nhanh liền nhìn thấy Lương Luân sau lưng một trường ngập trời huyết võng. Cái này thần thông. Vô tâm trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Nàng cũng đã nhận ra huyết võng bên trên kịch độc chi lực, kia không là bình thường thần thông, liền xem như đã đạt tới á thánh cảnh giới thần nông hô tới, chỉ sợ cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi. Không muốn tự loạn trận cước, cái này gương đồng thần thông khẳng định có nó phạm vi, nếu không liên tâm ngay từ đầu liền dùng, vì sao còn muốn đem chúng ta dẫn dụ tiến rừng cây? Lương Luân thanh âm truyền lọt vào trong tai, vô tâm nghe xong, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Vì hủy đi gương đồng, bọn hắn mạo hiểm xâm nhập, thật tình không biết, dạng này phản mà tiến vào gương đồng phạm vi công kích. Hiện ở loại tình huống này, muốn bảo mệnh, nhất định phải rời đi đất đen khu vực. Vô tâm giải ý nghĩ của hắn, không chút do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, đánh lùi khoảng cách gần nhất một cái độc nhân, sau đó thân hóa đột quang, hướng phía rời xa liên tâm phương hướng phi độn. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, Lương Luân cùng Vô Tâm đều đã rời đi đất đen khu vực. Quay đầu nhìn lại, tấm kia ngập trời huyết võng quả nhiên đứng tại đất đen bên dưới, vừa rồi chỉ thiếu một chút liền có thể bắt được bọn hắn, còn tốt hai người tốc độ bay không chậm, tại thời khắc cuối cùng rời đi đất đen khu vực. Thật sự là như thế. Vô Tâm than phục một tiếng, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Người xuất thủ tuy là thánh nhân, nhưng dù sao cách một phương tiểu thế giới, còn có thần nông thác lưu lại kết giới quá nhiều, thi triển thần thông tất nhiên có rất nhiều hạn chế. Lương Luân hai mắt nhắm lại, chậm rãi nói, nếu như ta đoán không lầm, cái này gương đồng là không thể tùy ý di động, nhất định phải trước đó bày trận, kia phủ văn cự thạch chính là trận nhãn. Liên Tâm trăm phương ngàn kế đem chúng ta dẫn đến nơi đây, liền là muốn cho chúng ta tiến vào gương đồng phạm vi công kích, may mà chúng ta mới vừa rồi không có bị Tử Lam dẫn vào trong đó, nếu không căn bản không kịp phản ứng. Không tệ. Vô Tâm nhẹ gật đầu, đối phỏng đoán của hắn rất tán thành. Nhưng vào lúc này, trên đá lớn Liên Tâm đống nhiên đưa tay phải ra, hướng phía Lương Luân cùng Vô Tâm xa xa một chỉ. Gương đồng huyết quang lóe lên, chín cái độc nhân tựa hồ nhận được mệnh lệnh, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Lương Luân cùng Vô Tâm mãnh xông lại. Cẩn thận. Vô Tâm khẽ quát một tiếng, xuất trưởng chụp về phía bên trong một cái độc nhân. Chỉ gặp ma khí hóa thành tinh vân, trực tiếp xuất hiện tại cái này độc nhân trước mặt, đem nó lồng chụp vào trong. Theo tinh vân quái, độc nhân rất nhanh liền bị ép thành mảnh vỡ. Nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, những mảnh vỡ này liền một lần nữa dung hợp lại cùng nhau, độc nhân lần nữa trùng sinh, khí tức lại tăng cường mấy phần. Không được, những này không phải phổ thông khối lỗi, mà là độc linh. Chỉ cần có chiếc gương đồng kia tại, bọn hắn liền có thể không ngừng trùng sinh, mà lại mỗi lần sau khi trùng sinh, đều sẽ so trước đó khó đối phó hơn. Kia phải làm sao? Vô Tâm cao mày nói, chỉ có thể cùng bọn hắn cùng nhau, không thể đem bọn hắn giết chết. Lương Luân nhìn thoáng qua Liên Tâm phương hướng, trầm giọng nói, chỉ cần không đặt chân đất đen, tạm thời liền sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện ở loại tình huống này, hủy đi gương đồng là không thể nào, nhìn xem có thể hay không tìm tới rời đi nơi này biện pháp. Nhưng chúng ta không phá được trận pháp. Vô Tâm lo lắng, chưa hẳn cần muốn phá trận, ta nhớ được Thần Nông Hồ đã từng cùng ta nói qua, Thần Nông Sơn diện tích lãnh thổ bao la, cơ hồ chiếm cứ Lang Hoàn Đại Lục 1/10, cho nên bên trong dãy núi có thật nhiều cự ly ngắn trận pháp truyền thống. Mục đích đúng là để cho tiện những cái kia đệ tử cấp thấp đi lại. Lương Luân một bên nói, một bên nhìn khắp bốn phía. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi vào 30 dặm có hơn một cái sơn cốc bên trong. Nếu như ta nhớ không lầm, tòa sơn cốc kia hẳn là cung cấp Thần Nông Sơn đệ tử tu luyện một cái đạo trường, bên trong có lẽ sẽ có trận pháp truyền tống. Vô Tâm nghe xong, ánh mắt cũng nhìn về phía sơn cốc. Hiện tại cũng không có biện pháp khác, liền đi bên trong thung lũng kia nhìn một chút. Ừm. Lương Luân có chút gật đầu, một kiếm ép ra chạm mặt tới độc nhân, trong tay pháp quyết gấp bóp, cùng Vô Tâm đồng thời hóa thành một đạo đột quang, hướng phía sơn cốc vị trí bay đi. Hai người ngự không phi đột, tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi 30 dặm lộ trình, chỉ dùng một lát thời gian liền đã đuổi tới. Sơn cốc ba mặt núi vây quanh, chỉ có phía đông có một vết nứt, Lương Luân cùng Vô Tâm không do dự, trực tiếp từ trong cái khe chui vào. Thông qua khe hở về sau, Lương Luân phát hiện trong sơn cốc có một đầu linh mạch phía trên có thật nhiều bộ đoàn, bất quá lúc này đã trống rỗng, không thấy nửa cái bóng người. Trên vách núi đá phương khắc hai cái cổ phát chữ lớn, chính là đạo cát. Quả nhiên là Thần Nông Sơn đệ tử chỗ tu luyện. Thấy rõ sở sơn trong cốc bố trí, Lương Luân càng chắc chắn chính mình suy đoán. Linh mạch ở đây, bình thường nơi này nhất định vãng lai đông đảo, vô cùng có khả năng tồn tại trận pháp truyền tống, chúng ta tách ra tìm kiếm, tốc độ phải nhanh. Lương Luân trầm giọng nói, ta đi mặt phía nam. Vô Tâm không nói nhiều nói, thôi động đột quang, trực tiếp hướng sơn cốc mặt phía nam bay đi. Lương Luân thấy thế, lập tức thả ra thần thức, đồng thời cũng thôi động đột quang, lại là hướng sơn cốc mặt phía bắc bay đi. Ngay tại hai người sau khi tách ra không lâu, cốc bên ngoài truyền đến trận trận tiếng gầm sau một khắc, gió tanh gào thét, khí độc tràn ngập, chín cái độc nhân theo thứ tự xông vào sơn cốc, mục tiêu lần nữa khóa chặt Lương Luân cùng Vô Tâm. Mắt thấy hai người tách ra, kia chín cái độc nhân cũng chia làm hai nhóm, trong đó năm cái phóng tới Lương Luân, mặt khác bốn cái thì đuổi kịp Vô Tâm. Âm hồn bất tán. Lương Luân quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng mắng thầm. Những này độc nhân không thể giết chết, chỉ có thể cẩn thận bỏ sức. Lương Luân rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem phủ du kiếm hoàn vờn quanh ở trung quanh, hình thành một đạo kiếm khí gió lốc, không khiến cái này độc nhân tới gần tự thân. Độc nhân hung hãn không sợ chết, chiêu chiêu đều là lấy mệnh tương bác. Lương Luân không muốn cùng chi tội nhiều dây dưa, tại bảo vệ mình đồng thời, không ngừng du tẩu cùng sơn cốc các cái khu vực. Thần trí của hắn cũng sớm đã bao trùm nửa cái sơn cốc, tìm tòi tỉ mỉ nơi này mỗi một cái góc, ý đồ tìm tới trận pháp truyền thống. Sau một lát, Lương Luân sắc mặt có chút âm trầm. Trải qua hắn điều tra, nơi này vậy mà không có trận pháp truyền thống tồn tại vết tích. Hắn vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía đối diện, đã thấy Vô Tâm đồng dạng sắc mặt khó coi, hiển nhiên cũng không có phát hiện trận pháp truyền thống tồn tại. Như thế đại một cái đạo trường, thế mà không có trận pháp truyền thống. Lương Luân tâm tình phiền muộn tới cực điểm, thậm chí ở trong lòng oán thầm cái này thần nông hô đến cùng là có bao nhiêu keo kiệt, ngay cả cái trận pháp truyền thống cũng không chịu vì đệ tử tu kiến. Ngay tại tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng động rất nhỏ. Lương Luân không chút nghĩ ngợi, trở lại một kiếm chém tới. Nhưng mà kiếm quang còn chưa rơi xuống, liền nghe đến một thanh âm kêu lên, tiền bối thu tay lại, là ta. Ừm. Lương Luân con ngươi co rụt lại, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc theo ngừng kiếm quang. Chỉ gặp sau lưng trên vách núi đá, đất đá nhúc nhích, sau một lát, vậy mà chui ra một cái đầu. Người này làn da ngăm đen, mặt ngửa khoát môi, tướng mạo tựa như sơn giã thốt vù, lớn nửa thân thể đều tại trong vách núi, chỉ có một cái đầu lộ ở bên ngoài, nhìn xem lại có mấy phần một người. Lương Luân ánh mắt ngưng lại, chỉ cảm thấy người này giống như đã từng quen biết, nghĩ chỉ chốc lát, đột nhiên kêu lên, là ngươi. Hắc hắc, làm khó tiền bối còn nhớ rõ ta, vạn bối Khâu Hương Đinh, chuyên tới để trợ tiền bối thoát khốn. Người tới Khâu Hương Đinh, 40 năm trước, Lương Luân mới tới Thần Nông Sơn thời điểm, nên đón hắn hai người, một cái là Tử Lam, một cái khác chính là Khâu Hương Đinh. Lúc trước vẫn là Khâu Hướng Minh đem Lương Nôn dẫn tới Thần Nông Hỗ trước mặt, chỉ bất quá về sau liền không có đánh qua liên hệ gì. Lương Nôn chuyên tâm ngăn cản năm cái độc nhân, vừa rồi một nháy mắt không có nhận ra đối phương, lúc này đã toàn bộ hồi tưởng lại, không khỏi ngạc nhiên nói, bốn phía đều có trận pháp cấm chế, ngươi là vào bằng cách nào? Bởi vì nơi đây có trận pháp truyền thống. Khâu Hướng Minh trả lời để Lương Nôn nhíu nhíu mày. Ở đâu ra trận pháp truyền thống? Ta tại cái này tìm nửa ngày làm sao cũng không phát hiện. Lương Nôn có chút hoài nghi. Trận pháp truyền thống là tại đạo các trong mật đạo, độc nhân mới xuất hiện lúc đó, sư minh các sư đệ đều từ trận pháp truyền tông trốn, bất quá vì che giấu khí tức, cuối cùng đi một vị sư thúc thi pháp đem mật đạo ẩn giấu đi. Thì ra là thế. Lương Luân khẽ gật đầu. Chỉ cái này nói chuyện khoảng cách, lại có bốn cái độc nhân mãnh nào tới, Lương Luân không dám thất lễ, trở lại giơ kiếm chặn lại, mượn lực phản chấn hướng Khâu Hướng Binh phương hướng bay đi. Làm sao ngươi biết ta bị vây ở chỗ này? Lương Luân mở miệng lần nữa hỏi. Sơn chủ cùng chư vị trưởng lão đều bị khống trụ, phái ta đến xin tiền bối tương trợ, chờ ta thật vất vả chạy tới tiền bối lập phủ, lại phát hiện nơi đó sớm đã người đi nhà trống. Tốt ở tiền bối không có che giấu khí tức của mình, vạn bối một đường truy tung mà đến, phát hiện tiền bối bị vây ở trong trận pháp, thế là liền nghĩ đến tòa này trận pháp truyền thống. Ngươi cũng tới mời ta. Lương Luân bay đầu nhìn thoáng qua Khâu Hướng Minh, sắc mặt có chút cổ quái. Làm sao? Còn có người khác đến mời qua ngươi sao? Khâu Hướng Minh cũng ngây ngẩn cả người, nhìn qua mười phần mờ mịt. Lương Luân không nói thêm gì nữa. Hắn liếc qua Vô Tâm phương hướng, gặp còn tại cùng bốn cái độc nhân tranh đấu, nghĩ chỉ chốc lát, đem tình huống bên này truyền âm nói cho đối phương biết. Người này tin được không? Vô Tâm truyền âm hỏi. Khó để xác định. Bất quá ta từ trên người hắn nhìn không ra mảy may sơ hở, hẳn là Khâu Hướng Minh bản nhân. Vô Tâm nghe xong, thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, truyền âm nói, hiện ở loại tình huống này cũng không có lựa chọn khác, đã hắn nói nơi này có trận pháp truyền tống, vậy chúng ta liền cùng hắn đi xem một chút. Ừm. Lương Luân nhẹ gật đầu. Vô Tâm thấy thế, đem thể nội ma khí thúc phát ra, hóa thành một mảnh quần quần ma hải, tạm thời chặn bốn cái độc nhân tiến công, mình thì hóa thành một đạo đội quang, đi tới Lương Luân bên này. Khâu Hướng Minh, dẫn đường đi. Chương 1563, Ám Tử chương 1563. Ám Tử Vô Tâm hóa thành một đạo đột quang, nhanh như điện chớp mà đến, trong nháy mắt đã đến Lương Nôn trước mặt. Hai người đã sớm truyền âm trao đổi qua, gặp mặt cũng không nói nhiều, chỉ nghe Vô Tâm thản nhiên nói, "Khâu Hướng Minh, làm phiền dẫn đường." "Được rồi, hai vị tiền bối xin mời đi theo ta." Khâu Hướng Minh lên tiếng, trong tay pháp quyết vừa bấm, chung quanh vách núi bỗng nhiên mở rộng, hiện ra một đầu sâu kín mật đạo. Vô Tâm trước một bước tiến vào, Lương Nôn theo sát phía sau. Liên tại bọn hắn mới vừa tiến vào không lâu, trong sơn cốc chín cái độc nhân cũng lần lượt đuổi tới. Những này độc nhân mắt thấy mình đuổi bắt mục tiêu trốn vào mật đạo, không chút do dự, riêng phần mình gào thét nhất thanh, một quyền đánh phía mật đạo lối vào. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cả mặt vách núi vỡ vụn thành từng mảnh, duy chỉ có đám người chỗ mật đạo không có sụp đổ, bất quá cũng tại vừa rồi cự lực bên trong xuất hiện vết rách. Mật đạo khuyết trương lớn thêm không ít, chín cái độc nhân theo thứ tự tiến vào, đuổi sát ở sau lưng mọi người. Ta đến đoạn hậu. Lương Luân khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay quyết vừa bấm, phù du, định quang hai mai kiếm hoàn đồng thời bay ra, hóa thành thanh, ngân lượng sắc kiếm quang, gắt gao ngăn trở sau lưng độc nhân. Tại kiếm quang ngăn giết phía dưới, độc nhân phần lớn thiếu cánh tay chân gãy, mặc dù bọn hắn có thể không ngừng trùng sinh, nhưng cũng bởi vậy giảm mất tốc độ, từ đầu đến cuối đuổi không kịp Lương Luân bọn người. Như thế một đuổi một chạy, đại khái kéo dài 10 hơi tả hữu thời gian. 10 hơi về sau, phía trước xuất hiện một tầng màn nước, thanh tịnh dòng nước từ mật đạo phía trên chút xuống, phản phất thác nước chỗ sâu thủy liêm động. Nhìn thấy tầng này màn nước, Lương Luân cùng Vô Tâm liếc nhau, trong lòng đều là một cái ý niệm trong đầu, huyết thuật. Chắc không được trước đó trong sơn cốc từ đầu đến cuối tìm không thấy trận pháp truyền tống vết tích, nguyên lai là bị người dùng huyễn thuật tẩn giấu đi. Đối mặt phía trước huyễn thuật, Khâu Hướng Minh từ trong tay áo lấy ra một viên kim sắc linh đan, trước người nhẹ nhàng lắc lắc. Đinh linh linh. Theo tiếng chuông vang lên, màn nước rất nhanh liền hướng hai bên tách ra, lộ ra phía sau cảnh sát, quả nhiên là một cái không gian thông đạo. Lương Luân nhìn đến đây, trong lòng đối Khâu Hướng Minh hoài nghi giảm đi không ít. Kỳ thật cái này trong mật đạo huyễn thuật cũng không khó khám phá, chỉ bất quá mình vừa rồi tại kịch đấu bên trong, không cách nào tỉ mỉ kiểm tra mỗi một cái góc, tạm thời bị huyễn thuật che đậy. Nếu như lại cho hắn nhiều một chút thời gian, sớm muộn vẫn có thể tìm được nơi này. Hai vị tiền bối, phía trước chính là không gian thông đạo. Khâu Hướng Minh hét lớn một tiếng, thôi động đột quang, dẫn đầu chui vào trong thông đạo. Theo một trận không gian ba động truyền đến, Khâu Hướng Minh khí tức rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lương Luân cùng Vô Tâm thấy thế, quay đầu nhìn thoáng qua đuổi sát không buông chín cái độc nhân, vẻn vẹn chỉ là do dự một lát, sau một khắc liền cùng Khâu Hướng Minh đồng thời chui vào không gian thông đạo bên trong. Cự ly ngắn truyền tống, đối với bây giờ Lương Luân cùng Vô Tâm tới nói, căn bản sẽ không có chút khó chịu. Lấy tu vi của hai người cảnh giới, vẹn vẹn chỉ là cảm giác thần trí của mình hoảng hốt một chút, sau một khắc liền triệt để khôi phục bình thường. Theo hai chân rơi xuống đất, nguyên bản tràn ngập bốn phía tanh hôi chi vị rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Lương Luân mở to mắt, nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện là tại một ngọn núi giữa sườn núi. Sau lưng dựa lưng vào một mặt cao ngất vách núi, trên vách núi đá có một cái cửa tấm lớn nhỏ không gian thông đạo, không gian thông đạo một chỗ khác, hiển nhiên kết nối lấy đạo cắt. Cùng Lương Luân đồng thời đến nơi này, còn có Vô Tâm cùng Khâu Hướng Vinh. Khâu Hướng Vinh cái thứ nhất rơi xuống đất, tại nguyên chỗ chờ một hồi, nhìn thấy Vô Tâm cùng Lương Luân đều đã ra, lập tức cầm trong tay kim sắc linh đang lắc lắc. Đinh linh linh. Theo tiếng chuông vang lên, không gian thông đạo chậm rãi quan bế, mang ý nghĩa đạo cắt chúng độc người không có khả năng lại đổi tới. Hô. Khâu Hướng Minh phát ra nhất thanh như chút được gánh nặng thở dốc, dựa lưng vào trên vách núi đá, đưa tay sờ một cái mồ hôi lạnh, may mà chúng ta đi được nhanh, những cái kia độc nhân quá hung hãn, bọn chúng đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì giết thế nào đều giết không chết? Bởi vì chúng nó cũng không phải là một phương thế giới này đồ vật, có ngoại giới người xuất thủ. Lương Luân thản nhiên nói. Xem ra thần nông sơn đại nạn lâm đầu a. Khâu Hướng Minh trên mặt lộ ra sầu khổ chi sắc. Sơn chủ bọn hắn đến tột cùng thế nào? Lương Luân đột nhiên hỏi. Sơn chủ? Ai? Khâu Hướng Minh thở dài nói, bầu trời đêm vừa mới bắt đầu biến hóa thời điểm, một cái hư vô bóng người xuất hiện tại thần nông ngoài điện, lúc ấy sơn chủ đang cùng hai vị trưởng lão cùng thân truyền đệ tử nghị sự, không nghĩ tới bóng người kia trực tiếp giết tiến vào thần nông điện. Lương Luân nghe đến đó, hơi nhíu mày, bóng người? Thấy không rõ hình dạng. Đích thật là bóng người. Liền, giống như là một hình bóng. Khâu Hướng Minh lời thề son sắt, mà lại cái bóng thực lực cao, liền ngay cả sơn chủ đều không thể hàng phục, song phương giao thủ trên trăm chiêu, cái bóng kia gặp không chiếm được lợi lộc gì, liền nhảy ra thần nông điện, trên đường đi chuyên chọn thực lực yếu đệ tử giết. Sơn chủ cùng hai vị trưởng lão không ngăn cản được, rơi vào đường cùng chỉ có thể mở ra hộ sơn đại trận, bây giờ cùng cái bóng kia cầm cự được. Chiếu ngươi nói như vậy, sơn chủ là phái ngươi hướng ta cầu cứu. Lương Luân hỏi. Cũng không phải là cầu cứu, mà là muốn cho tiền bối đi phá hủy một chỗ. Ồ. Lương Luân có chút ngoài ý muốn, hỏi, địa phương nào, so sơn chủ tình huống hiện tại còn khẩn cấp. Khâu Hướng Minh hồi đáp, sơn chủ nói, quân thiên thành phía ngoài tu sĩ, sở dĩ có thể vượt giới thi pháp, là bởi vì lang hoàng trong đại lục có người từ nội bộ suy yếu kết giới, chỉ cần tìm được người này vị trí, đem hắn diệt trừ, lang hoàng đại lục rất nhanh liền có thể khôi phục bình thường. Thì ra là thế. Vậy ngươi biết người này vị trí sao? Trước khi chuẩn bị đi, sơn chủ đã đem đo lường tính toán vị trí nói cho ta biết, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, chỉ muốn trừ hết người kia, chữa trị kết giới, những này độc nhân cùng huyết nguyệt đều sẽ biến mất. Khâu Hướng Minh nói, xoay người sang chỗ khác, đang chuẩn bị dẫn đường, cánh tay lại bị người từ phía sau níu lại. Hắn quay đầu, phát hiện níu lại mình người chính là Lương Luân. Dưới ánh trăng, nam tử sắc mặt giống như cười mà không phải cười, ánh mắt lại là sáng ngời có thần. Tiền bối, ngài cái này là ý gì? Khâu Hướng Minh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ha ha. Lương Luân khẽ mỉm cười nói, Lý Minh, ngươi còn muốn gạt ta đến khi nào? Ngươi nói cái gì? Khâu Hướng Minh rõ ràng sửng sốt một chút. Lý nửa quẻ, Lý đạo hữu. Lương Luân thản nhiên nói, ngươi thuật dịch dung quả thực có chút huyền diệu, vừa rồi ta vậy mà không có phát hiện một điểm sơ hở. Cùng ngươi so sánh, liền xem như lấy thuật dịch dung lấy xương độc tinh quan tử lam, chỉ sợ cũng có chỗ không kịp à. Lời vừa nói ra, Khâu Hướng Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn nhìn Lương Luân một chút, tựa hồ còn muốn giảo biện, nhưng suy nghĩ liên tục về sau, cuối cùng vẫn khe khẽ thở dài, đạo hữu là như thế nào phát hiện? Hắn kiểu nói này tương đương với thừa nhận chính mình là lý nửa quẻ. Ngay tại vừa rồi, Lương Luân đưa tay chỉ sau lưng vách núi, cười nói, vậy căn bản không phải trận pháp truyền tống, loại này không gian truyền tống ta trải qua một lần, cùng trận pháp truyền tống không giống nhau lắm, nếu như ta đoán không lầm, đạo các bên trong căn bản không có trận pháp truyền tống, đem chúng ta truyền tống ra chính là Lý Minh Linh Thu a. Ai? Phiền phức, thật sự là phiền phức. Khâu Hướng Minh nghe Lương Luân trả lời, thở dài một hơi, cùng người thông minh liên hệ chính là phiền phức. Mệt mỏi quá a. Sớm biết nhiệm vụ này phiền toái như vậy, lúc trước ta liền không nên đáp ứng. Vừa dứt lời, đưa tay hướng trên vách núi đá một vòng. Lương Luân cùng Vô Tâm đồng thời nhìn lại, chỉ gặp trên vách núi đá hào quang lóe lên, một lát sau xuất hiện một đầu trắng trắng mập mập, đầu trâu heo thân linh thú. Cái này linh thú nửa thân thể đều khảm tại trong vách núi, chỉ có một cái đầu lộ ở bên ngoài, nó đem miệng há đến to lớn, phảng phất một phiến đại môn, trong cổ họng chuyển đến không gian ba động vết tích, rõ ràng chính là vừa rồi đầu kia chuyện tống thông đạo. Linh thú hiện hình về sau, lại còn không có phát giác được mình đã bại lộ, hai con mắt ngắm tới ngắm lui, sắc mặt hơi có chút đỏ lên, tựa hồ ngay tại ấm ức. Khờ hàng, người ta đều trông thấy ngươi còn không mau từ trên vách núi đá xuống tới. Lý nửa quẹ tức giận nói. Con linh thú này nghe vậy, hai mắt trừng lớn, lẩm bẩm phát ra vài tiếng heo gọi, sau đó cũng không ấm ức miệng khép lại, trực tiếp từ trên vách núi đá lăn xuống dưới. Bị chê cười. Lý nửa quẹ hướng Lương Luân có chút chắc tay, ngay sau đó quanh thân hào quang lóe lên, hình dạng cấp tốc biến hóa, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, liền biến thành một người mặc áo vải lão giả đầu hói. Làm cho người kinh ngạc chính là, sau lưng lão giả còn có một con linh thú, tương tự thạch sùng, ghé vào trên lưng của hắn, hai mắt chuyển không ngừng, nhìn qua hết sức cẩn thận dáng vẻ. Lương Ngôn nhìn thấy phía sau hắn cái này con linh thú, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai Lý Minh Dịch dùng biến hóa tinh túy, lại là cái này con linh thú. Hắn nói chuyện đồng thời, ánh mắt nhìn về phía linh thú, thanh âm hơi có chút băng rội, con linh thú này tựa hồ bị kích thích, đồng nhiên co rụt lại đầu, trốn đến Lý Nửa Què sau lưng. Thật có lỗi. Tiểu gia hỏa này trời sinh có chút nhát gan. Lý Nửa Què cười ha ha, đem sau lưng con linh thú kia ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng đuốt ve một lát. Lý Minh, đây mới là ngươi diện mạo như trước a. Lương Ngôn trên dưới đánh giá một chút, cười nói, Lý Minh hai lần gặp gỡ, đều không lấy chân diện mục gặp người, không biết các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao muốn âm thầm giúp ta? Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi. Lý Nửa Què ho khan nhất thanh, chậm rãi nói, kỳ thật ta là Vạn Thú Sơn tu sĩ, hơn 100 năm trước, ta thụ lệnh hồ tiền bối nhờ bà, chui vào nơi đây, mục đích đúng là vì phá hư Dạ Minh dạy âm mưu. Đáng tiếc làm ta tiến vào nơi đây thời điểm, Dạ Minh dạy căn cơ đã thành, mà ta bởi vì nguyên nhân nào đó, không thể bại lộ thân phận của mình, cho nên vẫn muốn không đến cái gì tốt đối sách. Thẳng đến hơn 40 năm trước, Quân Thiên thổ nạp, đem đạo hữu cho hút đi lên, này mới khiến ta thấy được một chút hy vọng. Núi Vân Trung lần kia, ta biết Tử Lam bọn hắn muốn gây bất lợi cho ngươi, cho nên sớm liền chờ đợi tại kia, mục đích đúng là vì giúp đạo hữu một thành. Lương Luân nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là Vạn Thú Sơn người? Vừa dứt lời, nghĩ nghĩ lại nói, không đúng. Ngươi nếu là Vạn Thú Sơn người, làm sao lại nhận lệnh Hồ Bách nhắc nhở? Chuyện trọng yếu như vậy, hắn không cho Vô Song Thành người đi xử lý, ngược lại giao cho ngươi một ngoại nhân. Ha ha, trong đó nguyên do, đạo hữu không muốn hỏi chỉ có thể nói cho ngươi Vô Song Thành cùng chúng ta Vạn Thú Sơn đã sớm trong bóng tối hợp tác. Còn hơn 100 năm trước, lệnh Hồ tiền bối còn đang truy tra Vô Song Thành bên trong gian tế, loại nhiệm vụ này ngược lại là giao cho chúng ta đi làm tương đối tốt. Lương Luân nghe xong, trong lòng hơi động. Là Lý Nửa Què so với mình tiến vào Lang Hoàn Đại Lục sớm hơn 100 năm, lúc kia Thương Nam Sơn luận đạo còn chưa có xảy ra, Lâm Nguyệt Thiếu tên phản đồ này cũng còn giấu ở Vô Song Thành bên trong, về phần lệnh Hồ Bách, càng là đã mất tích nhiều năm. Hắn lúc kia ẩn nút trong bóng tối, thật đúng là không nhất định sẽ đối với Vô Song Thành tu sĩ ra lệnh, nếu quả thật như Lý Nửa Què nói, Vạn Thú Sơn cùng Vô Song Thành sớm trong bóng tối hợp tác, kia hoàn toàn chính xác có khả năng để Lý Nửa Què để hoàn thành nhiệm vụ này. Nghĩ tới đây, Lương Luân sắc mặt thoáng trầm dần, gật đầu nói, nguyên lai Lý đạo hữu cùng chúng ta là cùng đường người, vừa rồi có hoài nghi, còn xin chớ trách. Ha ha, đạo hữu làm việc cổ trọng, tâm tư tỉ mỉ, Lý Mô cũng rất là khâm phục. Bất quá bây giờ lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, chỉ cần mau chóng hành động mới là. Hành động? Là đi ngươi vừa rồi nói cái chỗ kia sao? Lương Luân hỏi. Không tệ. Lý Nửa Què gật đầu nói, Lý Mô mặc dù ẩn giấu đi thân phận, nhưng vừa rồi nói câu câu là thật. Quân Thiên ngoài thành, độc thánh lao già kia đã xuất thủ, mà hắn sở dĩ có thể vượt giới thi pháp, cũng là bởi vì có người suy yếu Lang Hoàn Đại Lục kết giới, cùng hắn nội ứng ngoại hợp. Suy yếu kết giới? Kết giới không phải thần nông thác lưu lại sao? Ai có như thế đại năng lực? Một bên Vô Tâm bỗng nhiên mở miệng. Hai vị đạo hữu có chỗ không biết, Lang Hoàn Đại Lục kết giới từ ngoại giới đến xem, đương nhiên là vững như thành đồng, nhưng nội bộ lại có chút khác biệt, các ngươi chẳng lẽ quên Lang Hoàn Đại Lục tự sáng tạo đều đến nay, liền có một đầu quy củ bất thành văn. Lương Luân nghe đến đó, cùng Vô Tâm liếc nhau một cái, cơ hồ trăm miệng một lời, chẳng lẽ là cấm độ địa? Không tệ, chính là cái này quy củ. Lý Nửa Què tở dài nói, thần nông thác lưu lại kết giới mặc dù lợi hại, nhưng vương thế giới này chung quy là xây dựng ở thần quy quân tiên trên lưng. Đầu này linh thú cảnh giới cực cao, lại sẽ chỉ phương pháp hô hấp thổ nạp, cũng không có cái gì thủ đoạn công kích. Cách mỗi 50 năm, khi nó chuẩn bị hô hấp thổ nạp thời điểm, mai rùa đều sẽ co bung lỏng, lúc này năng lực phòng ngự xuống đến thấp nhất, có người thừa dịp lúc này xuất thủ, đánh nát nó mai rùa, trọng thương quân tiên từ đó đạt tới suy yếu kết giới mục đích. Nguyên lai là dạng này. Lương Luân rốt cuộc hiểu do cuộc động loạn này nguyên nhân. Cặp mắt của hắn khẽ híp một cái, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Cái này trọng thương quân tiên người, đoán đều không cần đoán, cơ hồ có thể khẳng định chính là Liên Tâm. Quá khứ 4 thời gian 10 năm, Liên Tâm không biết thông qua biện pháp gì, cũng đã nhận được ngũ sát thổ, khôi phục thực lực đến lúc trước. Hắn mặc dù cùng Tử Lam cùng là độ bảy khó khăn tu sĩ, nhưng thần thông thực lực cũng không chỉ mạnh hơn một điểm, liền ngay cả đã vượt qua 228 khó khăn quỷ thủ thư sinh đều chết tại trong tay của hắn. Nếu như là Liên Tâm, có thể làm được hôm nay một bước này cũng liền không kỳ quái. Lương đạo hữu, bây giờ thời gian đã còn thừa không nhiều lắm, chúng ta nhất định phải nhanh chui vào lòng đất, tìm tới Dạ Minh dạy người, ngăn cản bọn hắn tiếp tục tổn thương thần quy quân thiên. Lý Nửa Què trầm giọng nói. Không, chúng ta không đi lòng đất. Trong trầm mặc Lương luôn bỗng nhiên mở miệng. Ừm. Lý Nửa Què có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lương Luân ánh mắt sáng ngời, khóe miệng mang theo mỉm cười, "Lý đạo hữu, ta có ý khác." Chương 1564, Lương Luân phỏng đoán chương 1564, Lương Luân phỏng đoán Lý Nửa Què sắc mặt hơi kinh ngạc. Hắn nhìn trước mắt áo xám nam tử, cau mày nói, "Đạo hữu lời ấy ý gì? Chúng ta không đi ngăn cản đối phương suy yếu cái giới, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem độc thánh tại Lang Hoàn Đại Lục tùy ý tàn sát?" Lương Luân nghe xong, lại là khẽ mỉm cười nói, "Đạo hữu có chỗ không biết, kỳ thật cái này âm thầm ra tay chi người cùng ta sư xuất đồng môn, chính là Thiên Cung Thành 19 tinh quan một trong Phật tinh quan pháp hiệu Liên Tâm đại sĩ. Ta cùng hắn giao thủ mấy lần, dần dần cũng đối người sư minh này có chút hiểu rõ, người này mạch suy nghĩ đặc biệt, cùng người thường khác lạ, hắn thích nhất chính là xuất kỳ bất ý, binh đi hiểm chiêu." Ồ, Lý Nửa Què nghe đến đó, lông mày hơi nhíu, lại không cắt đứt Lương Luân, mà là yên lặng chờ cầu sau của hắn. Liên Tâm trọng thương quân thiên sự tình, hiện tại mọi người hẳn là đều biết tin tưởng Thần Nông Hỗ cũng sẽ có điều hành động. Nếu ta đoán không lầm, hai vị trưởng lão cùng tứ đại thân truyền đệ tử hiện tại hẳn là chính chui vào lòng đất. Lý Minh, nếu như đổi lại ngươi là Liên Tâm, sẽ còn chờ ở nơi đó sao? Cái này, Lý Nửa Quẹ do dự một lát, chậm rãi lắc đầu nói, khó mà nói. Hai vị trưởng lão cùng tứ đại thân truyền đệ tử không nhất định có thể đấu qua được Liên Tâm, trừ phi chúng ta cũng có thể kịp thời đổi tới. Nhưng đứng tại Liên Tâm góc độ tới nói, nếu như hắn không tiếp tục suy yếu kết giới, kia Quân Tiên liền sẽ tự hành chữa trị thương thế, kể từ đó cố gắng trước đó chẳng phải uổng phí sao? Ha ha. Lương Luân cười cười nói, Lý Minh, ngươi vẫn là không hiểu rõ Liên Tâm. Nếu như đổi thành ta là hắn, lúc này liền phương pháp trái ngược, quả quyết bỏ qua tới tay thành quả, thừa dịp Thần Nông Hỗ bị nhốt, cùng mọi người rời đi khe hở, lần nữa lặn vào địa cung cấm địa bên trong. Cái gì? Ý của ngươi là? Lý Nửa Que sắc mặt đột nhiên biến đổi, lẩm bẩm nói, hắn muốn dương đông kích tây, kỳ thật mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là Huyền Tận Châu. Không tệ. Lương Luân gật đầu nói, kết giới mặc dù bị suy yếu, nhưng độc thánh vẫn là không cách nào trực tiếp tiến vào vùng thế giới nhỏ này, cái này hiển nhiên không phải Thiên Cung thành muốn. Hắn như vậy gióng trống thua chiêng, bất quá là vì gây nên Thần Nông Sơn náo động, như vậy mới phải hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mà đợi đến tất cả mọi người đi lòng đất ngăn cản hắn thời điểm, liền sẽ phát hiện Liên Tâm đã không thấy. Nói đến đây, Lương Luân có chút dừng lại, trầm giọng nói, nếu như ta đoán không lầm, Liên Tâm lúc này cũng đã tại đi địa cùng trên đường. Thế nhưng là, vừa vặn, Lý Nửa Que tựa hồ muốn nói cái gì, Lương Luân trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, cười nói, Lý Minh, ta biết người muốn nói cái gì. Nếu như ta đoán không lầm, vừa rồi tại trong trận pháp người kia cũng không phải là Liên Tâm bản tôn, mà là hắn dùng bốn thánh đế pháp tướng ngưng tụ ra thân ngoại hóa thân. Kỳ thật ta sớm đã có hoài nghi, nếu như là Liên Tâm bản tôn tại chỗ, vì sao không chủ động xuất thủ công kích chúng ta? Hiện đang hồi tưởng lại đến, cái kia Liên Tâm từ đầu đến cuối đều ngồi tại gương đồng phụ cận, không dám rời đi nửa bước, bởi vì hắn chỉ là một cô hóa thân, một khi xuất thủ liền lộ tẩy. Nghe Lương Luân một phen, Vô Tâm trên mặt cũng lộ ra vẻ chợt hiểu, không tệ. Lấy Liên Tâm tính cách, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn chúng ta chạy trốn, liền coi như chúng ta thoát đi gương đồng phạm vi công kích, hắn cũng sẽ chủ động truy sát, không có khả năng chỉ phái chín cái độc nhân tới. Giải thích duy nhất chính là, hắn bản tôn cũng không ở nơi này. Không chỉ là dạng này, Lương Luân nói tiếp, chúng ta rõ ràng trông thấy Tử Lam tiến vào rừng cây, thế nhưng là trận pháp hiện lộ ra về sau, nhưng không thấy Tử Lam thân ảnh, ta suy đoán nàng khả năng đã đi tìm Liên Tâm hội hợp, sở dĩ đem chúng ta dẫn tới đó, chính là vì ngăn chặn chúng ta, không để chúng ta quấy nhiễu Liên Tâm kế hoạch. Theo Lương Luân cùng Vô Tâm một phen phân tích, dần dần đem cái này ẩn tàng kế hoạch cắt tỉa ra. Lý Nửa Que nghe được có chút kinh hãi, trầm mặc một hồi, phương mới thở dài nói, không hổ là Bích Hải cùng cung chủ, lệnh hồ tiền bối mắt sáng như đuốc, hắn chọn lựa người quả nhiên lợi hại. A. Lương Luân lộ ra một tia kinh ngạc, liếc hắn một cái, hỏi, ngươi không phải đã sớm tới Lang Hoàn Đại Lục sao? Khi đó ta còn không phải Bích Hải cung cung chủ đi, ngươi thế nào biết thân phận của ta bây giờ? Ha ha, lệnh hồ tiền bối đã để cho ta chui vào nơi đây, đương nhiên là có một chút liên hệ tin tức thủ đoạn nhỏ, tại ngươi tiến trước khi đến, ta liền đã biết ngươi tồn tại. Chỉ là lệnh hồ tiền bối những năm này không có liên hệ ta, cũng không biết tình huống ngoại giới hiện tại như thế nào. Thì ra là thế. Lương Luân khẽ gật đầu. Chuyện ngoại giới tạm thời không nói, hiện tại việc cấp bách là ngăn cản Liên Tâm, ta quyết định lập tức chạy tới địa cung cấm địa, Lý Minh nhưng cùng chúng ta đồng hành. Lý Nửa Que nghe xong, thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, gật đầu nói, "Tốt, ta tin tưởng đạo hữu phán đoán, cái này đi theo ngươi địa cung đi một chuyến." Ý kiến của hai người đạt thành nhất trí, Vô Tâm tự nhiên cũng là đi theo Lương Luân, thế là ba người thân hóa đột bằng, đồng thời hướng địa cung phương hướng tiến đến. Ước chừng sau nửa canh giờ, mọi người đi tới cấm địa cửa vào. Bên ngoài sơn cốc yên tĩnh, 10 cái Thần Nông Sơn đệ tử đứng tại cốc khẩu, nhìn qua đang đem thủ nơi đây. Nhưng Lương Luân liếc mắt liền nhìn ra, cái này 10 cái đệ tử đã tử vong. Bọn hắn kinh mạch trong cơ thể đều đã bị người chấn vỡ, đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, 10 cái đệ tử ngay cả thần hồn cũng không kịp chạy ra, cứ như vậy không minh bạch chết ở chỗ này, sau khi chết còn duy trì khi còn sống một khắc cuối cùng tư thế. Lương Luân cùng Vô Tâm riêng phần mình thả ra thần thức, cẩn thận kiểm tra chỉ chốc lát, sắc mặt đều rất nghiêm trọng. Quả nhiên là kim cương thần lực. Ừm, Liên Tâm đã tiến vào. Từ những người này tử vong thời gian để tính, hẳn là so với chúng ta đến sớm nửa khắc đồng hồ tả hữu. Xem ra chúng ta không có tới sai chỗ. Lý Nửa Què nghe hai người đối thoại, lập tức treo lên 12 phần tinh thần, đã phát hiện tung tích của hắn, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Đi. Lương Luân không có dừng lại, dẫn đầu bay nhập trong sân cốc, Vô Tâm cùng Lý Nửa Què theo sát phía sau, thông qua một đầu tĩnh mịch hẻm núi, rất nhanh liền đi tới địa cung cổng. Giờ này khắc này, địa cung đại môn đóng chặt, nhìn không ra mảy may phá cửa vết tích. Kỳ quái, Liên Tâm khí tức đến nơi đây liền biến mất. Hắn không có thần nông huyết mạch, đại môn cấm chế cũng không có bị phá hư, đến tuột cùng là như thế nào tiến vào địa cung? Vô Tâm cao mày nói. Lương Luân không nói gì, mà là đi đến cửa cung, nắm tay đặt ở trên cửa đá, hai mắt khép hở, lặng lặng cảm thụ một hồi. Nửa ngày về sau, Lương Luân chậm rãi mở hai mắt ra. Có chút không ổn a. Nhìn thấy thần sắc của hắn, Vô Tâm cùng Lý Nửa Què đều có dự cảm không tốt. Thế nào? Ngươi thế nhưng là phát hiện manh mối gì? Liên Tâm đến tuột cùng có hay không đi vào? Lý Nửa Què không kịp chờ đợi hỏi. Hắn đã tiến vào. Thế nhưng là đại môn này, Lý Nửa Què chỉ trước người địa cung cấm chế. Lương Luân lắc đầu, thở dài, đại môn chưa phá, người lại tiến vào, cái này không kỳ quái. Bởi vì ta vị sư huynh này khả năng đã lĩnh ngộ sư môn truyền thừa cuối cùng một tướng, thứ tám tướng. Lương Luân vừa mới dứt lời, Lý Nửa Què còn không có gì, Vô Tâm lại là biến sắc. Nàng đã từng cùng Liên Tâm giao thủ qua, cho nên biết rõ tám bộ diễn nguyên huyền diệu, lúc ấy Liên Tâm lấy một tay không để loạt kim thân tướng cùng bốn thánh đế pháp tướng thiếu chút nữa giết sạch tất cả mọi người. Đây vẫn chỉ là nắm giữ bảy loại pháp tướng Liên Tâm, nếu như hắn học được thứ tám tướng, toàn bộ công pháp dung hội quán thông, không biết là bực nào đáng sợ. Người xác định, kia con lửa chọc đã nắm giữ cuối cùng một tướng. Vô Tâm sắc mặt nghiêm túc mà hỏi thăm. Tám bộ diễn nguyên cuối cùng một tướng là không ta không Phật sư tôn lấy lực chứng đạo, phá thiên bên trên chư Phật, phá tự thân chi Phật, cuối cùng đến không ta không Phật là vì trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Ta nhìn Liên Tâm xác nhận lĩnh ngộ cuối cùng một tướng ra lông, sơ đến không ta chi cảnh, có thể nhục thân hóa bụi, vô câu vô thúc, tiến vào cửa này, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động là đủ. Lương Ngôn trầm rãi nói. Lý Nửa Quẹ nghe được trong lòng giật mình, hỏi, trong miệng các ngươi Liên Tâm đại sĩ thật có loại thủ đoạn này? Ta cũng không xác định, là thật là giả, chờ chúng ta tiến địa cùng vừa nhìn liền biết. Lương Ngôn trầm giọng nói. Nhưng chúng ta bây giờ bị giam ở bên ngoài. Lý Nửa Quẹ nhìn thoáng qua cửa đá, thở dài, không có cách nào. Xem ra chỉ có thể dùng ta không không nhi bất quá không gian của nó thần thông cần nhất định thi pháp thời gian. Cũng không dài, ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu đi. Nói, nhấc tay khẽ vẫy, đầu kia trắng trắng mập mập, đầu trâu heo thân linh thú xuất hiện lần nữa. Không không nhi hiển nhiên là hắn cho đầu này linh thú lấy danh tự, năm đó ở núi Vân Trung thời điểm, chính là Lương Nôn vì Lý Nửa Quẹ tranh thủ một khắc đồng hồ thời gian, mới đem Bạch Thắng tộc tu sĩ đều chuyển tống đi. Không cần phiền toái như vậy. Lương Nôn lắc đầu, đưa tay tại bên hông Thái Hư Hổ Lô bên trên nhẹ nhàng gõ. Sau một khắc, một vệt dáng xanh từ trong hồ lô bay ra, rơi ở trước mặt mọi người, hiện ra một người mặc xanh biết quần áo linh động thiếu nữ. Thiên Thiến, ngươi cũng nghe thấy được, chúng ta bây giờ muốn đi vào địa cung ngăn cản Liên Tâm, cần ngươi hỗ trợ mở ra địa cung đại môn. Thiên Thiến biết. Thiếu nữ nhẹ gật đầu. Nàng mặc dù một mực đợi tại Thái Hư Hồ Lô bên trong, nhưng Lương Nôn cũng không có phong bế Thái Hư Hồ Lô cùng ngoại giới liên hệ, cho nên nàng đem đoạn đường này phát sinh sự tình đều nhìn thấy rõ ràng, biết hiện tại chính là cần mình xuất lực thời điểm. Thiên Thiến không chút do dự, đi đến cửa đá trước mặt, đang chuẩn bị cắt vỡ ngón tay của mình. Lương Nôn chợt ngăn trở nàng. Không cần máu tươi của ngươi, cũng không cần tốn thời gian ngưng kết pháp ấn, chỉ cần ngươi nghĩ ở trong lòng tưởng tượng, gọi cái này cửa đá mình mở ra là được rồi. Thiến Thiến nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lương ca ca, ngươi nói cái gì? Cái này cửa đá cũng phải cần thần nông thị một mạch tinh huyết, lại thêm đặc thủ pháp ấn mới có thể mở ra. Ta biết, hiện tại không có nhiều thời gian như vậy nghe ta, ngươi chỉ cần ở trong lòng mặc nghĩ một lần là đủ. Lương Nôn sắc mặt bình tĩnh nói. Cái này, tốt ta. Thiến Thiến vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nàng nhìn thấy Lương Nôn sắc mặt mười phần khẳng định, cũng không tốt từ chối nữa. Sau một lát, Thiến Thiến nhắm mắt lại, ở trong lòng yên lặng thì thầm, cửa đá a cửa đá. Mặc dù ta biết dạng này rất bùn ốc, nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể mở ra cho ta, bởi vì quan hệ này đến thần nông sơn an uy, mời ngươi rút. Thiến Thiến trong lòng lời còn chưa nói hết, đột nhiên nghe được nhất thanh trầm muộn tiếng vang. Ầm ầm. Nàng mở hai mắt ra, nhìn về phía trước, chỉ gặp kia phiến phủ bụi đã lâu cửa đá, ngay tại chậm chậm mở ra. Thật mở ra. Thiến Thiến trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, quay đầu nhìn về phía Lương Nôn, kêu lên: Lương ca ca, ta làm được. Cái này cửa đá thật mở ra cho ta. Lương Nôn mỉm cười, sờ lên Thiến Thiến đầu. Thiến Thiến là rất lợi hại, chúng ta đều tin tưởng ngươi có thể làm được. Tiếp xuống khả năng còn gặp được một chút phiền toái, đến lúc đó Y Nguyên cần ngươi hỗ trợ nha. Ừm. Thiến Thiến liên tục gật đầu. Đối với nàng tới nói, có thể tại tràng nguy cơ này bên trong đến giúp Lương Nôn, liền là đối với nàng lớn nhất khẳng định. Đi thôi. Lương Nôn hướng hai người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Vô Tâm cùng Lý Nửa Quẹ đều biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Lúc này giữ im lặng, đồng thời hướng địa cung chỗ sâu bay đi. Thời gian qua đi hơn 40 năm, Lương Nôn cùng Vô Tâm lần nữa tiến vào địa cung. Lần này so 40 năm trước còn muốn gấp gáp. Mấy người một đường phi đột, rất mau tiến vào địa cung chỗ sâu, bốn phía ánh nến yếu ớt, chiếu rọi ra phía trước vách tường một bức họa, chính là một con mập mạp tiên hạc, hai mắt dài lên đỉnh đầu, toàn thân không lông, thân thể từ bạch cốt tạo thành, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Còn chưa tới gần, liền có một cỗ cường đại ma khí từ chân dung bên trong tuấn ra, phảng phất một vị ma đạo cao thủ, chuẩn bị hướng đám người phát động công kích. Là Lăng Tử tiền bối tọa kỵ. Vô Tâm đạt được Lăng Tử truyền thừa, một chút liền nhận ra đầu này tiên hạc lai lịch. Năm đó Lăng Tử hy sinh chính mình, tọa hóa ở đây, tọa kỵ của nàng không đành lòng rời đi, lựa chọn tự sát, đem tự thân chấp niệm hóa thành một đống xương khô, thề vì Lăng Tử thủ mộ. Tiên hạc tiền bối, ta là Lăng Tử truyền nhân, còn xin tiền bối cho đi. Vô Tâm tiến lên một bước, chủ động mở miệng nói. Nàng vừa dứt lời, trên vách tường, cổ quái tiên hạc tê minh nhất thành, đột nhiên mánh bỏ xuống tới. Theo tiên hạc hai cánh cấp tốc bố, vô số đầu màu đen sợi tơ trống rông xuất hiện, phảng phất từng chui cương đao, từ khác nhau góc độ chém về phía Vô Tâm. Vô Tâm sắc mặt biến hóa, hai tay pháp quyết gấp bóp, hạo đãng ma khí mãnh liệt mà ra, hóa vì một cái to lớn trưởng ấn chụp về phía tiên hạc. Ầm ầm, song phương thần thông đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Vô Tâm tiếp lấy lực phản chấn, hướng về sau nhanh chóng tối lui, về tới bên người mọi người. Ngươi cùng nó nói nhiều như vậy, nó cũng không mua món nợ của ngươi a? Lý Nửa Quẹ kêu lên. Vô Tâm sắc mặt nghi hoặc, lẩm bẩm nói, không nên a, ta tu luyện Tử Vi trời lục chân quyết, nó hẳn là có thể nhận ra khí tức của ta a, làm sao còn động thủ với ta? Bởi vì nó đã bị người đánh tan linh trí. Lương Nôn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ừm. Vô Tâm nghe xong, vội vàng ngưng thần nhìn lại, quả nhiên trông thấy tiên hạc con mắt loạn chuyển, một bộ điên điên khủng khủng dáng vẻ. Liên Tâm so với chúng ta sớm đến một bước, hắn xuất thủ đánh tan đầu này tiên hạc linh trí, hiện tại nó không phân biệt được ta, chỉ cần có người tới gần liền sẽ công kích. Lương Nôn nói ra chính mình suy đoán. Dừng lại một lát, hắn lại chuyển hướng Thiến Thiến, cười nói, "Thiên Thiến, ngươi nhắm mắt lại, trong đầu tưởng tượng một chút, đầu này tiên hạc bị nhốt ở trên vách tường hình tượng." "Nha." Thiên Thiến một bộ cái hiểu cái không bộ dáng. Mặc dù cảm giác rất kỳ quái, nhưng nàng còn là dựa theo Lương Luân nói như vậy, chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 1565, gặp lại Liên Tâm. Chương 1565, gặp lại Liên Tâm. Thiên Thiến nhắm mắt lại một khắc này, đã trong đầu tưởng tượng. Vừa rồi trên tường bức họa kia là cái dạng gì? Tựa như là đầu này mập mạp tiên hạc đứng tại một gốc cổ trên cây. Thiên Thiến trong đầu nghĩ thầm một lần, ẩn ẩn lại cảm thấy không đúng. Giống như không phải như vậy. Vừa rồi thấy quá vội vàng, tựa hồ là đứng tại trên một tảng đá lớn. Thiên Thiến càng nghĩ, luôn cảm thấy không thể trở lại như cũ trước đó bức họa kia. Được rồi, liền đem nó nhốt ở trong lồng đi, dù sao Lương ca ca cũng không nói theo trước đó bức họa kia tưởng tượng, cái này tiên hạc thật vô lễ, vậy mà đối Vô Tâm tỷ tỷ xuất thủ, liền phạt nó nhốt ở trong lồng. Thiên Thiến quyết định chủ ý, trong đầu hiện ra mập mạp tiên hạc bị nhốt ở trong lồng dáng vẻ. Sau một khắc, nàng mở hai mắt ra. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn xem chính mình. Trong đó Vô Tâm cùng Lý Nửa Quẻ đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, chỉ có Lương Nôn biết cái gì, sắc mặt mười phần bình tĩnh. Sao? Thế nào? Thiên Thiến bị đám người thấy có chút không được tự nhiên, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, phát hiện vừa rồi còn tiên hạc kia đã biến mất không thấy gì nữa, chung quanh cũng không có nửa điểm sát khí. Lại hướng phía trước nhìn, trên vách tường nhiều hơn một bức họa, họa bên trong có một cái lồng sắt, trong lồng đang đóng, chính là vừa rồi còn tiên hạc kia. A! Thiên Thiến kêu lên một tiếng sợ hãi, hai mắt trừng đến lớn trừng cái đấu, tựa hồ có chút không thể tin được. Đây hết thảy, thật sự là quá quỷ dị. Cái gì gọi là tâm tưởng sự thành? Thiên Thiến hôm nay xem như cảm nhận được, nhưng cái này cũng quá mơ hồ đi. Thiên Thiến thầm nghĩ nhất thanh, ánh mắt nhìn về phía Lương Nôn, yếu ớt nói, "Lương ca ca, đây là có chuyện gì? Ta chỉ là trong đầu tưởng tượng một chút, làm sao cái này tiên hạc thật bị nhốt vào? Hơn nữa còn cùng ta vừa rồi tưởng tượng giống nhau như lúc." Lương Nôn thở dài, tiến lên sờ lên Thiên Thiến cái óc. "Thiên Thiến, có một số việc khả năng vượt ra khỏi ngươi nhận biết, không cần nhiều hỏi, nếu quả thật đến thời điểm ngươi nên biết, chính ngươi liền sẽ rõ ràng." "Vì cái gì nói như vậy?" Thiên Thiến vẫn là không hiểu, quay đầu nhìn về phía Vô Tâm cùng Lý Nửa Què, hỏi, "Các ngươi không cảm thấy chuyện này thật kỳ quái sao? Ta nghe phụ thân nói qua, thực lực cường đại tu sĩ có thể làm được ngôn xuất pháp tuyệt, nhưng ta chỉ có tụ nguyên cảnh tu vi, không thể nào làm được điểm này a." Vô Tâm cùng Lý Nửa Què cũng bị nàng đang hỏi. Nhưng hai người tầm mắt cao hơn rất nhiều, ẩn ẩn đoán được một loại khả năng, chỉ là Lương Ngôn không nói, bọn hắn cũng không tốt nói ra. Vô Tâm nghĩ nghĩ, tiến lên phía trước nói, "Thiên Thiến, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, dạng này không thật là tốt sao? Có hỗ trợ của ngươi, chúng ta liền có thể sớm một chút đuổi tới địa cung chỗ sâu, đối phó Liên Tâm cũng có nắm chắc hơn, nếu như chuyến này thành công, kia Thiên Thiến chính là thần nông sơn anh hùng." Nghe Vô Tâm một phen, Thiên Thiến mặc dù vẫn còn có chút lo nghĩ, nhưng ánh mắt bên trong lại lóe lên một vẻ sáng. "Không tệ, ta tuyệt đối không thể để cho thần nông sơn lâm vào chiến hỏa." Thiên Thiến lung lay quả đấm nhỏ của mình, sắc mặt một lần nữa trở nên kiên định, từ giờ trở đi, Thiên Thiến sẽ không lại lắm miệng hỏi một vấn đề, chỉ cần là Lương ca ca cùng Vô Tâm tỷ tỷ nói, ta đều sẽ vô điều kiện đi làm, chỉ cần có thể đến giúp các người, vô luận ta làm cái gì đều được. "Thiên Thiến." Lương luôn trong mắt lóe lên một tia vẻ ấy nấy. Hắn rất muốn nói cho Thiên Thiến chân tướng, nhưng là lại hứa hẹn qua thần nông hố, không thể đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, nhất là chính Thiên Thiến. "Đi thôi." Cuối cùng, Lương Luân không hề nói gì, hóa thành một đạo đột quang, tiếp tục hướng địa cung chỗ sâu tiến đến. Còn lại đám người đương nhiên cũng là theo sát phía sau, Thiên Thiến cũng chưa có trở lại Thái Hư Hồ Lô bên trong, mà là bị Vô Tâm ôm vào trong ngực, một đường nhanh như điện chớp. Đám người độn quang cực nhanh, rất nhanh liền xâm nhập địa cung bên trong. Trên đường đi gặp được không ít cơ quan cạm bẫy, mặc dù những cạm bẫy này đối mọi người tới nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhiều ít cũng muốn phí chút tay chân. Cũng may có Thiên Thiến trợ giúp, chỉ cần nàng nhắm mắt suy nghĩ một chút, vô luận cái gì cơ quan cạm bẫy, lại hoặc là trận pháp cấm chế, đều sẽ chủ động quan bế, thả ra một con đường sống để bọn hắn thông qua. Sau nửa canh giờ, mọi người đi tới tinh ma ngoài điện. Lúc này tinh ma điện đại môn rộng mở, bên trong tinh thần quang huy sáng tỏ tới cực điểm, đồng thời còn có một cỗ nhàn nhạt ma khí từ trong điện tiêu tán ra. Lương Luân cùng Vô Tâm đều từng tới nơi đây, đối với nơi này hết sức quen thuộc, nhìn kia tinh thần quang huy sáng lên, nói rõ đã có người đi vào, lại nhìn những này tiêu tán ma khí, tựa hồ người kia cũng chỉ là vừa mới đi vào không lâu. "Mọi người cẩn thận." Lương Luân bấm một cái pháp quyết, đem thiên cơ châu vận chuyển tới cực hạn. Sớm tại trăm dặm có hơn, Lương Luân đã nhắc nhở đám người, tám bộ diễn nguyên có bổ để gương sáng tướng năng lực nhận biết viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ, cho nên nhất định phải sớm ẩn nấp tự thân mới được. Lý Nửa Què là vạn thú sơn cao thủ, hơn phân nửa thần thông đều tại nhà mình nuôi linh thú phía trên. Hắn bấm một cái pháp quyết, đem con kia tương tự thạch sùng linh thú kêu gọi ra, bám vào tại trên lưng của mình, khí tức trong nháy mắt tận tàng, cả người đều trở nên như có như không. Vô Tâm cũng thi triển Tử Vi Trời Lục Chân Quyết bên trong thần thông, ma khí hóa thành một đoàn tinh vân, đem Thiến Thiến cùng mình tất cả đều bao phủ ở bên trong, hai người khí tức dần dần biến mất không thấy gì nữa. Lương Luân càng là thôi động thiên cơ châu, đem ních lại gần mình mấy người tất cả đều che đậy. Làm tốt ẩn tàng về sau, đám người cẩn thận từng ly từng tí tới gần tinh ma điện. Xuyên qua đại môn, nhìn thấy một mảnh tinh không sáng chói, tinh quang chiếu rọi phía dưới, hai tôn cao lớn pho tượng song song mà đứng. Cái này hai tôn pho tượng, tự nhiên chính là Thần Nông Thác cùng Lãng Tử. Mà tại tiền phương của bọn hắn, một cái phiêu giật xuất trần hòa thượng áo trắng chính đưa lưng về phía đám người, đứng chắp tay. Liên Tâm quả nhiên ở chỗ này. Thấy cảnh này, đám người đầu tiên là trong lòng vui mừng, ngay sau đó lại có chút lo lắng. Vui chính là, Lương Luân quả nhiên đoán được Liên Tâm ý nghĩ, chuyến này không có uổng phí chạy. Lo chính là, Liên Tâm thực lực quá mạnh, ba người liên thủ, không biết có thể hay không đấu qua được người này. Vô Tâm cùng Lý Nửa Quẹ đồng thời nhìn về phía Lương Nôn. Lương Nôn khẽ lắc đầu, không có lựa chọn lập tức động thủ. Hắn dùng Thiên Cơ Châu ẩn giấu đi đám người khí tức, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Liên Tâm đại sĩ, tựa như một cái ẩn nút trong bóng tối thợ săn chờ đợi con mồi lộ ra sơ hở một khắc này. Liên Tâm đại sĩ chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn Thần Nông Thác cùng Lăng Tử pho tượng, tựa hồ có cái gì không có nghĩ rõ ràng địa phương, chính trong lúc trầm tư. Bên cạnh hắn còn có một người dáng dấp yêu diễm nữ tử, dáng người mười phần nóng bỏng, chỉ tiếc thiếu đi một cái cánh tay, miệng vết thương còn đang chảy máu, mơ hồ có thể trông thấy từng đạo kiếm khí tại máu thịt bên trong bốc lên. Đối với nữ tử này, tất cả mọi người không xa lạ gì, chính là mới vừa rồi bị Lương Nôn đánh chạy Tử Lam. Mặc dù nàng dụng công pháp tạm thời phong bế vết thương, nhưng này chút kiếm khí còn tại từng bước xâm chiếm huyết nhục của nàng, mặc cho như thế nào vận chuyển linh lực, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn tay cụt mọc lại. Tử Lam sắc mặt tái nhợt, thân xác mỏi mệt, lúc này dựa lưng vào một cây cột đá bên trên, ánh mắt nhìn chăm chú lên trong đại sảnh Liên Tâm. Một lát sau, chợt nghe nàng hưu khí vô lực hỏi, "Phật Tinh Quan, ngươi đến cùng đang nhìn cái gì? Vì sao còn chưa động thủ?" "An tâm chớ đợi." Liên Tâm cũng không có rời ánh mắt của mình, cũng không quay đầu lại nói ra, "Cái này Huyền Tận Châu thế nhưng là Y Lý Thánh Thần Nông Thác lưu lại, cũng không phải là phổ thông pháp bảo, muốn thu lấy nó, liền xem như ta cũng muốn nhiều chú ý một chút. Ngươi tốt nhất đừng có ý khác." Tử Lam hừ lạnh một tiếng, nhìn qua đối Liên Tâm cũng không tín nhiệm. Chậc chậc, đạo hữu lời này có chút cay nghiệt, nếu không phải tiểu tăng, đạo hữu có thể từ ta cái kia sư đệ dưới tay trốn chết sao? Lui một vạn bước tới nói, coi như ngươi có thể còn sống sót, lại có thể hoàn thành Thiên Cung thành nhiệm vụ sao? Tiểu tăng tận tâm tận lực, đạo hữu lại không cảm ơn, quả thực làm người sợ run a. Liên Tâm. Tử Lam bỗng nhiên cất cao thanh âm, biểu lộ cũng có chút kích động, ngươi đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, vừa rồi tại trong rừng cây, ngươi là muốn ta chết. Nếu như không phải nhìn ta muốn đem kế hoạch nói thẳng ra, ngươi không có khả năng xuất thủ cứu rút. Để ngươi tốt sư đệ đem ta đánh chết, cái này là nghĩ mượn đao giết người a. Đạo hữu suy nghĩ nhiều, tiểu tăng lưu tại trong rừng cây chỉ là một bộ pháp tướng hóa thân mà thôi, cũng không có chém giết thực lực của hai người. Lúc ấy là muốn cho đạo hữu kiên trì một chút nữa, chỉ cần đem ta cái kia sư đệ dẫn vào trong rừng cây, lập tức liền có thể phát động vạn độc bảo kính thừa dịp bất ngờ, đem nó chém giết. Liên Tâm không nhanh không chậm nói. Hừ, ngươi người này miệng lưỡi dẻo quẹo, lúc ấy đến tột cùng an tâm tư gì, chỉ có chính ngươi mới biết được. Tử Lam nhìn qua cũng không tin Liên Tâm, nghĩ nghĩ lại nói, Liên Tâm, ngươi tính toán ta có thể, nhưng không thể quăng phản Thiên Cung thành, ta sẽ đem nhất cử nhất động của ngươi chi tiết bẩm báo cho sư tôn, nếu ngươi có gây rối tiến hành, hạ chẳng không cần ta nhiều lời a. Liên Tâm nghe xong, vẫn như cũ đưa lưng về phía Tử Lam, đứng chắc tay. Sắc mặt của hắn mặc dù không thay đổi, nhưng trong mắt lại có đạo tình quang lóe lên liền biến mất. Ha ha, tiểu tăng từ khi gia nhập Thiên Cung thành đến nay, mọi chuyện đều lấy đại cục làm trọng, chưa hề đi sai bước nhầm qua nửa bước, vì Hà đạo hữu hay là không tín nhiệm tiểu tăng. Vậy nhưng có nói, ngươi ngay cả mình thụ nghiệp thân sư đều có thể phản bội, còn có cái gì là ngươi không thể có phản? Tử Lam cười lạnh nói. Lời vừa nói ra, Liên Tâm trên thân bỗng nhiên tản mát ra thấy lạnh cả người. Hắn Phật pháp tinh thâm, bình thường luôn là một bộ phong khoáng ngông nghênh bộ dáng, rất ít hiện lộ ra loại khí tức này. Tử Lam từ cố khí tức này bên trong cảm thấy tử vong nguy hiểm, phản phất có một thanh đồ đao gác ở phần gáy của mình bên trên, chỉ cần đối phương tâm niệm vừa động, sau một khắc chính là tử kỷ của mình. Sắc mặt của nàng trắng bệch tới cực điểm, trên thân mồ hôi lạnh chảy ròng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liên Tâm bóng lưng, muốn mở miệng nói cái gì, lại phát hiện cổ họng của mình có chút phát khô. A Di Đà Phật. Ngay tại nàng nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, Liên Tâm bỗng nhiên hát một tiếng niệm Phật. Tràn ngập bốn phía hàn ý dần dần tiêu tán, bị người bóp cổ lại cảm giác cũng dần dần biến mất. Trong thoáng chốc, Tử Lam cảm giác mình tại bên bờ sinh tử đi một lượt, đột nhiên hoàn hồn, quần áo trên người đã bị ướt đẫm mồ hôi. Lúc này, liền nghe Liên Tâm thản nhiên nói, chuyện cũ năm xưa, hy vọng thí chủ về sau không cần nhắc lại. Tử Lam miệng đắng lưỡi khô, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nhớ tới vừa rồi kia cố hàn ý, cuối cùng vẫn đem cái này một bụng nói cho nén trở về. Hừ, nàng lạnh hừ một tiếng, đem mặt đường hướng ở bên, mặc dù ánh mắt bên trong còn có chút không phục, nhưng thật sự ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cũng không dám lại nhiều lời một chữ. Tốt, ta đã khám phá trong này hư thực, không sai biệt lắm cũng có thể bắt đầu. Liên Tâm không tiếp tục quan tâm nàng, ánh mắt nhìn về phía Thần Nông Thác cùng Lăng Tử pho tượng. Tay phải của hắn pháp quyết vừa bấm, từng đạo kim quang bắn ra, rất nhanh liền tiến vào Thần Nông Thác trong pho tượng. Cùng lúc đó, tay trái của hắn kết một cái pháp ấn, từng cái phù văn màu vàng từ trong lòng bàn tay bay ra, nhất sau tiến nhập Lăng Tử trong pho tượng. Hai cái pho tượng đồng thời chấn động, phản phất xúc động cái gì cơ quan, pho tượng trên không xuất hiện ngũ thải hà quang, toàn bộ đại điện cũng bắt đầu chậm chậm chuyển động. Liên Tâm đứng tại pho tượng trước mặt, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Hắn đem hai tay hợp lại, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Đương nhiên, Thần Nông Thác pho tượng ngực, thanh quang lóe lên, vậy mà xuất hiện một gốc xanh ngắt cổ thụ, Lăng Tử pho tượng ngực, Tử Mang hội tụ, ẩn ẩn tạo thành một đoàn ma khí tinh vân. Hai loại dị tượng đồng thời xuất hiện, dẫn động chung quanh cấm chế chi lực, một cổ lực lượng cường đại hướng bốn phía quét tán, rất nhanh liền đem Liên Tâm lồng chụp vào trong. Liên Tâm vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Hắn tách ra song trường, tả hữu các vỗ một cái, kim quang ngưng tụ thành từng cây sợi tơ liên tiếp tại hai cái pho tượng ở giữa. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, kim tuyến co vào, Thần Nông Thác cùng Lăng Tử pho tượng đồng thời bắt đầu di động, lẫn nhau ở giữa khoảng cách dần dần rút ngắn. Theo pho tượng di động, xe ngắt cổ thụ cùng ma khí tinh vân khoảng cách cũng càng ngày càng gần. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng. Cuối cùng, hai tòa pho tượng chăm chú dựa vào nhau. Bọn chúng ngực xanh ngắt cổ thụ cùng ma khí tinh vân cũng bắt đầu dần dần dung hợp, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một viên viên châu thai nghén tại hai tòa pho tượng thần thông dị tượng bên trong. Tử Lam thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt vui mừng. Nàng biết, dị tượng bên trong ẩn chứa pháp bảo, chính là Thần Nông Sơn bảo tàng lớn nhất, Huyền Tận Châu. Đồng thời cũng là sư tôn điểm danh muốn mang về đồ vật. Chỉ cần liên tâm bảo trì thi pháp, cái quả hạt châu này liền có thể từ hai tòa pho tượng thể nội lấy ra. Trên đỉnh đầu, cổ thụ cùng tinh vân dung hợp trình độ càng ngày càng cao, Huyền Tận Châu hình dạng cũng càng ngày càng rõ ràng. Ngay tại Tử Lam mong mỏi cùng trông mong thời điểm, Thần Nông Thác cùng Lăng Tử pho tượng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đôi tình lữ này riêng phần mình duỗi ra một tay nắm, đồng thời đặt tại Huyền Tận Châu trên không, một cổ lực lượng cường đại hiện ra đến, nguyên bản sắp hiện thế Huyền Tận Châu, lại bắt đầu trở nên hư vô mở mịt tựa hồ muốn biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Cùng lúc đó, tinh trong ma điện cầm chế chi lực hóa vì một cái to lớn trường lớn, từ trên trời giáng xuống, một trường vô hướng về phía Liên Tâm. Mắt thấy sắp tới tay Huyền Tận Châu lại sinh vận sóng, Liên Tâm sắc mặt rốt cục có biến hóa. Hai vị tiền bối đã qua đời nhiều năm, cần gì phải khó xử tiểu tăng đâu. Liên Tâm thở dài nhất thanh, sau lưng vạn đạo kim quang bắn ra, hóa thành một tôn to lớn vô cùng kim thân Phật Đà, Thiên Thủ Thiên Nhãn, dáng vẻ trang nghiêm, chính là tám bộ diễn nguyên thứ 6 tướng, không để loại kim thân tướng. Kim thân pháp tướng nắm chùm đầu đỉnh cự đại trưởng lớn, đồng thời lại phân gian lận trăm cánh tay, gắt gao chống đỡ Thần Nông Thác cùng Lăng Tử pho tượng, không để bọn chúng quấy nhiễu Huyền Tận Châu như thế. Song phương lẫn nhau đối kháng, Thần Nông Thác cùng Lăng Tử tuy là hiện thánh cảnh cường giả, nhưng bọn hắn đã tọa hóa hơn 10 năm, lưu lại thủ đoạn thần thông đã không đủ để trấn áp Liên Tâm. Nhưng Liên Tâm cũng không dễ dàng, vì ứng đối tinh trong ma điện cấm chế chi lực, hắn đem không để loại kim thân tướng thôi động đến cực hạn, linh lực liên tục không ngừng mà tuôn ra, tại đem hết toàn lực tình huống dưới, mới khiến cho Huyền Tận Châu từng chút trở lên rõ ràng. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, giữa sân dị biến nảy sinh. Chương 1566, không ta không Phật chương 1566, không ta không Phật tình trong ma điện, Liên Tâm không để loại kim thân tướng thôi động đến cực hạn, Thiên Thủ Phật Đà đem cấm chế chi lực chống đỡ cả lại, đồng thời lại đem Thần Nông Thác cùng Lăng Tử pho tượng dựa chung một chỗ. Theo ma khí tinh vân cùng xanh ngắt cổ thụ chậm chạp dung hợp, Huyền Tận Châu từ hư chuyển thực, tức sắp giáng lâm tại trong đại điện này. Nhưng vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng xé gió. Soát, căn bản không có mảy may dấu hiệu, một đạo kiếm quang xuất hiện sau lưng Liên Tâm, một kiếm đâm vào hậu tâm của hắn. Sự biến hóa này bất ngờ, liền xem như đa mưu túc trí Liên Tâm cũng không có chuyện trước phát giác. Ai? Liên Tâm cố nén toàn tâm kịch liệt đau nhức, quay đầu hướng về sau nhìn lại. Chỉ gặp một cái bóng người quen thuộc xuất hiện tại tinh trong ma điện, người này áo xám trường sam, kiếm ý nghiêm nghị, tay trái bóp một cái kiếm quyết, đỉnh đầu một đạo thanh sắc kiếm quang phóng lên tận trời, hướng lồng ngực của mình chém vụt mà đến. Là ngươi? Liên Tâm một chút liền nhận ra người, chính là cùng mình có quá nhiều lần giao thủ Lương Nôn. Lương Nôn vậy mà xuất hiện ở cái địa phương này, vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Vốn cho rằng Thần Nông Sơn đại loạn, tất cả mọi người sẽ loay hoay sức đầu mẹ chán, nhất là Thần Nông Hỗ còn bị khống trụ, theo lý mà nói, người bình thường phản ứng đầu tiên hẳn là đi viện trợ Thần Nông Hỗ mới đúng. Thật không nghĩ đến, trước mắt nam tử này, vậy mà bỏ Thần Nông Hỗ, mạo hiểm tới chỗ này. Nếu như một bước này tính sai, rất có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Nhưng sự thực là, hắn cược đúng rồi. Sư đệ tốt của ta, ngươi quả nhiên cùng ta là người một đường. Liên Tâm nhẫn thụ lấy toàn tâm đau đớn, cắn răng cười nói. Vừa dứt lời, còn không đợi hắn làm ra phản ứng, lại có sát chiêu liên tiếp mà tới. Chỉ gặp tinh trong ma điện, cuồn cuộn ma khí từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến trung quanh không đủ 10 trượng khoảng cách lúc, đột nhiên hóa thành tám đám không ngừng xoay tròn tinh vân vòng xoáy, tựa hồ muốn mình thôn vệ đi vào, sẽ thành bụi phấn. Cùng lúc đó, một đám tản ra màu lam huỳnh quang cổ quái phi trùng, chống rông xuất hiện lên đỉnh đầu. Những này phi trùng có thật dài rất hút, hai cánh chớp động phía dưới, một cỗ băng hàn chi khí quét sạch bốn phía, làm cho cả tinh ma điện đều ngưng kết một tầng thật dày hàn băng. Thấy cảnh này, Liên Tâm sắc mặt đại biến. Vừa rồi hắn vì để cho Huyền Tận Châu như thế, không thể không toàn lực ứng phó, không để loạt kim thân tướng hơn phân nửa bị lực đều bị dùng để đối kháng tinh trong ma điện cấm chế chi lực, căn bản không có để phòng đánh lén sau lưng. Lương Nôn trang sao vô hình kiếm vô tung vô ảnh, không có chút nào khí tức tiết ra ngoài, chờ đến Liên Tâm kịp phản ứng thời điểm, đạo kiếm quang này đã đâm vào trong cơ thể của hắn. Một cái mắt, vô hình kiếm khí ở trong cơ thể hắn đột nhiên nở rộ, tới gần vết thương kinh mạch bị từng khúc chém vỡ, mà những này kiếm khí còn không bỏ qua, dọc theo thể nội kinh mạch hướng toàn thân quyết tán, muốn đem ngũ tạng lục phủ của hắn tinh cả tâm mạch đồng loạt chém vỡ. Liên Tâm dưới sự kinh hãi, vội vàng vận chuyển tám bộ diễn nguyên muốn dùng Phật môn kim cương thần lực đến chấn áp thể nội kiếm khí. Thay vào đó chút kiếm khí đã nhập thể, coi như kim cương thần lực lại như thế nào cường đại, cũng chỉ có thể tạm thời chấn trụ kiếm khí, rất khó trong khoảng thời gian ngắn đưa chúng nó bước ra ngoài thân thể. Lương Nôn bọn người mưu định mà động chờ chính là trong chớp nhoáng này sơ hở, bọn hắn sẽ không cho Liên Tâm một chút cơ hội thở dốc, chính là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Đáng chết! Liên Tâm thầm mắng nhất thanh, thân thể hóa thành một đạo đột quang, hướng lên phóng lên tận trời. Nhưng mà mặc cho hắn đột quang tốc độ lại nhanh, sau lưng cổ quái phi trùng nhưng thủy chung như bóng với hình, giống như giỏi trong xương, gắt gao dính ở phía sau hắn. Cút ngay cho ta! Liên Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu đánh ra một trường, kim cương thần lực sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt liền đem khoảng cách gần nhất mấy chục cái phi trùng chấn thành một phấn. Phi trùng tử vong về sau, thi thể hóa thành bụi bặm, nhưng không có theo gió tiêu tán, mà là biến vì một cái băng linh ngũ hồn, bám vào tại còn lại phi trùng trên thân. Những này phi trùng được đồng bạn linh hồn, tốc độ đột nhiên tăng lên không chỉ một lần, chỉ trong nháy mắt liền đi tới Liên Tâm sau lưng. Liên Tâm hộ thể kim quang cũng sớm đã thi triển ra, không cách nào không tướng hóa thành một tầng màn ánh sáng màu vàng, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. nhưng này chút cổ quái phi trùng nhưng không có bị đánh bay, ngược lại đều đem giác hút của mình vươn vào kim quang bên trong, vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hộ thể kim quang có một nửa hóa thành xương trắng, bị gió nhẹ nhàng thổi, lập tức vỡ vụn ra. Băng phách cổ trùng. Liên Tâm con người đột nhiên co rụt lại. Hắn từng nghe nói qua loại này linh trùng, nghe nói nghỉ lại tại cực bắc vùng đất nghèo nàn, mặc dù thực lực không tính đặc biệt lợi hại, nhưng lại có một cái đặc điểm, đó chính là lẫn nhau ở giữa có thể cùng hưởng thần hồn, mà lại thần hồn dung hợp về sau, thực lực sẽ trong khoảng thời gian ngắn trên diện rộng tăng cường. Loại này bầy trùng, trừ phi duy nhất một lần toàn bộ giết sạch, nếu không sẽ càng đánh càng mạnh. Những cái kia đã tử trận phi trùng sẽ đem thần hồn của mình độ cho còn lại phi trùng, dẫn đến bầy trùng thực lực tăng vọt mấy lần, như thế mấy vòng qua đi, cuối cùng còn lại 2-3 con phi trùng có thể so với trùng vương. Mặc dù loại này tăng lên là tạm thời, vẹn vẹn chỉ có thể tiếp tục nửa nén hương tả hữu thời gian, nhưng đối với hiện tại Liên Tâm tới nói, lại là 10 phần uy hiếp chí mạng. Liên Tâm tâm niệm thay đổi thật nhanh, không có lựa chọn tiếp tục đánh giết băng phách cổ trùng mà là thôi động đội quang, hướng Vô Tâm vị trí phá vây. Đến hay lắm. Vô Tâm cười lạnh một tiếng, hai tay ngay cả đập, ma khí tinh vân gào thét mà tới, trong nháy mắt liền đem Liên Tâm cuốn vào. Bây giờ ma nữ đã xưa đâu bằng này, theo Tử Vi trời lục chân quyết vận hành, ma khí tinh vân nhanh chóng xoay tròn, lực lượng mạnh mẽ giống như một cái cối xay khổng lồ, không ngừng vỡ nát lấy Liên Tâm hộ thể linh quang. Quần quần ma khí từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, Liên Tâm bất đắc dĩ chỉ có thể thôi động kim cương thần lực, hướng phía trung quanh riêng phần mình đánh ra một quyền. Ầm ầm, lực lượng cường đại đụng vào nhau, bộc phát ra nổ rung trời. Kim từ hai màu ánh sáng đồng thời quyết tán ra đến, cơ hồ bao phủ cả tòa tinh ma điện. Mà tại mảnh này chói mắt hào quang bên trong, đột nhiên có kiếm khí phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, chỉ một nháy mắt đã đến Liên Tâm trước mặt. Liên Tâm bị đánh lén trọng thương trước đây, sau lại lấy một địch ba, đến lúc này thần thông chiêu thức đã dùng hết, căn bản không kịp biến chiêu. Vội vàng phía dưới, hắn chỉ có thể cưỡng ép ngưng tụ thể nội còn sót lại linh lực, trước người thi triển một tầng màn ánh sáng màu vàng, ý đồ ngăn cản chạm mặt tới kiếm quang. Nhưng mà kia kiếm quang không tầm thường, tựa hồ mang theo lôi đỉnh chi uy, trùng trùng điệp điệp, giống như thiên phạt hàng thế. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, màn ánh sáng màu vàng bị ở giữa bổ ra, kiếm khí lao nhanh, lôi xả của ngũ chẳng ta thần lôi. Liên Tâm mặc dù kiến thức bên bác, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình có một ngày sẽ từ một cái kiếm tu trong tay nhìn thấy bị Thần Tiêu núi coi là bí mật bất truyền tam đại thần lôi. Không đợi hắn kịp phản ứng, đạo kiếm quang này đã rắn rắn chắc chắc chạm tại lồng ngực của hắn. Cương đại kiếm khí xé rách Liên Tâm huyết đủ, gào thét lôi điện, đem ngũ tạng lục phủ của hắn cũng bổ đến cháy đen. Phúc. Liên Tâm cùng nôn một ngụm máu tươi, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Kỳ thật từ Huyền Tẫn Châu như thế, đến Lương Nôn bọn người xuất thủ đánh lén, lại đến Liên Tâm bị trọng thương, trước trước sau sau cũng bất quá mấy hơi thở công phu, cái này một hệ liệt giao thủ đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Cũng không phải là Liên Tâm thực lực không bằng ba người, mà là hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lương Nôn sẽ xuất hiện vào lúc này. Thần Nông Thác cùng Lăng Tử dù chết, nhưng bọn hắn lưu lại cấm chế chi lực không thể coi thường, Liên Tâm đem hết toàn lực muốn để Huyền Tận Châu như thế, không nghĩ tới, cái này ngược lại cho Lương Nôn bọn người một cái thời cơ lợi dụng. Giờ này khắc này, Tử Lam mở to hai mắt nhìn, đối mặt đột nhiên lên biến cố, lại có chút không biết làm sao. So sánh cùng nhau, Liên Tâm ngược lại là trấn định. Hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng lại gặp nguy không loạn, mượn đám người thần thông lực phản chấn hướng lui về phía sau mở trăm trượng, kêu lớn, độc tinh quan, còn không mau mau mở ra vạn độc bảo kính. Liên Tâm đích phủ đầu vừa quát, để Tử Lam từ trong lúc bối rối hồi phục thần trí. Trong mắt của nàng khôi phục một tia thanh minh, không chút do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, từ trong nhận chứa đồ tế ra một mặt hiện ra yêu ớt huyết quang gương đồng. Này kính tên là Vạn Độc Bảo Kính, chính là nàng sư tôn, Độc Thánh môn môn chủ tặng cho. Vạn Độc Bảo Kính là nguyên bộ pháp bảo, tổng cộng có âm, dương hai kính, trước đó vì dẫn dụ Lương Nôn cùng Vô Tâm tiến vào Mai Phục Điện, Tử Lam cô ý đem cái này hai mặt bảo kính đều cấp cho Liên Tâm. Trong đó Liên Tâm phân thân cầm trong tay dương kính, tại trong rừng cây Mai Phục Lương Nôn, mà Liên Tâm bản tôn thì cầm trong tay âm kính, một mình xông vào địa cung. Âm, dương hai mặt bảo kính ở giữa có thể lẫn nhau truyền tống, đây cũng là Tử Lam sẽ biến mất tại trong rừng cây môn nhân. Nàng trốn rừng cây không lâu về sau, liền bị Liên Tâm phân thân cứu, lợi dụng Vạn Độc Bảo Kính dương kính đem nàng chuyển đưa đến âm kính nơi này, cùng Liên Tâm tụ hợp đến một chỗ. Hai người gặp mặt về sau, Liên Tâm trở ngại Tử Lam thế lực phía sau, không dám độc chiếm bảo vật, thế là liền đem Vạn Độc Bảo Kính còn đưa Tử Lam. Giờ này khắc này, Vạn Độc Bảo Kính lần nữa bị tế ra, từng đạo huyết quang phóng lên tận trời, giống như từng cây độc châm, đồng thời đâm về phía tinh trong ma điện đám người. Đối mặt phô thiên cái địa huyết quang độc châm, Lương Luân con người bỗng nhiên co rụt lại. Pháp bảo này bên trong lực lượng bắt nguồn từ ngoại giới, có người tại Quân Tiên ngoài thành thi pháp, phối hợp Liên Tâm, Tử Lam bọn người khởi xướng tiến công, mà cái này thi pháp người, rất có thể chính là lấy độc thành thánh thánh nhân. Đối mặt loại này đẳng cấp độc công, liền xem như mình thần nông thánh thể cũng không nhất định có thể ngăn cản được, huống chi là Vô Tâm cùng Lý nửa quẻ. Mọi người cẩn thận, ngàn vạn không thể bị huyết quang đánh trúng. Lương Luân hét lớn một tiếng, kiếm trong tay quyết gấp bóp, đem Tử Lôi Thiên Âm kiếm cho thu hồi lại. Lao nhanh kiếm quang hóa thành một đạo lôi đỉnh, chạm tà thần lôi tốc độ cực nhanh, tại tinh trong ma điện vừa đi vừa về tung hành, rất nhanh liền quét xuống mấy chục đạo huyết quang. Cùng lúc đó, Vô Tâm cùng Lý nửa quẻ cũng không dám thất lễ, riêng phần mình thi triển thần thông tự vệ. Vô Tâm dùng ma khí ngưng kết thành thuẫn, đem chạm mặt tới huyết quang tất cả đều chặn đường tại giữa không trung. Lý nửa quẻ thì thả ra con kia tương tự thạch sùng linh thú, mang theo hắn ở giữa không trung từ thực hóa hư, nhẹ nhõm né tránh mấy chục đạo huyết quang vây quét. Vạn Độc Bảo Kính mặc dù cường đại, nhưng Tử Lam dù sao tu vi có hạn, khó mà phát huy uy lực chân chính. mà lại độc thánh cách một phương tiểu thế giới, tại thần nông thác kết giới phong tỏa phía dưới, cũng khó có thể thi triển tay chân. Đám người các xính có khả năng, rất nhanh lại tránh được vạn độc bảo kính vòng thứ nhất tiến công. Tử Lam muốn là có tổn thương, thôi động vạn độc bảo kính cần không ít linh lực, một vòng này qua đi, nàng cũng muốn điều tức hồi lâu, mới có thể phát động vòng thứ hai tiến công. Bất quá, Liên Tâm lại thừa dịp đám người tự vệ khoảng cách, dùng Phật pháp chi lực phong ấn thương thế bên trong cơ thể, một thân khí tức lại khôi phục tám thành tả hữu. Sư đệ a sư đệ, ngươi tổng có thể làm ra khiến người ngoài ý sự tình, điểm này hai chúng ta rất giống. Nếu như không phải là bởi vì lập trường khác biệt, có lẽ chúng ta có thể trở thành cực tốt cộng tác. Trên đời này không có nếu như. Lương Luân sắc mặt lạnh lùng, con ngón đúng ra, từ Lôi Thiên Âm kiếm phát ra chanh chanh kiếm minh, mũi kiếm lần nữa chỉ hướng Liên Tâm. Lời này thật làm cho người thương tâm. Liên Tâm cười ha ha một tiếng, vừa mới bắt đầu kia một tia kinh hoàng đã biến mất không thấy gì nữa, trên thân khí tức bình tĩnh như nước, lại lần nữa biến trở về cái kia khó mà nắm lấy, phóng khoáng ngông nên hòa thượng áo trắng. Sư đệ, lần này Quân Thiên Thành chuyến đi, có thu hoạch cũng không chỉ ngươi một người. Kỳ thật năm đó ta bên trong luân hồi sát khí so ngươi còn nhiều, cũng may ta đại nạn không chết, tại ngũ sắc thổ trợ giúp phía dưới, vậy mà nhân họa đắc phúc, không chỉ có đem thứ bảy tướng tu luyện hoàn thành, càng là ẩn ẩn đụng chạm đến thứ tám tướng cánh cửa. Thứ tám tướng? Lương Luân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trước đó ở cung điện dưới lòng đất ngoài cửa thời điểm, Lương Luân liền đã nhận ra một chút dấu vết, nhưng bây giờ nghe Liên Tâm chính miệng thừa nhận, vẫn là để trong lòng của hắn cảm thấy rung động. Không ta không Phật, chư thiên thần Phật, ta nhưng một quyền đánh nát, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Liên Tâm trong miệng nói lẩm bẩm, tới đối đầu ứng, hắn khí tức trên thân cũng đang lặng lẽ biến hóa. Trước đó thụ thương lúc hệ bại khí tức đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cô bệ nghệ thiên hạ khí tức cường đại. Lương Luân, Vô Tâm cùng Lý Nửa Què đều trong nháy mắt này sinh ra ảo giác, phảng phất đối mặt không phải một cái hòa thượng áo trắng, mà là một tôn cao có ngàn trượng kim thân Phật Đà. Này Phật đứng vững giữa thiên địa, phảng phất một cây kình thiên chi trụ, đem toàn bộ thương khung đều nắm trong tay. Thật mạnh khí tức. Vô Tâm hai mắt nhắm lại, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Lời còn chưa dứt, Liên Tâm đã bước ra một bước, tay trái ra quyền, thường thường không có gì lạ một quyền, nhìn qua không có chút nào khí thế. Mau tránh ra. Lương Luân đột nhiên giật mình tỉnh lại, hét lớn một tiếng, mang theo Vô Tâm hướng về sau nhanh chóng tối lui. Lý Nửa Què đến nhắc nhở của hắn, cũng đội vàng tay kết pháp quyết, hóa thành một đạo độn quang hướng chạy ngược phương hướng. Rất nhanh, Liên Tâm quyền ảnh rơi xuống, nện ở vừa rồi đám người chỗ đứng, phát ra nhất thanh nổ rung trời. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, cả vùng không gian đều bị đánh đến sụp đổ, vô số kim quang tứ tán ra, trong đó đại bộ phận đều xông về Lương Luân cùng Vô Tâm. Vô Tâm đang bị Lương Luân ôm hướng về sau nhanh chóng tối lui, nàng quay đầu trông thấy số đạo kim quang đuổi theo, vội vàng tay kết pháp quyết, dùng ma khí ngưng tụ thành một vùng biển sao vòng xoáy, ý đồ đem những cái kia kim quang thôn phệ đi bảo. Nhưng mà, Liên Tâm một quyền này uy lực quá lớn, kim quang những nơi đi qua, tinh hải vòng xoáy bị chấn thành mảnh vỡ, cuồn cuộn ma khí cũng bị gột rửa trong không. Loại trang diện này, thật giống như ngàn trượng thác nước từ chỗ cao rơi xuống, dòng nước lao nhanh hạo đãng, đem dọc đường những cái kia nước bùn sông đến không còn một mảnh. Phúc. Kim cương thần lực phản chấn, để Vô Tâm phun ra một ngụm máu tươi. Lương Luân thấy thế, vội vàng bấm một cái kiếm quyết, thử lôi thiên âm kiếm ở giữa không trung một cái xoay tròn, hóa thành thái âm thần lôi, đem bởi sát theo số đạo kim quang chém xuống, cái này mới có một tia cơ hội thở dốc. Hôm nay tối nay có thừa cảng.